Hứa Bích Hoài thấy Tống Huyền Khanh nói như vậy, lập tức thay Lâm Thanh Diện biện giải, "Ông nội, chuyện lần này không trách được Lâm Thanh Diện, là Cổ Diệp Thành muốn chiếm tiện nghi của cháu, Lâm Thanh Diện là do bảo vệ cháu." Hứa Trai Hiệp ở bên cạnh lập tức cười lạnh nói, "Hứa Bích Hoài, đã là lúc nào rồi, chị đừng biện giải thay cho Lâm Thanh Diện nữa, cho dù thế nào đi nữa, đều tại vì anh ta mà cậu chủ Cổ mới bị ba anh ta đánh, chị cảm thấy cậu chủ Cổ sẽ bỏ qua cho anh ta sao?" "Đủ rồi." Hứa Mạn Tranh tức giận quát một tiếng, "Một đám con kiếp, chỉ biết chuốc thêm phiền phức cho ta, không có đứa nào là làm người khác đỡ lo được hết." Cả phòng khách lập tức yên tĩnh lại. "Bích Hoài, ông tín nhiệm cháu như vậy, để cháu làm giám đốc của công ty, cháu hồi báo ông như vậy sao? Tiệc rượu hôm qua, cháu cũng có mặt, tại sao không ngăn Lâm Thanh Diện lại? Không lẽ cháu muốn nhìn nhà họ Hứa bị rơi xuống hố lửa sao?" Hứa Mạn Tranh nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài chất vấn. Hứa Bích Hoài vội vàng mở miệng, "Ông nội, không phải như ông nghĩ đâu, là Cổ Diệp Thành có mưu đồ bất chính với cháu, Lâm Thanh Diện ngăn cản anh ta mà thôi." Hứa Mạn Tranh đột nhiên đập bàn một cái, mở miệng nói, "Chuyện đến nước này rồi, cháu còn thay tên phế vật Lâm Thanh Diện này biện giải nữa, thật quá khiến ông thất vọng rồi. Ông đã hỏi qua mấy người có tham gia tiệc rượu vào ngày hôm qua, bọn họ đều nói là Lâm Thanh Diện gây rắc rối cho cậu chủ Cổ, còn ép ra chủ nhà họ Cổ giáo huấn cậu chủ Cổ nữa, không lẽ bọn họ đều đang nói dối sao?" Hứa Bích Hoài lúc này mới cảm nhận được sức mạnh tam nhân thành hổ, ba người nói có hổ thì mọi người sẽ tin là có hổ thật, khi tất cả mọi người đều có thành kiến với một người, thì người đó ngay cả quyền giải thích cũng không có. Thời gian này chính là bữa tiệc của nhà họ Cổ, ông phí tâm tư muốn tham gia cái bữa tiệc này, đến lúc đó nếu như có thể giao hảo với nhà họ Cổ, thì nhà họ Hứa ta nói không chừng sẽ có thể chen chân vào hàng ngũ gia tộc hàng đầu ở Hồng Thành rồi. Ông vốn đã tìm bạn tốt, để người đó đi giúp đỡ nói một chút, phát một tấm thiệp mời cho nhà họ Hứa, kết quả sau khi chuyện hôm qua xảy ra xong, người bạn đó của ta căn bản không quan tâm chuyện này nữa. Tương lai của nhà họ Hứa bị hủy trong tay của tên phế vật nhà cậu. Hơn nữa cậu khiến cho gia chủ nhà họ Cổ phải giáo huấn cậu chủ Cổ ở trước mặt nhiều người như vậy, cậu tưởng ông ta sẽ bỏ qua cho cậu sao? Tất cả người nhà họ Hứa đều sẽ gặp tai ương cùng với cậu. Hứa Mạn Tranh càng nói càng kích động, suýt chút nữa đứng dậy trực tiếp cho Lâm Thanh Diện vài cái tát rồi. "Ông nội, tên phế vật này làm ra loại chuyện này, quả thực sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà chúng ta, theo cháu thấy, chúng ta nên đuổi anh ta ra ngoài bây giờ, phủi sạch quan hệ, nói không chừng nhà họ Cổ sẽ không gây phiền phức cho chúng ta nữa." Hứa Trai Hiệp nhân lúc mượn gió bẻ măng mà nói. "Không sai, đuổi cậu ta ra ngoài đi, loại sao chổi này không thể giữ được. Đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, không thể để anh ta tiếp tục ở lại nhà họ Hứa nữa, nếu không không biết chừng lại xảy ra thêm chuyện gì nữa đó. Bây giờ bảo cậu ta cút đi, chuyện cậu ta làm không có chút quan hệ gì với chúng ta hết." Tống Huyền Khanh nhìn Lâm Thanh Diện, vươn tay chọn anh một cái, mở miệng nói, "Lâm Thanh Diện, nếu như cậu còn có chút não thì bây giờ phủi sạch quan hệ với nhà họ Hứa tôi đi, nể mặt cậu nộp phí vật nghiệp, tôi có thể cho cậu ở một cái nhà kho." Hứa Bích Hoài thấy mọi người đều nhất trí muốn Lâm Thanh Diện cút ra khỏi nhà họ Hứa, vẻ mặt cô sốt sắng, nhưng miệng nhiều người xối chảy vàng, một mình cô căn bản không thể thuyết phục mấy người này. Lâm Thanh Diện nghe đám người này càm giảm, vốn không có chút hoảng loạn nào, tiếp đó dùng một thanh âm có sức xuyên thấu cực mạnh mà nói, "Tôi có thể bảo đảm, nhà họ Cổ sẽ không đến gây phiền phức, hơn nữa tôi có thể khiến nhà họ Cổ đến mời ông tham gia bữa tiệc." Lời này của anh vừa thốt ra, đám người đều yên lặng một hồi, nhưng rất nhanh lại bùng nổ. "Tên phế vật này đang nằm mơ sao? Cậu ta tưởng mình là ai vậy? Vậy mà còn dám nói có thể khiến nhà họ Cổ mời ông cụ tham gia bữa tiệc nữa chứ? Thật đúng là não bị hỏng rồi, nói cứ ý như là nhà họ Cổ người ta nghe lời cậu ta lắm vậy. Sắp cười chết tôi rồi, Lâm Thanh Diện không những thế, mà còn náo tản, giống như tên ngốc vậy." Nghe xong lời này của Lâm Thanh Diện, trên mặt Hứa Trai Hiệp cũng lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng anh ta không có phản bác, mà đảo đôi con người, rồi cười nói, "Lâm Thanh Diện, anh nói trước xem anh có được nhà họ Cổ mời không?" "Được mời rồi." Lâm Thanh Diện đáp. "Ồ, vậy thư mời đâu?" "Anh đừng có chỉ nói miệng như vậy, lấy thư mời ra cho bọn tôi xem. Hứa Trai Hiệp lên tiếng. "Cổ Thanh Chết đích thân nói với tôi, không có đưa thì mời." Lâm Thanh Diện nói. Đám người lập tức ha hả cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. "Mẹ nó, anh nói dối thì cũng phải đỏ mặt một chút à, loại người thích nói gì thì nói như anh, tôi gặp lần đầu tiên đó, hôm qua anh mới khiến gia chủ nhà họ Cổ người ta mất mặt lớn như vậy, người ta còn mời anh tham gia tiệc sao? Anh đang mơ giữa ban ngày à?" Hứa Trai Hiệp cười khẩy nói. "Tin hay không tùy cậu." Lâm Thanh Diện đáp. Ở hiện trường này không có ai là tin lời Lâm Thanh Diện nói hết, cho dù là Hứa Bích Hoài cũng cảm thấy mấy lời này của Lâm Thanh Diện có chút không đáng tin lắm. Dù sao bất luận thế nào đi nữa, Cổ Thanh Chiết hôm qua cũng mất mặt rồi, người ta quả thực không thể quay đầu lại mời Lâm Thanh Diện tham gia bữa tiệc được. Trừ phi thân phận của Lâm Thanh Diện hoàn toàn có thể đè ép Cổ Thanh Chiết, nhưng Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành này mấy năm rồi, tất cả mọi người đều biết anh là một tên phế vật, anh làm sao có thể đè ép gia chủ của đệ nhất gia tộc Hồng Thành chứ? Thật là tức chết tôi rồi, đã là lúc nào rồi mà cậu còn ở đây xem tôi là tên ngốc nữa. Cậu thật sự tưởng rằng tôi sẽ không chủ động đuổi cậu ra ngoài sao?" Hứa Mạn Tranh tức giận nói. Trên mặt Hứa Trai Hiệp lộ ra nụ cười âm hiểm, mở miệng nói, "Ông nội, nói không chừng anh ta nói thật đó, dù sao Lâm Thanh Diện người ta là người mà ngay cả tập đoàn Thiên Dương cũng có thể xử lý cơ mà, hay là để anh ta đi thử xem, lỡ như thật sự thành công thì sao?" Không ít người đều cười lên, cảm thấy Hứa Trai Hiệp đây là đang nói một câu chuyện cười. Hứa Trai Hiệp thì nghĩ, dù sao Lâm Thanh Diện hôm nay cũng không thoát khỏi vận mệnh bị đuổi ra khỏi nhà rồi, chi bằng để anh mất mặt thêm một chút nữa. cậu ta nói không sai, ông có thể để tôi thử, nếu như tôi không thể khiến nhà họ Cổ mời ông hăng đuổi tôi ra ngoài cũng không mượn. Lâm Thanh Diện lên tiếng. Hứa Trai Hiệp không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại thật sự giả vờ giả vịt theo lời của anh ta, trong lòng kinh miệt. Mẹ nó, tên phế vật này thật sự có thể thuyết phục nhà họ Cổ mời ông tham gia bữa tiệc chắc. Thật đúng là nao uống xịt. Hứa Mạn Tranh hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói, được thôi, vậy tôi cho cậu một cơ hội, trước 10 giờ đêm nay, nếu tôi không nhận được thư mời của nhà họ Cổ, tôi sẽ đích thân đuổi cậu ra khỏi nhà họ Hứa. Ý cười trên mặt của đám người càng sâu hơn, Hứa Mạn Tranh này rõ ràng là muốn vũ nhục Lâm Thanh Diện, bây giờ chỉ còn 2 tiếng nữa là 10 giờ tối rồi, Lâm Thanh Diện cho dù có đi nhà họ Cổ quỳ xuống nhận sai đi nữa, cũng không thể đem thư mời về. Sau khi Hứa Mạn Tranh nói xong, liền đứng dậy đi lên lầu, đợi 10 giờ đến. Đám người nhà họ Hứa cũng không có rời khỏi biệt thự, muốn đợi đến giờ để tận mắt nhìn Lâm Thanh Diện bị đuổi ra ngoài. Lâm Thanh Diện ra khỏi biệt thự, lấy điện thoại của mình ra, gọi cho Cổ Thanh Chiết một cuộc điện thoại. Cậu chủ, có gì dặn dò sao? Cổ Thanh Chiết cung kính nói. Tôi muốn để nhà họ Hứa tham gia tiệc của ông, có vấn đề gì không? Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Không vấn đề gì, tôi sẽ kêu người đưa thư mời đến nhà họ Hứa. Cổ Thanh Chiết mở miệng nói. Lâm Thanh Diện ừ một tiếng, rồi cúp điện thoại. Lúc này Hứa Bích Hoài đi ra ngoài, cô đứng ở bên cạnh Lâm Thanh Diện, nói, em đi đến nhà họ Cổ với anh, chúng ta cùng xin lỗi, nói không chừng nhà họ Cổ có thể cho chúng ta một phần thư mời. Lâm Thanh Diện cười lên, mở miệng nói, không cần đâu, đợi lát nữa người nhà họ Cổ sẽ đến đưa thư mời qua đây, ở đây nói chuyện với anh chút đi. Hứa Bích Hoài sững sờ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại tự tin như vậy, vậy mà lại nói nhà họ Cổ sẽ đưa thư mời qua đây. Hai người đứng ở bên ngoài biệt thự nói chuyện, trong lòng Hứa Bích Hoài vẫn có chút lo lắng, nhưng mà nhìn thấy Lâm Thanh Diện không có chút lo lắng nào, chỉ đành ở đây nói chuyện với anh. Rất nhanh, hơn 9 giờ, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài về bên trong biệt thự. Đám người đều cười cười mà nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi Lâm Thanh Diện thư mời đâu rồi. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến bọn họ, theo như khoảng cách từ nhà họ Cổ đến biệt thự nhà họ Hứa, người đưa thư mời chắc sẽ tới nhanh thôi. Lúc này Hứa Mạn Tranh từ trên lầu đi xuống, ngồi trên ghế sofa. Hứa Trai Hiệp cười cười nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, "Lâm Thanh Diện, thư mời của anh đâu? Qua nửa tiếng nữa, anh sẽ bị đuổi ra khỏi đây rồi." Lâm Thanh Diện nhìn anh ta một cái, nói, "Thư mời sẽ được đưa đến đây nhanh thôi." Hứa Trai Hiệp ha hả cười to, nói, "Anh gạt ai vậy? Hồi nãy anh ra ngoài, căn bản là không có rời khỏi biệt thự, anh ngay cả đi cầu xin người ta cũng không có, người ta làm sao có thể gửi thư mời cho anh chứ? Tôi thấy anh chính là muốn bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa đúng không?" Hứa Mạn Tranh cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện với vẻ âm trầm, trong mắt toàn là chán ghét. Chính vào lúc Hứa Trai Hiệp nói xong lời này, một người đàn ông mặc đồ vét đi vào bên trong biệt thự, anh ta quét nhìn đám người một cái, cất giọng nói, "Vị nào là ông cụ Hứa Mạn Tranh?" "Là tôi." Hứa Mạn Tranh lên tiếng. Người đàn ông mặc vét lập tức đi đến trước mặt Hứa Mạn Tranh, đưa một tấm thư mời đẹp đẽ, mở miệng nói, "Đây là thư mời tiệc của nhà họ Cổ, xin ông cụ Hứa nhận lấy, đến lúc đó ông cụ Hứa phải nể mặt mà dắt theo người nhà đến tham gia bữa tiệc." Chương 135, phục lệnh đến đón ngài Lâm. Người trong phòng khách toàn bộ đều sững sờ, cả biệt thự nhất thời im lặng như tờ. Hứa Mạn Tranh nuốt nước bọt, hai tay run rẩy mà nhận lấy thư mời đó, dùng một thanh âm kích động nói, "Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đi thăm gia, xin chuyển lời đến gia chủ, cảm tạ ông ta đã mời nhà họ Hứa tôi đến tham gia bữa tiệc." Người mặc đồ vét đó gật đầu, sau đó liền rời khỏi biệt thự. Tất cả mọi người đều không dám tin mà nhìn sang Lâm Thanh Diện, không ngờ nhà họ Cổ lại thật sự đưa thư mời đến. Thật sự là Lâm Thanh Diện làm sao? Nhà họ Cổ sao lại nghe cậu ta như vậy, còn chuyên môn đến đưa thiệp mời cho chúng ta nữa? Tôi nghe nói thư mời của nhà họ Cổ mấy ngày trước đã phát hết rồi a." Một người lên tiếng nói. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Diện, không biết Lâm Thanh Diện rốt cuộc là sao lại làm được, anh còn không có ra khỏi biệt thự, không lẽ anh chỉ gọi một cuộc điện thoại liền có thể khiến nhà họ Cổ đưa thư mời đến? Nhà họ Cổ chắc chắn không phải vì Lâm Thanh Diện nên mới đưa thư mời đến đâu, lúc đó cháu để mắt đến anh ta lâu như vậy, anh ta luôn đứng ở bên ngoài, thư mời này chỉ e là nhà họ Cổ vốn dĩ đã muốn đưa rồi. Vẻ mặt Hứa Trai Hiệp khó tin mà nói. Có lý, trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Thanh Diện lại không có rời khỏi biệt thự, nhà họ Cổ không có lý do gì lại đưa thiệp mời đến vì cậu ta hết. Không ít người lũ lượt tán đồng. Lâm Thanh Diện thấy mấy người này không tin, liền lấy điện thoại của mình ra, lắc lắc, mở miệng nói, "Đã là thời đại nào rồi, nhà họ Cổ cách chỗ này không gần, tôi gọi điện thoại kêu bọn họ đem đến đó." Hứa Trai Hiệp nhíu môi, mở miệng nói, "Anh bất ở đây giả vờ giả vịt đi, anh có thể có số điện thoại của người nhà họ Cổ sao? Không lẽ anh đã quên hôm qua anh đối đãi với cậu chủ Cổ thế nào rồi sao? Nếu như anh có số điện thoại của người nhà họ Cổ, chắc mặt trời mọc từ phương Bắc rồi quá." Không sai, Lâm Thanh Diện hôm qua chọc vào nhà họ Cổ như vậy, người ta làm sao có thể đến đưa thư mời vì cậu ta chứ, cậu ta tưởng mình là ai? Đúng đó, rõ ràng là nhà họ Cổ thấy nhà họ Hứa chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, cho nên muốn chủ động kết giao với chúng ta đó thôi. Lâm Thanh Diện cạn lời, chỉ cần mấy người này không tin, bọn họ luôn có thể tìm được lý do để chứng minh suy nghĩ của mình. Sắc mặt Hứa Mạn Tranh đã tốt hơn rất nhiều, rất rõ ràng là ông ta rất vui vì nhà họ Cổ có thể đem thư mời đến, còn về chuyện của Lâm Thanh Diện, ông ta đã không còn để trong lòng nữa rồi. Ông ơi, đây chắc chắn là người nhà họ Cổ đã công nhận nhà họ Hứa chúng ta rồi, không có liên quan gì đến Lâm Thanh Diện đâu. Hứa Trai Hiệp nói với Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh gật gật đầu, mở miệng nói, không sai, bây giờ thực lực của nhà họ Hứa ta cũng không yếu hơn một số gia tộc khác, nhà họ Cổ chắc chắn đã công nhận địa vị của chúng ta rồi. Vậy chúng ta vẫn đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài đi, dù sao chuyện này cũng không có liên quan gì đến Lâm Thanh Diện hết. Hứa Trai Hiệp nói. Hứa Mạn Tranh lắc đầu, nói, đây tuy là sự công nhận của nhà họ Cổ đối với chúng ta, nhưng mà nếu nhà họ Cổ đã chịu đưa thư mời đến, thì nói rõ đã không đặt chuyện hôm qua vào trong lòng rồi. Lâm Thanh Diện trước đây cũng phát huy được chút tác dụng trong hạng mục với tập đoàn Thiên Dương, tạm thời giữ lại cậu ta đi. Hứa Trai Hiệp lập tức sốt sắng, không ngờ Lâm Thanh Diện lại may mắn tránh được một kiếp, sớm biết vậy lúc đó anh ta không nên nhiều chuyện rồi. Ông ơi, không thể giữ lại Lâm Thanh Diện à, anh ta chắc chắn là đã biết trước tin tức nhà họ Cổ muốn đưa thư mời cho chúng ta, nên mới dám lẽ thẳng khí hùng mà giả đò ở đây, nhà chúng ta không thể giữ lại tên phế vật này à. Hứa Trai Hiệp nói. Hứa Mạn Tranh xua xua tay, nói, được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, nhà họ Cổ nói bảo ông đưa người nhà đi đến đó, số người này phải được kiểm soát tốt, thương lượng một chút xem ai sẽ đi tham gia tiệc với ông đây. Đám người lập tức vây đến, cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên đều muốn đi cùng. Hứa Trai Hiệp nghiến răng, không ngờ sau khi tâm trạng Hứa Mạn Tranh chuyển biến tốt xong, vậy mà lại không truy cứu Lâm Thanh Diện nữa. Ông nội, ai đi cùng với ông cháu không quyết định được, nhưng Lâm Thanh Diện là chắc chắn không thể đi cùng, nếu không thì quá mất mặt nhà họ Hứa chúng ta rồi. Hứa Trai Hiệp nói. Ha ha, Lâm Thanh Diện người ta không phải nói nhà họ Cổ đã mời cậu ta rồi sao, căn bản không cần đi cùng với ông cụ à. Có người lập tức cười nói. Hứa Mạn Tranh liếc Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, bữa tiệc nhà họ Cổ là sự quan trọng trong quan trọng, Lâm Thanh Diện quả thực không có tư cách đi, hơn nữa về chuyện hôm qua, một nhà các người cũng đừng có đi, coi như trừng phạt đối với các người. Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa vốn cũng đang nghĩ nói không chừng có thể được đi theo qua đó mở mang tầm mắt, nhưng bây giờ nghe thấy lời của Hứa Mạn Tranh, trong lòng lập tức nguội lạnh. Bọn họ đều oán hận mà nhìn sang Lâm Thanh Diện, cảm thấy bọn họ không được đi tham gia bữa tiệc nhà họ Cổ, đều là lỗi của Lâm Thanh Diện. Chỉ là không biết, cho dù không có chuyện của Lâm Thanh Diện đi nữa, Hứa Mạn Tranh cũng chắc chắn sẽ không đưa bọn họ đi tham gia tiệc đâu. Hứa Bích Hoài thì không quan tâm cái này, cô vốn không có hứng thú gì với bữa tiệc nhà họ Cổ hết. Quốc Hoa, nhà các con về trước đi, sau này quản Lâm Thanh Diện cho tốt một chút, đừng để cậu ta lại gây phiền phức ở bên ngoài nữa. Hứa Mạn Tranh nói với Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa lập tức đáp lại một tiếng, sau đó nói với Tống Huyền Khanh và Hứa Bích Hoài, chúng ta đi thôi. Một nhà bốn người đi ra bên ngoài biệt thự, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bọn họ với vẻ mặt trào phúng, miệng thì nói toàn lời trâm trọng. Đi đến bên ngoài, Hứa Quốc Hoa đi lái xe, Tống Huyền Khanh thì tức không chịu được, trực tiếp vươn tay méo vào cánh tay của Lâm Thanh Diện, mở miệng hét, đều tại tên phế vật này hết. Nếu như không phải cậu, bọn tôi cũng có thể đi tham gia tiệc của nhà họ Cổ rồi. Bây giờ cậu hại chúng tôi không có cơ hội kết giao với mấy đại nhân vật, cậu phải cho tôi 3 tỷ để làm bồi thường. Hứa Bích Hoài nhìn mẹ mình với vẻ không dám tin, không ngờ bà lại là loại người như vậy. Mẹ, mẹ điên rồi sao? Mẹ tưởng nếu như không có chuyện này của Lâm Thanh Diện thì ông nội sẽ để cho người nhà chúng ta cùng đi tham gia tiệc sao? Dựa vào cái gì mà Nghệ Hâm Thanh Diện cho mẹ 3 tỷ chứ? Hứa Bích Hoài lên tiếng. Mẹ không quan tâm, tóm lại đây là do cậu ta nợ nhà chúng ta, nếu như cậu ta không cho thì tối nay đừng mơ vào cửa nữa. Tống Huyền Khanh hùng hổ ép người mà nói. Lâm Thanh Diện nhìn Tống Huyền Khanh một cái, hồi nay Tống Huyền Khanh nhéo anh cái đó thật sự là đau đó, nếu như không phải nể mặt bà là trưởng bối, Lâm Thanh Diện chỉ e đã giáng cho bà một cái tát ngã lăn quay từ lâu rồi. Mẹ đừng có quên, bây giờ mẹ còn phải cần con nộp phí vật nghiệp đó, mẹ không cho con vào cửa, con có thể ngủ khách sạn, nhưng 300 triệu phí vật nghiệp mỗi tháng phải để mẹ tự móc tiền túi rồi. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Tống Huyền Khanh lập tức an phận lại, mở miệng nói, chỉ biết ức hiếp mấy người hiền lành như tôi, Lâm Thanh Diện, lòng của cậu đúng thật là xấu xa. Lâm Thanh Diện cạn lời, cứ cảm thấy lời này nên là anh nói với Tống Huyền Khanh mới phải. Không lâu sau, Hứa Quốc Hoa lái xe tới, ba người đều lên xe, lái về phía Vịnh Đằng Long. Suốt đường đi bốn người đều rất yên lặng. Nếu như các người muốn đi tiệc nhà họ Cổ, con có thể đưa các người đi. Lâm Thanh Diện phá vỡ sự yên lặng. Tống Huyền Khanh lập tức điên cuồng mà hét lên, cậu mau câm cái miệng của cậu đi, cậu ngoại trừ bốc phét thì còn có thể có bản lĩnh nào khác không? Cậu thật sự cho rằng nhà họ Cổ người ta mời cậu rồi sao? Cậu đừng có nằm mơ ở đây nữa. Lâm Thanh Diện nhún nhún vai, hồi nãy anh là thành tâm muốn đưa Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đi tham gia tiệc, nhưng nếu bọn họ đã không tin, vậy cũng không trách được Lâm Thanh Diện rồi. Mấy ngày sau đó, cả nhà họ Hứa đều đang chìm đắm trong sự kích động được tham gia bữa tiệc của nhà họ Cổ. Hứa Mạn Tranh vì muốn để cho thế hệ trẻ nhà họ Hứa mở mang tầm mắt, cho nên đã toàn chọn người trẻ cùng tham gia bữa tiệc với ông ta. Đương nhiên, trong đó có bao gồm Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên. Khi được biết Hứa Mạn Tranh không định đưa Hứa Bích Hoài cùng đi tham gia bữa tiệc, Hứa Bích Uyên vui mừng đến gần như là nhảy cẫng lên. Ở bữa tiệc nhà họ Cổ có thể quen biết được với rất nhiều tinh anh, đến lúc đó cô ta kết giao với vài người lợi hại nữa, đến lúc đó cho dù Hứa Bích Hoài đã làm giám đốc của công ty nhà họ Hứa rồi đi nữa, cũng không thể so với cô ta được. Ở thời đại này thì mạng lưới quan hệ chính là mạng lưới tài chính, cho dù Hứa Bích Hoài có làm giám đốc đi nữa, nhưng nếu không có mạng lưới quan hệ thì cũng chỉ là làm công mà thôi. Lâm Thanh Diện giải thích với Hứa Bích Hoài một chút, anh thật sự đã nhận được lời mời của nhà họ Cổ rồi, đến lúc đó có thể đưa cô đi cùng. Hứa Bích Hoài tuy có chút không tin, nhưng vì không để Lâm Thanh Diện thất vọng nên vẫn đồng ý với anh, lúc đó sẽ cùng nhau đi. Mấy ngày nay điều khiến Hứa Bích Hoài có chút kỳ lạ chính là Lục Thiên Điệp mỗi ngày đều đến nói chuyện với cô về Lâm Thanh Diện, tuy đều là nói chuyện không rõ ràng, nhưng Lục Thiên Điệp luôn khiến cho Hứa Bích Hoài cảm thấy mối quan hệ của cô ta và Lâm Thanh Diện hình như đã trở nên tốt hơn một chút rồi. Hơn nữa có một lần Lục Thiên Điệp còn nói hớ một câu, nói có một buổi tối ở cùng với Lâm Thanh Diện, nhưng rất nhanh lại di chuyển chủ đề rồi. Nghĩ đến gần đây số lần Lâm Thanh Diện ra ngoài vào ban đêm quả thực có chút nhiều, trong lòng Hứa Bích Hoài cứ cảm thấy kỳ lạ. Mỗi lần Lâm Thanh Diện ra ngoài, đều nói với cô là có việc phải xử lý, cô luôn không có hoài nghi qua, nhưng Lục Thiên Điệp nói hớ ra câu đó, khiến Hứa Bích Hoài nghi ngờ, Lâm Thanh Diện ra ngoài vào buổi tối, có phải là đi tìm Lục Thiên Điệp không? Phụ nữ luôn rất tin tưởng trực giác của mình. Cô thử thăm dò mà hỏi Lâm Thanh Diện một lần, hỏi anh gần đây có thân với Lục Thiên Điệp không? Lâm Thanh Diện biểu thị là không có, điều này càng khiến Hứa Bích Hoài nghi ngờ anh và Lục Thiên Điệp có chút gì đó. Nhưng mà nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, Hứa Bích Hoài vốn không thể chắc chắn, cho nên không có tìm Lâm Thanh Diện công khai nói chuyện này. Nháy mắt đã đến ngày diễn ra bữa tiệc của nhà họ Cổ, buổi chiều Lâm Thanh Diện đến công ty của Hứa Bích Hoài, dự định đợi buổi tối sẽ cùng Hứa Bích Hoài đi tham gia bữa tiệc của nhà họ Cổ. Lúc Lâm Thanh Diện đi vào công ty, đúng lúc gặp phải Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên đi ra từ bên trong. Hai người nhìn thấy Lâm Thanh Diện, trên mặt đều lộ ra nụ cười trào phúng. "Ý ho, đây không phải là Lâm Thanh Diện sao? Không phải anh được nhà họ Cổ mời đi tham gia tiệc rồi sao? Anh không mau đi nhà họ Cổ đi, sao còn đến công ty rồi?" Hứa Trai Hiệp cười nói. "Tôi đến đón Bích Hoài đi cùng." Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Tuyên bĩu môi, mở miệng nói, "Lâm Thanh Diện, anh có thể cần mặt mũi một chút được không? Anh ngay cả thư mời cũng không có, làm sao mà tham gia tiệc của nhà họ Cổ? Anh ngay cả cửa nhà họ Cổ cũng không vào được nữa kìa, tôi thấy anh đừng có ở đây mạo xương trang hảo hán nữa." "Được rồi Bích Tuyên, đừng phí lời với loại ngu ngốc này nữa, anh ta cũng chỉ có thể nói miệng cho đã quyền thôi, chúng ta mới là thật sự phải tham gia bữa tiệc đó, mau về chuẩn bị một chút đi, cùng ông nội đến nhà họ Cổ." Hứa Trai Hiệp lên tiếng. Hứa Bích Tuyên gật gật đầu, sau khi khinh miệt mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, thì đi ra khỏi công ty. Lâm Thanh Diện tiếp tục đi vào trong, đến văn phòng của Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện đến, có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng hỏi một câu, "Lâm Thanh Diện, anh muốn đưa em đi tham gia tiệc của nhà họ Cổ, không có thư mời thì làm sao đây?" Lâm Thanh Diện cười cười, nói, "Chúng ta không cần thư mời, người nhà họ Cổ sẽ đến đón chúng ta." Hứa Bích Hoài sững sờ, không biết Lâm Thanh Diện nói là thật hay là giả, nhà họ Cổ phái người đến đón, đây phải là có mặt mũi lớn đến thế nào mới có thể hưởng loại đãi ngộ này à? Lúc này, điện thoại của Lâm Thanh Diện reo lên. "Xin chào, là ngài Lâm đúng không? Tôi là tài xế của gia chủ nhà họ Cổ, đến đón ngài đi tham gia bữa tiệc, xin hỏi ngài đang ở chỗ nào?" Lâm Thanh Diện nói địa chỉ của công ty cho tài xế, tài xế nói 10 phút sau sẽ đến. 10 phút sau, Lâm Thanh Diện nắm lấy tay Hứa Bích Hoài, nói, "Chúng ta xuống dưới đi." Hứa Bích Hoài nghĩ đến sự dị thường của Lục Thiên Điệp mấy ngày nay, đột nhiên có chút kháng cự nắm tay với Lâm Thanh Diện, cô gật gật đầu, lúc đứng dậy đã dễ thoát ra khỏi tay của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vốn không để ý, tưởng rằng Hứa Bích Hoài ngại ở trong công ty. Hai người cùng nhau đến cửa công ty, Hứa Bích Hoài vẫn có chút nghi ngờ lời nói của Lâm Thanh Diện, dù sao nhà họ Cổ không có lý do gì phải phái người chuyên môn đến đón một mình Lâm Thanh Diện hết. Lúc này có một chiếc xe lăn phiên bản dài ngừng ở trước cửa công ty, một tài xế từ bên trên đi xuống, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện. "Xin chào, là ngài Lâm đúng không?" Lâm Thanh Diện gật gật đầu. "Tôi là tài xế của gia chủ nhà họ Cổ, phục lệnh đến đón ngài Lâm đi tham gia bữa tiệc." Hứa Bích Hoài nghe thấy lời này, lập tức kinh ngạc mà há hốc mồm. Tài xế của gia chủ nhà họ Cổ, không lẽ thật sự là gia chủ nhà họ Cổ đích thân mời Lâm Thanh Diện đi tham gia bữa tiệc sao? Chương 136, ai ngồi ở bên trong xe? "Lên xe đi." Lâm Thanh Diện bước tới mở cửa xe, nói với Hứa Bích Hoài một câu. Hứa Bích Hoài ngây ngốc đứng tại chỗ, vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng. Nhìn bộ dạng này của cô, Lâm Thanh Diện lập tức cười lên, mở miệng nói, "Còn không lên xe nữa thì sẽ chết đó." Hứa Bích Hoài lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu, ngồi vào trong chiếc hầm mở đó. Đây là lần đầu tiên Hứa Bích Hoài ngồi trong một chiếc xe cao cấp như vậy, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh. "Lâm Thanh Diện, sao anh làm được vậy?" Hứa Bích Hoài đột nhiên hỏi một câu. "Làm được cái gì?" Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại. "Khiến nhà họ Cổ lái xe đến đón anh tham gia bữa tiệc đó." Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, cứ cảm thấy bí mật trên người của Lâm Thanh Diện nhiều đến đếm không hết. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, "Có lẽ là bởi vì mấy ngày trước họ làm sai rồi, nên trong lòng ông ta ấy nấy." Trong lòng Hứa Bích Hoài biết rõ là Lâm Thanh Diện đang việc cớ, nhưng Lâm Thanh Diện không muốn nói, cô cũng không tiện hỏi nhiều. Nơi mà nhà họ Cổ tổ chức bữa tiệc là ở bên trong của nhà tổ họ Cổ. Nhà tổ họ Cổ chiếm diện tích khá lớn, là ngôi nhà cổ đã có chút niên đại, bên trong trải dài và sâu, có nhiều sân nhỏ, không gian yên tĩnh, đủ cho cả gia tộc họ Cổ ở. Bữa tiệc này được tổ chức ở sân chính của ngôi nhà, sân chính có diện tích rất lớn, mở rộng ra mọi hướng, xung quanh là hành lang được làm thủ công, lúc này cả sân được bày biện đầy đồ ăn thức uống và nhiều loại đèn trang trí, làm cho khoảng sân càng có thêm không khí của bữa tiệc. Tài xế lái chiếc hầm mở đến trước cửa nhà tổ, lúc này đã có rất nhiều người đang đợi ở đây, bữa tiệc lát nữa mới bắt đầu, đợi sau khi bữa tiệc bắt đầu, bọn họ mới có thể vào trong. Hứa Mạn Tranh cũng đã đưa người nhà họ Hứa đến đây từ sớm, lúc này đang nói chuyện với một số người xung quanh. Sau khi mọi người nhìn thấy chiếc hầm mở đó, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào nó. "Chiếc đó là xe của gia chủ nhà họ Cổ, có vẻ đây là ra ngoài đón người a." Một người ở bên cạnh của Hứa Mạn Tranh mở miệng nói. Đám người Hứa Mạn Tranh đều nhìn về phía chiếc xe đó với vẻ mặt đầy hâm mộ, không biết người như thế nào mới có thể có tư cách được gia chủ nhà họ Cổ phái xe đi đón. Bởi vì kính xe không xuyên thấu, cho nên đám người đều không thể nhìn thấy người ngồi bên trong. Ông nội, ông nói là ai đang ngồi ở bên trong đó? Hứa Trai Hiệp mở miệng hỏi. Đương nhiên là người mà gia chủ nhà họ Cổ vô cùng xem trọng rồi. Hứa Mạn Tranh nói. Ông ta cũng vô cùng hâm mộ người ngồi ở trong xe, trong lòng nghĩ mình cả đời này cũng không biết có còn cơ hội được hưởng thụ loại đãi ngộ này không nữa. Nói không chừng là chồng tương lai của cháu đó, cả Hồng Thành này còn ai có thể khiến gia chủ nhà họ Cổ xem trọng như vậy nữa. Hứa Bích Uyên ở bên cạnh nói một câu. Hứa Mạn Tranh liếc nhìn Hứa Bích Uyên một cái, lần trước sau khi ông ta phát hỏa với Hứa Bích Uyên thì đã có chút nghi ngờ rằng người ta tặng lễ căn bản không phải là vì Hứa Bích Uyên rồi. Hứa Bích Uyên nhìn thấy cái ánh mắt đó của Hứa Mạn Tranh, trong lòng lập tức dấy lên hỏa khí, lầm bầm nói, "Hừ, các người đây là đang đố kỵ tôi, ông xã tôi sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện thôi, đến lúc đó nhất định sẽ tát vào mặt các người thật mạnh." Chiếc hầm mở trực tiếp lái vào bên trong nhà tổ họ Cổ, Hứa Bích Hoài nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hâm mộ của đám người bên ngoài xe, trong lòng cũng có chút cảm khái. Đặc biệt là khi nhìn thấy trong số người hâm mộ kia, cũng có bọn người Hứa Mạn Tranh, trong lòng Hứa Bích Hoài đột nhiên có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Cô nhìn Lâm Thanh Diện một cái, phát hiện Lâm Thanh Diện căn bản không có chú ý đến phản ứng của mấy người bên ngoài xe, cứ giống như anh ngồi trên chiếc xe này là một lẽ gì như vậy. Rốt cuộc là có bối cảnh thế nào mới có thể khiến cho Lâm Thanh Diện có loại tự tin như vậy? Chiếc xe dừng lại ở trong sân, Cổ Thanh Chiết đã chờ sẵn ở đây, nhìn Lâm Thanh Diện bước xuống xe, lập tức túi người nên đón. "Cậu." Lâm Thanh Diện đưa cho ông ta một ánh mắt, Cổ Thanh Chiết hiểu ý, lập tức đổi giọng. "Ngài Lâm, ngài đến rồi." Lâm Thanh Diện gật gật đầu. Hứa Bích Hoài cũng theo xuống xe, Cổ Thanh Chiết lịch sự cười với cô, mở miệng nói, "Bà Lâm, chuyện lần trước là con trai tôi không đúng, tôi đã dạy dỗ nó rồi, hy vọng cô có thể khoan hồng độ lượng, đừng so đo chuyện cũ." Vẻ mặt Hứa Bích Hoài kinh ngạc mà nhìn Cổ Thanh Chiết, không ngờ ông ta lại có thái độ tốt như vậy, đây hoàn toàn không có chút dáng vẻ của gia chủ nhà họ Cổ a. Không lẽ là bởi vì con trai ông ta đã ức hiếp mình? Cho dù nguyên nhân là gì, Hứa Bích Hoài lần đầu nghe thấy có người gọi cô bằng xưng hô bà Lâm, cứ cảm thấy có chút quái quái. "Chúng ta vào bên trong đi, bữa tiệc phải đợi lát nữa mới bắt đầu, các người vào trong nghỉ ngơi trước một lát, bên trong đã có vài vị đợi sẵn rồi." Cổ Thanh Chiết nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, cùng với Hứa Bích Hoài đi vào bên trong phòng khách rộng lớn dưới sự dẫn đường của Cổ Thanh Chiết, bên trong có đặt vài cái tủ trưng bày, bên trên để các loại đồ cổ. Cổ Thanh Chiết cũng là một người sưu tầm đồ cổ. Trong phòng khách đã có vài người đang ngồi, tuổi tác cũng xem với Cổ Thanh Chiết, mấy người này cũng đều mang theo người trẻ tuổi đến để trải nghiệm sự đời. "Các vị, giới thiệu với các vị một chút, đây là ngài Lâm mà tôi đã nói với các vị, vị này là vợ của anh ấy." Cổ Thanh Chiết mở miệng. Đám người đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, nhìn thấy tuổi của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều nhỏ như vậy, lập tức có chút khinh miệt. Có thể được Cổ Thanh Chiết mời đến đây trước, có ai mà không phải là nhân vật cấp bậc Thái Sơn Bắc Đầu chứ? Mấy người này đều là người lăn lộn nhiều năm trong các ngành khác nhau, tuổi tác Lâm Thanh Diện xem với mấy người trẻ mà bọn họ đưa tới, đương nhiên bọn họ có chút xem nhẹ. "Anh Cổ, người trẻ tuổi này chắc mới chỉ hơn 20 đúng không? Với tuổi tác của cậu ta, chỉ đủ làm đồ đệ của bọn tôi thôi, anh vậy mà lại nói hôm nay cậu ta chính là khách quan trọng của bữa tiệc, chắc không phải là đùa với chúng tôi đó chứ?" Một lão giả có râu mở miệng nói. Cổ Thanh Chiết lập tức lúng túng, trong lòng nghĩ Lâm Thanh Diện chính là người của nhà họ Lâm ở kinh đô, có trẻ tuổi đi nữa cũng không phải là người mà đồ đệ ông có thể so được a. Nhưng trước đây Lạc Tâm đã dặn dò qua, không thể để lộ thân phận của Lâm Thanh Diện, cho nên ông ta nhất thời cũng không biết nên nói thế nào nữa. "Thầy Trương, vị này quả thực là khách quan trọng của bữa tiệc hôm nay." Cổ Thanh Chiết mở miệng nói. "Ông cụ Cổ, mấy vị có mặt ở đây, có gia chủ của đại gia tộc, có đầu đàn của thương giới, có nhân vật được kính trọng của giới y học, còn thầy của tôi là nhà thẩm định bảo vật số 1 của Hồng Thành, người họ Lâm này nếu đã có thể đến đây, chắc chắn cũng có một chút chỗ dựa đúng chứ?" Người thanh niên đứng bên cạnh thầy Trương nói một cách khinh thường. Thầy Trương tên là Trương Nghệ Hâm, là một nhà thẩm định đồ cổ nổi tiếng ở Hồng Thành, được xưng nhà thẩm định bảo vật số 1 ở Hồng Thành, mà người thanh niên này là học trò của ông ta, Triệu Bảo. Trương Nghệ Hâm nổi tiếng ở Hồng Thành trong những năm gần đây, bởi vì là đàn anh lớn trong giới đồ cổ, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn có địa vị rất cao. Cổ Thanh Chiết thích đồ cổ nên có quan hệ rất tốt với Trương Nghệ Hâm, lần này Trương Nghệ Hâm cũng là khách mời quan trọng của bữa tiệc này. Chính vì vậy, với tư cách là học trò của Trương Nghệ Hâm, trong lòng đương nhiên cũng kiêu ngạo, nhìn thấy Cổ Thanh Chiết xem Lâm Thanh Diện ngang hàng với một nhân vật có cấp bậc như Trương Nghệ Hâm, trong lòng đương nhiên cảm thấy có chút không phục. Nghe thấy câu hỏi của Triệu Bảo, Cổ Thanh Chiết lập tức không nói nên lời, ông ta đâu biết Lâm Thanh Diện có chỗ dựa gì, chỗ dựa của người ta chính là nhà họ Lâm ở kinh đô a, nhưng cái này tôi không thể nói với cậu a. Một văn bối như cậu vậy mà còn quản cả chuyện của tôi rồi. Trong lòng Cổ Thanh Chiết bất mãn, nhưng Triệu Bảo là học trò của Trương Nghệ Hâm, ông ta cũng không tiện nói gì. "Đến chỗ tôi không cần chỗ dựa gì cả, tôi cảm thấy ngài Lâm đủ tư cách này thì đưa anh ấy đến thôi." Ngữ khí Cổ Thanh Chiết có chút lạnh băng mà nói. Triệu Bảo cười cười, mở miệng nói, "Hóa ra là như vậy à, xem ra anh Lâm đây không có bản lĩnh gì đặc biệt hết, chỉ là dựa vào sự yêu thích của gia chủ nhà họ Cổ mới đến được đây à." "Triệu Bảo, để ai đến tham gia bữa tiệc là chuyện của gia chủ Cổ, con đừng nhiều chuyện nữa." Trương Nghệ Hâm lên tiếng. Triệu Bảo lúc này mới ngậm miệng lại. Cổ Thanh Chiết sắp xếp cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngồi xuống, lộ một ánh mắt áy náy đối với anh. "Ngài Lâm, học trò của thầy Trương có tính cách khá kiêu ngạo, mong ngài lượng thứ." Cổ Thanh Chiết nói. "Không sao." Lâm Thanh Diện đáp. Hứa Bích Hoài thấy ngoại trừ Cổ Thanh Chiết ra, thì thái độ của người ở đây đối với Lâm Thanh Diện không được tốt lắm, trong lòng liền có chút tin Cổ Thanh Chiết mời Lâm Thanh Diện đến đây, là bởi vì hôm đó Cổ Diệp Thành phạm lỗi, muốn được bồi thường mà thôi. Triệu Bảo nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài một cái, cảm thấy Hứa Bích Hoài có vẻ ngoài thật sự rất đẹp, mỹ nữ như vậy, nên theo anh ta mới đúng. Cho nên trong lòng liền sinh ra một tia đấu kỵ với Lâm Thanh Diện. Hơn nữa anh ta đã mang máng đoán ra được thân phận của Lâm Thanh Diện, lúc đó Cổ Thanh Chiết và Trương Nghệ Hâm nói chuyện, vô ý hay sơ ý gì đó có nhắc đến Lâm Thanh Diện, anh ta đúng lúc biết một số chuyện liên quan đến Lâm Thanh Diện. Triệu Bảo đảo đôi con ngươi, mỉm cười nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, "Anh Lâm, không biết tên đầy đủ của anh là gì?" "Lâm Thanh Diện." Lâm Thanh Diện đáp, "Tôi nghe nói ở Hồng Thành có một tên kiếp nhược chỉ biết ăn bám, cũng tên là Lâm Thanh Diện, cái này thật đúng là xấu hổ, không ngờ tên phế vật đó lại dùng tên giống như anh Lâm đây, thật đúng là xui xẻo a." Triệu Bảo âm dương quái khí mà nói, "Tôi chính là Lâm Thanh Diện đó mà anh nói, anh muốn biểu đạt điều gì đây?" Lâm Thanh Diện nhìn thấy Triệu Bảo âm dương quái khí, thì trực tiếp hỏi một câu. Triệu Bảo cười nói, "Ai bi à, thật ngại quá, không ngờ anh chính là người mà tôi nghe nói, thật xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý đâu." Thấy Lâm Thanh Diện tự mình thừa nhận, trong lòng Triệu Bảo liền không coi Lâm Thanh Diện ra gì nữa, hóa ra thật sự là tên phế vật đó, thật không biết là đạp phải vận may xịt chó gì mà được gia chủ nhà họ Cổ mời đến tham gia bữa tiệc. Ngồi ở đây đều là người của Hồng Thành, ít nhiều cũng có nghe nói đến chuyện của Lâm Thanh Diện, sau khi nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, đều lộ ra một ánh mắt khinh miệt với anh. Cổ Thanh Chiết thấy thái độ của đám người đối với Lâm Thanh Diện, trong lòng liền sốt sắng, thầm nghĩ nếu như các người chọc giận anh ta, toàn bộ đều sẽ không có kết cục tốt đâu. Nhưng cũng may Lâm Thanh Diện không có ý định tiếp tục để tâm đến bọn họ, Cổ Thanh Chiết lúc này mới thở phào một hơi. "Mọi người đừng cứ nhìn chằm chằm vào ngài Lâm nữa, thầy Trương à, người học trò này của thầy không phải là người học trò mà thầy đắc ý nhất sao? Chắc cũng học được không ít bản lĩnh từ thầy rồi đúng không? Chỗ tôi có không ít đồ sưu tầm, hay là lấy ra một món để cậu ta phân tích một chút đi." Cổ Thanh Chiết rời chủ đề. Trương Nghệ Hâm lập tức bật cười, Triệu Bảo quả thực là học trò mà ông ta tự hào nhất. "Nếu gia chủ Cổ đã lên tiếng, Triệu Bảo, con đi thể hiện cho mọi người xem một chút đi." Trương Nghệ Hâm nói. Triệu Bảo cũng có chút háo hức muốn thử, còn đưa mắt nhìn qua Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài một cái, anh ta đang đúng lúc tuổi trẻ năng nổ, đương nhiên là muốn biểu hiện ở trước mặt người cùng trang lứa với mình rồi. "Vâng thưa thầy." Trương Nghệ Hâm ngay sau đó lấy ra một chiếc bình hoa từ tủ trưng bày ở bên cạnh, cẩn thận đưa cho Triệu Bảo. "Đến xem thử xuất xứ của đồ gốm này đi." Trương Nghệ Hâm cười nói. Triệu Bảo lập tức nhìn chằm chằm vào chiếc bình đó và nghiên cứu. Trương Nghệ Hâm cũng nhìn chằm chằm vào chiếc bình hoa đó một cái, chỉ một ánh mắt liền nhìn ra lai lịch của chiếc bình, nhưng để cho người học trò của mình có cơ hội thể hiện, ông ta cũng không nói. Sau khi nhìn một lúc lâu, Triệu Bảo kinh ngạc mà mở miệng nói, "Đây là nhữ dao, nhữ dao là dòng gốm xuất phát vào thời Tống Vãn Kỳ từ vùng Nhữ Châu, nay thuộc tỉnh Hà Nam Trung Quốc, nếu như đoán không sai, thì chắc là dân dao, lò gốm của dân gian của thời Nam Tống, bình bổng trùy." Cổ Thanh Chiết lập tức nở nụ cười đắc ý, nói, "Cậu có con mắt thật tốt. Đây đúng là Tống Nhữ Dao, có thể nhìn ra được lai lịch của nó, xem ra cậu cũng học được không ít từ thầy Trương a." Trương Nghệ Hâm vốn không có vui như vậy, bởi vì Triệu Bảo tuy nói ra đây là Tống Nhữ Dao, nhưng có chỗ nói không đúng. "Nó mới học với tôi chưa đầy 2 năm, bản lĩnh còn chưa tới, anh Cổ đừng có cười nó nữa." Trương Nghệ Hâm mở miệng nói. Vẻ mặt Triệu Bảo tò mò, rõ ràng mình nói đúng rồi, sao vẻ mặt của thầy lại không vui? "Ha ha, sao mà dám cười được chứ, tuổi này mà đã có mắt nhìn như vậy thì đã là vô cùng phi thường rồi, bảo bối này của tôi đã có không ít người nhìn sai. Cậu ta không nói đúng thì cũng là bình thường." Cổ Thanh Chiết nói. Triệu Bảo lập tức không phục mà nói, "Gia chủ Cổ, không biết tôi nói không đúng chỗ nào. Đây quả thực là Tống Nhữ Dao không sai, nhưng mà..." Cổ Thanh Chiết lập tức muốn giải thích. Lúc này, Lâm Thanh Diện đang ngồi ở đó đột nhiên nói, "Đó là cung dao, lò gốm trong cung của Bắc Tống, bình bổng trùy là chuyên dụng trong hoàng cung, sẽ không xuất hiện trong dân dao." Chương 137, thẩm định bảo vật. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện. Triệu Bảo lập tức lộ ra vẻ mặt không vui, nói, "Lâm Thanh Diện, đức hạnh của anh tôi đã rõ rồi. Loại chuyện như thẩm định bảo vật, không phải là thứ mà anh có thể nói lung tung, anh đừng có gây thêm phiền phức nữa." Lâm Thanh Diện nhún nhún vai, vẻ mặt hờ hững. Hứa Bích Hoài cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại đột nhiên mở miệng nói, nhưng rất nhanh cô liền nghĩ đến lúc trước ở trên bữa tiệc của nhà họ Hứa, Lâm Thanh Diện cũng nhìn ra bức tranh mà Hứa trai hiệp tặng là đồ giả. Cổ Thanh Chiết và Trương Nghệ Hâm đồng thời mở to mắt, những người khác có thể nghĩ rằng Lâm Thanh Diện đang nói bậy bạn, nhưng trong thâm tâm hai người họ đều biết, Lâm Thanh Diện nói không sai một chút nào cả. Trương Nghệ Hâm tức giận nhìn Triệu Bảo một cái, người học trò đắc ý nhất của ông ta vậy mà lại không bằng một tên phế vật mà nhà nhà đều biết ở Hồng Thành nữa. "Triệu Bảo, con im miệng cho thầy." Trương Nghệ Hâm hét lên. Triệu Bảo lập tức khâm phục, nói, "Thầy, anh ta chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi, có tư cách gì mà nói lung tung ở đây chứ? Người ta nói đúng rồi, đây đích thực là Bắc Tống Nhữ Dao, nhữ sứ, hơn nữa là cung dao, trong dân dao làm gì có bình đồng truy chứ, con thật là khiến thầy quá thất vọng." Trương Nghệ Hâm lạnh lùng nói. Triệu Bảo lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói đúng. Anh ta không hiểu, làm thế nào mà một tên phế vật lại có thể nhìn ra nguồn gốc của chiếc bình hoa này chứ? Anh ta học với Trương Nghệ Hâm lâu như vậy, mới miễn cưỡng nhìn ra được chút lai lịch của cái bình hoa này thôi à? Triệu Bảo lại quay sang nhìn Cổ Thanh Chiết, như muốn kiểm chứng với Cổ Thanh Chiết, lỡ như thầy cũng nhìn sai rồi thì sao? Cổ Thanh Chiết lên tiếng nói, "Ngài Lâm thật đúng là có mắt nhìn rất tốt à, vậy mà lại có thể nhìn ra lai lịch của chiếc bình hoa này của tôi. Ngài nói không sai, bình hoa này quả thực là cung giao của Bắc Tống, trước đây đã có đến mấy nhà thẩm định bảo vật nhìn sai rồi, chỉ có ngài và thầy Trương là nhận ra thôi. Trong lòng Triệu Bảo chấn kinh, Lâm Thanh Diện vậy mà lại thật sự nói đúng rồi. Anh ta lập tức siết chặt nắm đấm của mình, trong lòng không phục. Chắc chắn là gia chủ nhà họ Cổ muốn cho Lâm Thanh Diện tìm chút mặt mũi cho nên đã thông đồng trước rồi, nếu không thì một tên phế vật như anh, sao có thể nhìn ra một món đồ cổ mà ngay cả anh ta cũng không nhìn ra được chứ? Cần phải lấy lại mặt mũi về. Anh ta quay đầu nhìn Trương Nghệ Hâm một cái, nói: "Thưa thầy, vừa nãy là con sơ ý, không có quan sát kỹ, lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện này nữa." Nói xong, anh ta lại nhìn Lâm Thanh Diện, nói: "Có vẻ Lâm Thanh Diện cũng biết thẩm định bảo vật, chỉ là cái bình hoa này, không thể nhìn ra trình độ của anh, không biết anh có dám so với tôi một trận, để xem trình độ của ai cao hơn không." Trương Nghệ Hâm nghe thấy lời này của Triệu Bảo, lập tức hiểu ý của anh ta. Ông ta đương nhiên là tin học trò của mình hơn một chút, hồi nãy Lâm Thanh Diện có thể nhìn ra được, nói không chừng là trước đây đã tình cờ gặp qua. Chi bằng để cho Triệu Bảo và Lâm Thanh Diện tỉ thí một chút, tìm lại mặt mũi, nếu không sau này mà nói ra ngoài, người ta đều nói học trò của Trương Nghệ Hâm ông ta còn không bằng cả một tên phế vật. Tôi thấy được đó, đúng lúc bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, chi bằng để cho hai người tỉ thí một phen, náo nhiệt một chút. Trương Nghệ Hâm cười nói. Cổ Thanh Chiết nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi: "Ngài Lâm?" Lâm Thanh Diện gật gật đầu, nói: "Vậy thì so một chút, dù gì cũng không có chuyện gì làm." Cổ Thanh Chiết cũng cười lên, nói: "Nếu đã như vậy, vậy chúng ta xem hai người họ so tài một trận đi. Sự so tài giữa người trẻ tuổi chắc chắn là rất thú vị." Trong lòng Triệu Bảo tràn đầy khó hiểu, hồi nãy Lâm Thanh Diện nhìn ra lai lịch của bình hoa, không phải là do thông đồng với Cổ Thanh Chiết rồi sao? Sao Cổ Thanh Chiết lại trông có vẻ như không sợ Lâm Thanh Diện mất mặt chút nào vậy? Không lẽ Cổ Thanh Chiết vốn không quan tâm Lâm Thanh Diện có mất mặt hay không sao? Thực ra, không phải tất cả những món đồ trưng bày trong nhà tôi đều là hàng thật, trong số đó có một vài món là đồ sưu tập có độ nhái cao mà tôi mua, hầu như đều có thể đạt được đến mức cái giả làm lẫn lộn cái thật. Nếu hai người muốn so, chi bằng so xem ai có thể tìm ra đồ nhái cao trong số các đồ sưu tầm của tôi, ai tìm được nhiều hơn thì người đó thắng, thấy thế nào? Cổ Thanh Chiết lên tiếng. Vậy nếu như hai chúng tôi cùng tìm ra con số giống nhau thì sao? Triệu Bảo lên tiếng hỏi. Vậy thì thẩm định đồ cổ một lần nữa, để cho thầy Trương chọn đồ sưu tầm, để các người thẩm định. Cổ Thanh Chiết nói. Triệu Bảo cười lên, nếu như là vậy, vậy anh ta tuyệt đối có thể thắng Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đứng dậy khỏi ghế, lên tiếng hỏi, nếu đã là tỉ thí, nên có giới hạn thời gian đúng không? Tôi không muốn mỗi một món đồ sưu tầm mà quan sát đến cả nửa ngày, vậy thì phải quan sát đến tận trời sáng rồi. Triệu Bảo nghe ra được, Lâm Thanh Diện đây là đang cười nhạo anh ta lúc đó thẩm định đồ cổ quá lâu, lập tức hung dữ mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái. Bây giờ là 7 giờ 15 phút tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, hay là giới hạn trong 10 phút, các hai viết ra đồ hàng nhái cao cấp mà mình tìm ra được, còn lại 5 phút xem kết quả, thế nào? Cổ Thanh Chiết lên tiếng. Được. Triệu Bảo lập tức đồng ý. Lâm Thanh Diện cũng gật đầu. Người trong nhà đều đứng lên, muốn xem thử Lâm Thanh Diện và Triệu Bảo ai có mắt nhìn tốt hơn. Cổ Thanh Chiết tìm giấy bút cho hai người, sau đó bắt đầu tỉ thí dưới sự chú ý của mọi người. Hai con mắt của Triệu Bảo nhìn chằm chằm vào những món đồ cổ trên tủ trưng bày, bởi vì chỉ có 10 phút đồng hồ, mà số lượng đồ sưu tầm trong tủ lại không ít, cho nên anh ta không thể cái nào cũng nhìn lâu được. Tìm được tất cả đồ giả chất lượng cao trong khoảng thời gian ngắn như vậy không phải là việc dễ dàng, Triệu Bảo cảm thấy áp lực rất lớn. Cho dù là nhà thẩm định bảo vật số 1 của Hồng Thành là Trương Nghệ Hâm cũng không dám nói trong vòng 10 phút sẽ tìm ra tất cả những món đồ nhái chất lượng cao. Một lúc sau, trên trán Triệu Bảo đã lấm tấm mồ hôi. Ngược lại, Lâm Thanh Diện nhàn nhã mà đứng trước tủ trưng bày nhìn, anh thậm chí còn không cần lấy mấy món đồ cổ đó ra xem, bình thường mỗi món đồ cổ chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi lập tức nhìn cái tiếp theo. Đám người đều có chút kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Diện, bọn họ đều chưa thấy qua thẩm định bảo vật nào mà chỉ nhìn có một cái. Không ít người cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang giả đò, anh chắc chắn là không biết thẩm định bảo vật, nói không chừng là bởi vì hồi nãy đã làm mất mặt học trò của Trương Nghệ Hâm, bây giờ muốn định hót Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo, nên mới đồng ý tỉ thí, để thua cho Triệu Bảo, để hai thầy trò này không ghi hận anh. Chàng trai, thẩm định bảo vật không phải như vậy đâu, cậu xem nhanh như vậy, không thể nhìn ra được chúng nó thật giả thế nào đâu. Một lão giả mở miệng nói. Ha ha, tôi cảm thấy cậu ta chắc là không biết thẩm định bảo vật đâu, bây giờ đây chỉ là đang giả vờ giả vịt mà thôi. Nói đúng đó, nếu như tùy tiện như vậy mà đã có thể nhìn ra thật giả, vậy thì cặp mắt của cậu ta cũng quá là lợi hại rồi. Nghe thấy tiếng bàn luận của đám người, Triệu Bảo cũng quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nhìn thấy anh nhìn qua loa giống như là đang tham quan vậy, lập tức cười lạnh. Tên phế vật này, quả nhiên không biết thẩm định bảo vật, vậy mà còn có gan so tài với mình nữa, thật đúng là không biết lượng sức. Triệu Bảo lẩm bẩm. 10 phút rất nhanh đã qua đi, sau khi đến thời gian, Cổ Thanh Chiết liền bảo hai người Lâm Thanh Diện và Triệu Bảo dừng tay. Đã đến 10 phút rồi, đưa cái mà hai người viết cho tôi đi. Cổ Thanh Chiết lên tiếng. Hai người Lâm Thanh Diện và Triệu Bảo đều vươn tay đưa cho Cổ Thanh Chiết một tờ giấy. Lâm Thanh Diện, với bộ dạng nhàn nhã của anh, chỉ e là một món đồ nhái cũng không nhìn ra đúng chứ? Triệu Bảo nói. Lâm Thanh Diện cười cười với anh ta, nói, đợi gia chủ Cổ tuyên bố kết quả, thì anh sẽ biết thôi. Triệu Bảo hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ đợi tuyên bố kết quả rồi, xem anh còn có thể nhàn nhã giống như bây giờ nữa không. Cổ Thanh Chiết mở tờ giấy mà Triệu Bảo viết ra, nhìn lướt qua những thứ được đánh dấu ở trên, mỉm cười gật đầu nói, Triệu Bảo, mắt nhìn của cậu không tồi, tìm ra được 5 món đồ nhái chất lượng cao, tất cả đều đúng rồi, thầy Trương, học trò này của thầy không đơn giản a. Triệu Bảo lập tức đáp ý, nói, gia chủ cổ quá khen rồi. Trương Nghệ Hâm cũng cười lên, có thể tìm ra được 5 món đồ giả chất lượng cao từ rất nhiều món đồ sưu tập trong vòng 10 phút như vậy, đã là một trình độ mà một số nhà thẩm định bảo vật cũng không thể theo kịp rồi. Ông ta hài lòng liếc nhìn Triệu Bảo một cái, thầm nghĩ tên tiểu tử này cũng không làm ông ta mất mặt. Sau khi đám người trong phòng khách nghe thấy, cùng lũ lượt khen ngợi Triệu Bảo. Triệu Bảo cười nói, gia chủ cổ, hay là mau mau xem Lâm Thanh Diện tìm ra được bao nhiêu món đi. Cổ Thanh Chiết gật gật đầu, lấy tờ giấy của Lâm Thanh Diện tới. Nói thật, ông ta cũng không ôm nhiều hy vọng với Lâm Thanh Diện, tuy Lâm Thanh Diện là người của nhà họ Lâm ở kinh đô, nhưng Triệu Bảo là học trò của Trương Nghệ Hâm, mỗi ngành nghề có một chuyên môn riêng, Lâm Thanh Diện dù có lợi hại, cũng không thể lợi hại bằng chuyên ngành của người ta a. Tôi thấy à, cậu ta chắc chắn không tìm nổi một món đâu, với bộ dạng quan sát đồ cổ của cậu ta lúc nãy, làm gì giống như đang thẩm định bảo vật chứ? Có người lẩm bẩm một câu. Cổ Thanh Chiết mở tờ giấy của Lâm Thanh Diện ra, nhìn thứ được viết trên đó, sau vài giây, ông ta ha to miệng, sự chấn kinh bò lên cả mặt của ông ta. Gia chủ cổ, Lâm Thanh Diện tìm ra được mấy món a, chắc không phải là không tìm được món nào, dọa phải ông rồi chứ? Triệu Bảo cười nói. Người trong nhà đều cười lên. 13 món, Lâm Thanh Diện tìm ra được 13 món. Cổ Thanh Chiết nói. Biểu cảm trên mặt của mấy người đang cười đó lập tức ngược lại. Tất cả mọi người đều nhìn Cổ Thanh Chiết, Triệu Bảo mở miệng hỏi, gia chủ cổ, ông nói gì cơ? Anh ta tìm ra 13 món hàng nhái cao. Cổ Thanh Chiết gật gật đầu, sau đó nhìn sang Lâm Thanh Diện với vẻ khâm phục. Khuôn mặt Trương Nghệ Hâm lập tức lại trở nên khó coi, ông ta có làm sao cũng không tin, một tên phế vật, sao có thể tìm ra nhiều hơn cả học trò của ông ta chứ? Anh cổ, đồ nhái cao ở chỗ này của anh, tổng cộng có bao nhiêu món? Trương Nghệ Hâm lên tiếng hỏi. 13 món. Cổ Thanh Chiết đáp. Đám người đều hít ngược một hơi lạnh, không ngờ Lâm Thanh Diện lại tìm ra được tất cả đồ nhái cao ở đây chỉ trong 10 phút ngắn ngủi. Thần sắc Trương Nghệ Hâm phức tạp, cho dù có là ông ta, muốn tìm ra được tất cả đồ nhái cao ở chỗ này trong 10 phút cũng là chuyện khá khó khăn. Lâm Thanh Diện thực sự là một thiên tài thẩm định bảo vật à, hồi nãy cưỡi ngựa xem hoa, vậy mà lại tìm ra được tất cả đồ nhái cao của tôi, thật đúng là lợi hại. Cổ Thanh Chiết cảm khái mà nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ người của nhà họ Lâm ở kinh đô quả nhiên là không có ai đơn giản hết. Cái này không thể nào. Anh ta làm sao có thể tìm ra được hết tất cả những đồ giả chất lượng cao ở đây chứ, các người nhất định đã thông đồng với nhau rồi. Triệu Bảo kích động nói. Sắc mặt Trương Nghệ Hâm chợt thay đổi, trực tiếp vươn tay giáng một cái tát lên mặt Triệu Bảo, máng, tên khốn này. Mày đang nói bậy gì vậy? Tuy Trương Nghệ Hâm cũng cảm thấy chuyện này có chút khó tin, nhưng ông ta hiểu rõ tính cách của Cổ Thanh Chiết, thân làm gia chủ của nhà họ Cổ, Cổ Thanh Chiết không cần thiết phải thông đồng với Lâm Thanh Diện. Sắc mặt Cổ Thanh Chiết cũng trở nên khó coi, lạnh giọng nói, "Thầy Trương, không lẽ thầy cho rằng tôi lại dở thủ đoạn với một cuộc tỉ thí nhỏ nhoi như vậy sao? Các người cũng quá xem thường nhà họ Cổ tôi rồi." Trương Nghệ Hâm lập tức cười định nói, "Anh Cổ bất giận, đều là học trò tôi bị nào uống nước, chúng tôi tuyệt đối không có ý này đâu, càng huống hồ cuộc so tài này là đột nhiên tiến hành mà, làm sao có thể có thủ đoạn gì chứ?" Triệu Bảo lúc này mới bình tĩnh lại, biết mình đã nói lời không nên nói, trong lòng hối hận. Gia chủ Cổ, tôi biết sai rồi, là tôi quá bốc đồng. Triệu Bảo vội vàng xin lỗi. Cổ Thanh Chiết bực bội mà nhìn Triệu Bảo một cái, sau đó tạ lỗi với Lâm Thanh Diện, nói, ngài Lâm, thật ngại quá, coi như đây là hiểu lầm đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi tới kéo lấy tay của Hứa Bích Hoài. Lúc đi ra ngoài, Lâm Thanh Diện nhìn Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo một cái, cười nói, học trò của ông cảm thấy tôi thắng không thuyết phục, nếu như ông cũng bất bình thay cho anh ta. Tôi có thể đấu với ông một trận, so cái gì do ông quyết định, như vậy chắc sẽ không bị nghi ngờ rồi chứ. Chương 138, bọn họ là lẹn vào đây. Trương Nghệ Hâm lúng túng nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, không cần đâu, học trò của tôi nói vậy rồi, cậu đừng để bụng. Lâm Thanh Diện không nói gì, kéo theo Hứa Bích Hoài đi ra ngoài. Triệu Bảo hung hăng trừng Lâm Thanh Diện một cái, nói, thầy, con thấy tên tiểu tử này là cố ý đó, hắn ta biết bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, thầy không có thời gian so tài với hắn ta, nên mới cố ý nói vậy đó. Trương Nghệ Hâm trừng Triệu Bảo một cái, lạnh giọng nói, được rồi, câm cái miệng lại đi, nếu như lại làm ra chủ cổ không vui, thì thầy cũng không bảo vệ mày đâu. Triệu Bảo lập tức rụt cổ lại, không dám nói nữa, trong lòng nghĩ cũng không biết Lâm Thanh Diện đã đạp phải vận may gì, vậy mà lại khiến ra chủ cổ đối tốt với anh như vậy. Trong sân chính của nhà họ Cổ, người đến dự tiệc đã lần lượt tiến vào, ánh đèn trong sân cũng sáng lên, nhìn trông rất náo nhiệt phi phàm. Người đến đây đều có thân phận địa vị nhất định ở Hưng Thành, mọi người đều vô cùng xem trọng bữa tiệc lần này, cho nên đều tranh thủ thời gian kết giao bạn bè, mở rộng mạng lưới mối quan hệ của mình. Hứa Mạn Tranh dắt theo đám người nhà họ Hứa đứng trong đám người, mỉm cười nói chuyện với người xung quanh. Đây mới là bữa tiệc của đại gia tộc a, đến đây toàn là những người tinh anh, không ngờ mình cũng có thể đến tham gia loại tiệc có cấp bậc này. Hứa Bích Uyên cười nói, đừng có xem thường mình, chúng ta cũng đều là những người ưu tú, không kém bất cứ ai có mặt ở đây hết. Hứa Trai Hiệp nói đúng lắm, chúng ta cũng coi như là thuộc tầng lớp thượng lưu xã hội rồi, nói không chừng Hứa Bích Hoài bây giờ đang khóc lóc ở nhà a, cơ hội tốt như vậy, kết quả chị ta không thể đến, thật đúng là cười chết em rồi. Hứa Bích Uyên cười lạnh. Hứa Trai Hiệp cũng cười theo, mở miệng nói, chị ta có tư cách gì đến loại chỗ này chứ, không phải chỉ giúp công ty quản lý một hạng mục thôi sao, với chút trình độ như chị ta, anh trong nháy mắt là có thể làm được rồi. còn có Lâm Thanh Diện nữa, vậy mà còn dám nói là nhà họ Cổ cũng có mời anh ta nữa chứ. Lúc này anh đã nhìn một vòng ở bên ngoài, cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu. Anh ta nếu như có thể đến mấy chỗ này, thì đúng là kỳ lạ rồi. Trên mặt Hứa Bích Uyên lộ ra biểu cảm ghét bỏ, mở miệng nói, nhắc đến Lâm Thanh Diện là em lại kinh tởm, thật đúng là coi mình lợi hại lắm vậy, ngoại trừ bốc phét ra thì chả tích sự gì. Chính vào lúc hai người đang bàn tán, biểu đạt cảm giác ưu việt trong lòng mình, thì Lâm Thanh Diện dắt theo Hứa Bích Hoài đi ra từ phòng khách. Cổ Thanh Chiết phải tiếp đại những vị khách khác, cho nên bèn để cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi ăn uống một chút. Hai người đi vòng quanh sân, lấy một chút đồ ngọt ăn. Lúc này Hứa Bích Uyên nhìn thấy hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, hai mắt lập tức trừng to. Chắc không phải em hoa mắt rồi chứ? Anh nhìn bên kia xem, là Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài sao? Hứa Bích Uyên lên tiếng nói. Hứa Trai Hiệp lập tức men theo ánh mắt của Hứa Bích Uyên nhìn qua, sau khi nhìn thấy quả nhiên là Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hai bọn họ làm sao mà vào được đây? Không có thư mời, căn bản không thể vào a. Hứa Trai Hiệp lẩm bẩm. Chắc không phải là len lén chuồn vào đó chứ? Nếu như bị gia chủ nhà họ Cổ phát hiện, chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Hứa Bích Uyên suy đoán. Mẹ nó, chắc chắn là hai người bọn đấu kỵ chúng ta được đến tham dự tiệc của nhà họ Cổ, cho nên mới len lén chuồn vào đây. Nếu như bị người nhà họ Cổ phát hiện, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến chúng ta nữa, chuyện này phải nói cho ông biết. Hứa Trai Hiệp lập tức quyết định mà nói. Hai người nhanh chóng đi tới bên cạnh Hứa Mạn Tranh, nói chuyện Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài len lén chuồn vào đây cho Hứa Mạn Tranh nghe. Hứa Mạn Tranh lập tức nhìn về phía Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, phẫn nộ nói, hai tên không biết làm cho người khác bất lo này, vậy mà còn dám lén chuồn vào đây, không lẽ còn muốn liên lụy đến nhà họ Hứa ta lần nữa sao? Ông ơi, cháu thấy chúng ta bây giờ nên qua đó vạch trần hai người bọn họ, nếu không đợi người nhà họ Cổ phát hiện thì đã muộn rồi. Hứa Trai Hiệp nói. Không sai, vạch trần bọn họ trước mặt đám đông mới có thể chứng minh bọn họ không có liên quan gì đến nhà họ Hứa chúng ta hết. Hứa Bích Uyên hùa theo nói. Hứa Mạn Tranh hừ lạnh một tiếng, đưa người nhà họ Hứa đi về phía Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài cách rất xa cũng cảm thấy một luồng nộ khí, sau khi quay đầu nhìn qua, phát hiện là Hứa Mạn Tranh, lập tức mở miệng, ông nội, hai tên khốn, ai bảo tụi bay chuồn vào trong đây, tụi bay muốn liên lụy chết nhà họ Hứa sao? Hứa Mạn Tranh quát. Hứa Bích Hoài lập tức giải thích, ông nội, bọn cháu không phải chuồn vào đâu. Hứa Bích Hoài, chị bất ở đây rảo biện đi, các người không phải chuẩn vào thì làm sao mà vào được? Các người có thư mời của nhà họ Cổ không? Hứa Bích Uyên chất vấn. Hứa Bích Hoài lập tức có chút khó xử, cô và Lâm Thanh Diện là được xe chuyên dụng của nhà họ Cổ tới đón, đương nhiên không cần thư mời gì cả. Chúng tôi đến đây không cần thư mời, gia chủ nhà họ Cổ phái xe đến đón chúng tôi. Lâm Thanh Diện lên tiếng. Hứa Trai Hiệp lập tức bĩu môi, nói, Lâm Thanh Diện, bản lĩnh chém gió của anh đúng thật là ngày càng lợi hại a, anh đừng có nói là các người ngồi xe hầm mở vào nhà, anh có cái tư cách đó sao? Thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài vậy mà lại không thừa nhận là mình chuồn vào đây, sắc mặt Hứa Mạn Tranh lập tức trở nên khó coi, lạnh giọng nói, Bích Hoài, ông luôn cảm thấy cháu là một đứa trẻ ngoan, bây giờ sao cháu lại học hư theo tên phế vật Lâm Thanh Diện này rồi, cháu có biết nếu như các cháu lẻn vào đây bị người nhà họ Cổ bắt được, sẽ có kết cục gì không? Ông ơi, bọn cháu thật sự không phải lẻn vào mà, hồi nay chúng cháu còn gặp gia chủ nhà họ Cổ nữa, ông phải tin cháu à? Hứa Bích Hoài sốt sắng nói, thật đúng là càng nói càng không đáng tin, ông còn chưa gặp được gia chủ nhà họ Cổ nữa, cháu đi đâu mà gặp được? Thật đúng là học theo Lâm Thanh Diện nói dối không biết đỏ mặt rồi. Hứa Mạn Tranh tức giận quát. Hứa Trai Hiệp đảo đôi con ngươi, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, sau khi nhìn xung quanh một cái, liền lớn tiếng hét, mọi người đều đến đây mà xem, tên này chính là tên phế vật nổi tiếng ở toàn cái Hồng Thành này, anh ta căn bản không có tư cách đến tham gia bữa tiệc lần này, kết quả anh ta tự mình lén chuồn vào đây, ông nội tôi bắt được anh ta còn không thừa nhận, mọi người mau đến xem mặt mũi xấu hổ của tên phế vật này đi. Đám người lập tức bị lời của Hứa Trai Hiệp thu hút, toàn bộ vây đến, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài tức giận, hét lên với Hứa Trai Hiệp, cậu điên rồi sao, cậu thu hút mọi người đến đây làm gì? Sao, chị trột dạ rồi hả? Nếu như các người không phải lẻn vào đây, thì chị sợ cái gì chứ? Hứa Trai Hiệp cười lạnh. Hứa Bích Hoài cạn lời, nhất thời không biết nên làm thế nào nữa. Đám người đều nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện, bắt đầu bàn tán. Đó chính là tên phế vật có tiếng ở Hồng Thành sao? Anh ta vậy mà lại dám lẻn vào chỗ này, thật đúng là không sợ chết ta. Cái này là muốn trải nghiệm cảm giác xã hội thượng lưu đó, thật là buồn cười, anh ta tưởng anh ta lẻn vào đây thì có thể cùng ngang hàng với chúng ta sao? Phế vật vĩnh viễn đều là phế vật. Ha ha, ngay cả bữa tiệc của nhà họ Cổ cũng dám lén lẻn vào, cái này mà bị ông cụ Cổ phát hiện, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ a. Thấy đám người đều đang bàn tán mình và Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện không quan tâm, nhưng Hứa Bích Hoài hiển nhiên không muốn bị người ta bàn tán như vậy, cho nên bèn trầm giọng nói, chúng tôi là do gia chủ Cổ mời đến, chứ không phải lẻn vào, không tin thì các người có thể đi hỏi gia chủ Cổ. Hứa Bích Uyên cười khẩy, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, anh tưởng anh là ai vậy, anh chẳng qua chỉ là một tên phế vật. Gia chủ Cổ tại sao phải mời một tên phế vật như anh đừng có ở đây rảo biện nữa. Đám người đều gật đầu đùa theo, cảm thấy Lâm Thanh Diện đang nói dối. Dù sao bọn họ còn không dám nói mình là được gia chủ nhà họ Cổ mời đến nữa, chỉ có thể coi như là người nhà họ Cổ mời đến thôi. Nếu như anh thật sự được mời đến, thì lấy thư mời ra cho mọi người xem đi. Có người hét lên một câu. Hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều cười lạnh mà nhìn Lâm Thanh Diện, bọn họ biết Lâm Thanh Diện căn bản không có thư mời. Lúc này Cổ Diệp Thành đi đến trong sân, hôm đó sau khi Cổ Thanh Chết đưa anh ta về, lại đánh anh ta thêm một trận dữ dội, bây giờ trên mặt anh ta vẫn còn bầm tím. Cổ Thanh Chết vốn không có nói thân phận của Lâm Thanh Diện cho Cổ Diệp Thành biết, chỉ cảnh cáo anh ta sau này không được chọc vào Lâm Thanh Diện, lần này Cổ Thanh Chết mời Lâm Thanh Diện đến tham gia bữa tiệc, Cổ Diệp Thành cũng vốn không biết. Anh ta nhìn thấy người trong sân đều vây lại thành một cục, liền đi qua đó, chen vào đằng trước đám người. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đứng ở bên trong, Cổ Diệp Thành sững sờ, sau đó anh ta liền đi tới bên cạnh Hứa Trai Hiệp, hỏi, chuyện gì vậy? Hứa Trai Hiệp nhìn thấy Cổ Diệp Thành đến, hai mắt lập tức sáng lên, Lâm Thanh Diện có được mời hay không, Cổ Diệp Thành chắc chắn là biết, cho nên vội vàng mở miệng hỏi, cậu chủ, Lâm Thanh Diện nói anh ta là được mời đến tham gia bữa tiệc, nhưng chúng tôi hoài nghi là anh ta đã lẻn vào đây, đây là nhà của cậu chủ, cậu nói xem anh ta có được mời hay không. Cổ Diệp Thành nghe thấy lời của Hứa Trai Hiệp xong, lập tức cười lên, bữa tiệc có mời ai anh ta đương nhiên không biết, nhưng anh ta cảm thấy ba của anh ta chắn chắn cũng sẽ không mời tên phế vật như Lâm Thanh Diện. Tuy Cổ Thanh Chết đã cảnh cáo anh ta, không cho anh ta chọc vào Lâm Thanh Diện, nhưng với tính khí đại thiếu gia của anh ta, làm sao mà nuốt được cục tức này. Cổ Thanh Chết cũng không có nói với anh ta về thân phận của Lâm Thanh Diện, anh ta tưởng rằng Cổ Thanh Chết không cho anh ta chọc vào Lâm Thanh Diện, chỉ là không muốn anh ta ức hiếp người khác mà thôi. Đám người đều nhìn về phía Cổ Diệp Thành, đợi Cổ Diệp Thành cho một câu trả lời. Cổ Diệp Thành cao giọng nói, nhà chúng tôi chưa hề mời một tên phế vật đến tham gia bữa tiệc, anh ta chắc chắn là tự mình lẻn vào đây rồi. Đám người ồ lên, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại là lẻn vào đây thật, hơn nữa còn ăn nói lẽ thẳng khí hùng như vậy nữa, hồi nay có không ít người còn tin là Lâm Thanh Diện được gia chủ nhà họ Cổ mời đến nữa. Vậy mà lại là thật sự lẻn vào đây, thật đúng là đáng đời, lần này bị cậu chủ Cổ bắt được rồi, chắc chắn chạy không thoát đâu. Không ít người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Trai Hiệp thấy Cổ Diệp Thành thừa nhận nhà họ Cổ không có mời Lâm Thanh Diện, liền lập tức nói với Hứa Mạn Tranh, ông ơi, cậu chủ Cổ cũng đã nói không có mời Lâm Thanh Diện rồi, bây giờ không có gì hay để mà nói nữa, ông mau đuổi hai người bọn họ ra ngoài đi. Hứa Mạn Tranh nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài với sắc mặt tâm trầm, cảm thấy hôm nay bọn họ đã làm mất mặt nhà họ Hứa rất lớn rồi. Hai người bọn bây còn ngây người ở đó làm gì, mau cút ra ngoài cho ta, đừng có rảo biển nữa. Hứa Mạn Tranh lên tiếng. Hứa Bích Hoài không ngờ Cổ Diệp Thành lại nói nhà họ Cổ không có mời bọn họ, lúc này không biết nên làm sao nữa. Đợi chút, Cổ Diệp Thành nói, hai người bọn họ đã vào nhà họ Cổ của tôi, cái này coi như là xông vào nhà dân rồi, xử lý bọn họ thế nào nên do tôi quyết định đúng chứ. Cổ Diệp Thành cười cười nhìn Hứa Mạn Tranh một cái, ý trong ánh mắt vô cùng rõ ràng. Hứa Mạn Tranh sững sờ, có chút bất lực mà thở dài, chuyện này quả thực nên để cho người của nhà họ Cổ người ta quản. Ông ta nhìn Cổ Diệp Thành một cái, nói, thật là để cho cậu chủ Cổ cười chê rồi, bọn chúng xông vào nhà dân, quả thực nên giao cho cậu chủ xử lý, cậu chủ cứ xử phạt bọn họ, không cần nể cái mặt già của tôi. Cổ Diệp Thành nhíu môi, anh ta đương nhiên sẽ không nể mặt Hứa Mạn Tranh, anh ta căn bản không đặt nhà họ Hứa vào trong mắt. Lâm Thanh Diện, lá gan của anh cũng thật là lớn, vậy mà lại dám lẻn vào nhà tôi, hôm đó nếu như không phải anh, ba tôi cũng sẽ không tẩn tôi giữ như vậy, hôm nay tôi sẽ để cho anh nếm thử sự lợi hại của Cổ Diệp Thành tôi. Cổ Diệp Thành vẫy vẫy tay với một đám bảo vệ ở không xa, đám bảo vệ đó lập tức vây tới. Lâm Thanh Diện cười cười với Cổ Diệp Thành, nói, tin tôi đi, nếu như anh dám động đến tôi, anh sẽ còn bị ba anh tẩn nữa. Cái dám chó nhà anh. Ba tôi sao có thể vì một tên phế vật như anh mà tẩn tôi hai lần được, anh đừng nằm mơ nữa. Bắt hai người họ lại cho tôi. Cổ Diệp Thành lớn tiếng hét. Chính vào lúc này, Cổ Thanh Chết tiếp khách xong, đi vào trong sân. Chương 139, ông là cái thá gì? Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại vây lại một cục rồi? Cổ Thanh Chết có chút khó hiểu mà nhìn đám người trong sân, hỏi những người gần đó một câu. Gia chủ Cổ, bên đó có hai người len lén lẻn vào đây, cậu chủ Cổ đang định bắt bọn họ lại giáo huấn một trận đó. Người đó cung kính trả lời. Còn có chuyện này à? Vẻ mặt Cổ Thanh Chết khó hiểu, không ngờ còn có người dám lẻn vào nhà ông ta. Đám người Trương Nghệ Hâm hồi nãy ở trong phòng khách cũng đều đứng ở bên cạnh xem kịch, tuy bọn họ đều biết Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài là do Cổ Thanh Chết đích thân mời đến, nhưng không có ý định nói chuyện này cho Cổ Diệp Thành. Bọn họ đương nhiên là sẵn lòng nhìn giữa Lâm Thanh Diện và Cổ Diệp Thành có chút mâu thuẫn, dù sao chỉ là một bữa tiệc đơn thuần, vẫn có chút chán. Trương Nghệ Hâm cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, lẩm bẩm một câu, không ngờ tên này lại có chút ân oán với cậu chủ nhà họ Cổ, lần này có kịch hay để xem rồi, không biết anh Cổ sẽ giúp bên nào. Cái này còn cần phải nói nữa sao, gia chủ Cổ đương nhiên sẽ giúp con trai mình rồi, tên Lâm Thanh Diện này chỉ e phải xui xẻo rồi. Triệu Bảo hoàn toàn không nghi ngờ mà nói. Bảo vệ vây xung quanh Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, đội trưởng đội bảo vệ lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Diện, nói, dám xông vào nhà chính họ Cổ, mau khoanh tay chịu trói đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Lâm Thanh Diện, chúng ta làm sao đây, sao bọn họ không tin chúng ta là được mời đến vậy chứ? Vẻ mặt Hứa Bích Hoài lo lắng. Lâm Thanh Diện bảo vệ Hứa Bích Hoài ở đằng sau, đừng lo lắng, bọn họ không thể làm gì chúng ta đâu. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn thấy Lâm Thanh Diện vốn không có ý định khoanh tay chịu trói, liền khẽ hừ một tiếng, lấy một cây rủi tui lao về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện xoay người, đá một cước khiến cho đội trưởng đội bảo vệ bay về lại, trúng vào trong đám bảo vệ. Đám người kinh ngạc kêu lên, không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thân thủ tốt như vậy. Hứa Mạn Tranh thấy Lâm Thanh Diện ra tay đánh người nhà họ Cổ, lập tức sốt sắng, tức giận quát, "Lâm Thanh Diện, tên khốn này, cậu dám ra tay đánh người của nhà họ Cổ, cậu muốn tìm chết đúng không? Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Mạn Tranh một cái, lạnh giọng nói, không lẽ để bọn họ đánh tôi? Hứa Trai Hiệp khuyên giải nói, ông nội, đừng quan tâm tên phế vật này nữa, là anh ta tự tìm đường chết, không trách được người khác. Cổ Diệp Thành thấy Lâm Thanh Diện một cước đá bay đội trưởng đội bảo vệ, cũng híp mắt lại, lớn tiếng hét, tên này dám xông vào nhà dân, còn ra tay đả thương người khác, thật đúng là không coi vương pháp ra gì, mọi người cùng nhau lên, đánh chết anh ta cho tôi. Lúc này Cổ Thanh chết chen đến trước đám người, sau khi nhìn thấy đám bảo vệ đang vây lấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, sắc mặt lập tức biến đổi. Dừng tay hết cho tôi. Cổ Thanh chết lớn tiếng hét một tiếng. Đám bảo vệ đó thấy gia chủ đến, vội vàng ngừng lại. Đám người nhìn thấy Cổ Thanh chết đến, đều cảm thấy tình cảnh của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài sẽ càng trở nên thảm. Hứa Mạn Tranh thở dài một hơi, cảm thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài hôm nay phải khiến cho nhà họ Hứa ông ta mất mặt rồi, gia chủ nhà họ Cổ đến rồi, chuyện này không còn chỗ để thương lượng nữa. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều cười lạnh mà nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trong lòng thì trông đợi gia chủ nhà họ Cổ xử phạt bọn họ. Ba, lần trước ba còn vì tên phế vật này mà dạy dỗ con, kết quả bây giờ anh ta còn dám xông vào nhà chúng ta, cái này không còn gì để mà nói nữa đúng chứ, lần này con nhất định phải trả toàn bộ những gì mà ba đã đánh con lên người của hắn ta. Cổ Diệp Thành lẽ thẳng khí hùng mà mở miệng. Hứa Mạn Tranh cũng vội vàng tiến lên trước, không người nói, gia chủ Cổ, hai tên khốn này là người nhà họ Hứa chúng tôi, nhưng bọn chúng xông vào đây, tôi tuyệt đối sẽ không bao che, gia chủ Cổ muốn xử lý bọn chúng thế nào thì xử. Cổ Thanh Chết nhìn hai người một cái, khuôn mặt bị tức đến tái xanh, ông ta nhìn bộ dạng lẽ thẳng khí hùng của Cổ Diệp Thành, có chút hối hận vì đã sinh ra một thằng con trai ngu ngốc như vậy rồi. Thằng ngu nhà mày, bọn họ là khách quan trọng do tao đích thân mời đến tham gia bữa tiệc, mày vậy mà lại dám bắt bọn họ lại, sao tao lại nuôi một thứ không có não như mày chứ? Cổ Thanh Chết trực tiếp giơ tay lên, giáng một cái tát lên mặt Cổ Diệp Thành. Bút. Tiếng bàn tay giòn giã vang lên, cả khoảng sân đều yên lặng. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc, ai cũng không ngờ, Cổ Thanh Chết không những không truy cứu lỗi của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, mà ngược lại còn đánh Cổ Diệp Thành. Hai người bọn họ là khách quý do Cổ Thanh Chết đích thân mời đến. Không lẽ không có thư mời? Cả nhà Hứa Mạn Tranh lập tức há hốc mồm, đôi mắt của Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều hận không thể trừng rơi ra ngoài, rất lâu cũng không hồi thần lại được. Đám người Trương Nghệ Hâm cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ Cổ Thanh chết lại vì Lâm Thanh Diện mà ngay cả con trai mình cũng đánh. Tên Lâm Thanh Diện này rốt cuộc là ai? Sao anh Cổ lại vì cậu ta mà ngay cả mặt mũi của con trai mình cũng không cần nữa? Trương Nghệ Hâm lẩm bẩm nói. Con thấy hắn ta chính là dẫm phải vận may xịt cho tôi, gia chủ Cổ cũng thật là, vào mấy lúc này, cho dù Lâm Thanh Diện có không phải lẹn vào đi nữa, cũng không nên vì hắn ta mà ra tay đánh con trai của mình à. Triệu Bảo phẫn nộ bất bình mà nói. Cổ Diệp Thành ôm lấy mặt mình, trực tiếp khóc lóc trước mặt tất cả mọi người. Anh ta thật sự quá hủy khuất rồi. Ba ruột của mình vậy mà lại đánh mình hai lần liên tiếp chỉ vì một người ngoài ở trước mặt của nhiều người như vậy. Cho dù là ai, chắc chắn cũng có chút không thể chấp nhận được. Ba, có phải con căn bản không phải do ba sinh ra không? Tại sao ba lại đối xử với con như vậy? Tên Lâm Thanh Diện này chính là tên phế vật ta, sao ba đối với hắn ta còn tốt hơn cả con chứ? Không lẽ hắn ta chính là con riêng của ba sao? Cổ Diệp Thành vừa khóc vừa nói. Người xung quanh nhìn thấy tên Cổ Diệp Thành cậu chủ nhà họ Cổ này lại khóc lên như một đứa con nít bị chịu ủy khuất, đều cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nghe thấy Cổ Diệp Thành nghi ngờ Lâm Thanh Diện là con riêng của Cổ Thanh Chiết, đều cười lên. Sắc mặt Cổ Thanh Chiết khó coi, quắc, mày nói bậy gì vậy? Tao đánh mày là vì mày không chịu ghi nhớ, ngài Lâm là khách quý của tao, tao đã cảnh cáo mày đừng có gây phiền phức cho anh ta, mà mày không nghe. Hắn ta có tư cách gì mà làm khách quý của nhà chúng ta chứ? Hắn ta chỉ là một tên phế vật, nhà chúng ta giao hảo với một tên phế vật, có thể có ích lợi gì? Cổ Diệp Thành vẫn không phục mà nói. Cổ Thanh Chiết nhất thời không biết nên giải thích thế nào nữa. Ông ta không thể nói Lâm Thanh Diện chính là người của nhà họ Lâm ở kinh đô trước mặt nhiều người như vậy được. Như vậy thì Lạc Tâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ta. Sau này không được nói ngài Lâm là phế vật nữa, nếu không đừng trách tao không coi mày là con ruột nữa, mày vẫn chưa nhận thức được lỗi sai của mình, bây giờ lập tức về phòng út mặt vào tường suy nghĩ cho tao. Cổ Thanh Chết trực tiếp né tránh câu hỏi của Cổ Diệp Thành. Ông ta đưa ánh mắt ra hiệu với mấy người bảo vệ đó lập tức đưa Cổ Diệp Thành đang khóc không ra thể thống gì rời đi. Hứa Mạn Tranh thấy Cổ Thanh Chết không có giải thích tại sao lại bảo vệ Lâm Thanh Diện như vậy, tưởng là Cổ Thanh Chết đây là đang nể mặt ông ta. Tuy cái suy nghĩ này có chút khiến ông ta thụ sủng nhược kinh, nhưng đối với ông ta, cái này cũng không phải là không có khả năng. Nếu như thật sự là như vậy, nhà họ Cổ người ta nể mặt ông ta như vậy, ông ta đương nhiên không thể để nhà họ Cổ quá mất mặt được. Cho nên Hứa Mạn Tranh lập tức đi đến trước mặt Cổ Thanh Chết, mở miệng nói, gia chủ Cổ, tôi biết ông có thể đã hiểu lầm rồi, tuy Lâm Thanh Diện và Bích Hoài là người nhà họ Hứa của tôi, nhưng bọn chúng vốn không phải là do tôi đưa tới, ông không cần phải nể mặt tôi mà tha cho bọn nó đâu. Cổ Thanh Chết đang tức giận, thấy Hứa Mạn Tranh đột nhiên chạy tới nói như vậy, lập tức khinh miệt mà nhìn ông ta một cái, lớn tiếng nói: "Ông là cái thá gì, ngài Lâm là do tôi mời tới, tại sao tôi phải nể mặt ông? Mặt mũi ông lớn lắm sao?" Chương 140, thầy của anh không so được với tôi đâu. Hứa Mạn Tranh không ngờ Cổ Thanh Chết lại đột nhiên không khách sáo với ông ta như vậy, khuôn mặt già toàn là lúng túng, cơ thể cứng đờ tại chỗ, không động đậy. Đám người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều kinh ngạc mà nhìn Cổ Thanh Chết, rõ ràng là Cổ Thanh Chết mời bọn họ đến, bây giờ ông ta lại sỉ nhục Hứa Mạn Tranh ở trước mặt nhiều người như vậy. Thật sự là có chút quá đáng. Hứa Bích Uyên không phục, tiến lên trước một bước nói, gia chủ cổ, nếu ông đã phát thư mời cho nhà họ Hứa chúng tôi, vậy thì nói rõ là đã có đủ mặt mũi đến đây, bây giờ ông lại nói lời này, đây là có ý gì?
Không sai, nhà họ Hứa tôi tuy không bằng nhà họ cổ, nhưng cũng không thể bị người khác sỉ nhục như vậy được, nếu ông đã không đặt chúng tôi vào trong mắt, vậy tại sao lại mời chúng tôi đến đây?
Hứa trai hiệp cũng tràn đầy nộ khí mà nói. Cổ Thanh Chiết cười lạnh mà nhìn bọn họ một cái, hồi nay thái độ của bọn họ đối với Lâm Thanh Diện đã khiến ông ta biết, mấy người này vốn không biết thân phận của Lâm Thanh Diện, mối quan hệ với Lâm Thanh Diện cũng không tốt. Cho nên ông ta không cần phải khách sáo gì với người nhà họ Hứa nữa. Các người đừng không biết tốt xấu ở đây nữa, tôi mời các người đến là ý của ngài Lâm, nếu như không phải anh ta mở miệng, ông tưởng nhà họ Hứa nhỏ nhoi của các người có tư cách đến nhà họ cổ chúng tôi dự tiệc sao?
Cổ Thanh Chiết lạnh giọng nói.
Lời này của ông ta như sét đánh giữa trời quang, nổ tung trong trái tim của mỗi người nhà họ Hứa. Cơ thể vốn đang cứng đờ của Hứa Mạn Tranh lùi về sau, lảo đảo đảo đảo, sắp sửa ngã xuống đất. Hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên vội vàng đi dịu lấy Hứa Mạn Tranh, trong lòng cũng toàn là sự chấn động khó tin.
Cái này sao có thể, chúng ta được mời đến dự tiệc, vậy mà lại thật sự là vì Lâm Thanh Diện.
Hứa Bích Uyên lẩm bẩm. Anh ta rõ ràng chỉ là một tên phế vật, gia chủ nhà họ Cổ sao lại xem trọng anh ta như vậy chứ?
Trong lòng Hứa Trai Hiệp dấy lên một cảm giác thất bại. Không lẽ tôi thân là gia chủ nhà họ Hứa, cũng không bằng một tên phế vật sao?
Thanh âm Hứa Mạn Tranh run rẩy.
Lúc này trong lòng mỗi người nhà họ Hứa đều phức tạp, bọn họ đều không muốn tin rằng bọn họ không bằng Lâm Thanh Diện. Thế nhưng hồi nãy gia chủ nhà họ Cổ đã đích thân nói rồi, nếu như không phải vì Lâm Thanh Diện, bọn họ căn bản ngay cả tư cách vào đây cũng không có. Đây không nghi ngờ gì nữa mà là một cái tát dữ dội vào mặt của bọn họ.
Lúc này không ít người xung quanh sau khi nghe thấy lời này của Cổ Thanh Chiết xong, đều theo bản năng cách xa nhà họ Hứa một chút. Gia chủ nhà họ Cổ còn không thích bọn họ, những người khác đương nhiên sẽ không kết giao với bọn họ rồi.
Cổ Thanh Chiết quay người, nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, lộ ra ánh mắt áy náy. Mở miệng nói, thật là ngại quá, lại gây phiền phức cho hai người rồi, đây là do tôi chiêu đãi không chủ đáo, nếu như hai người có gì bất mãn, cứ nói với tôi nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho hai người.
Không cần đâu, chúng tôi không sao.
Lâm Thanh Diện nói.
Thấy Lâm Thanh Diện không có so đo, Cổ Thanh Chiết lúc này mới thở phào.
Ngài Lâm, hồi nãy tôi thấy mấy người nhà họ Hứa này hình như không được thân thiện với phu nhân của ngài lắm, có cần tôi đuổi bọn họ ra ngoài không?
Cổ Thanh Chiết mở miệng hỏi.
Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói, không cần đâu, để bọn họ tiếp tục tham gia thì đi. Dù sao bọn tôi cũng là người nhà họ Hứa, tôi không muốn làm quá căng thẳng.
Được, vậy tôi cũng không quản bọn họ nữa. Cổ Thanh Chiết gật đầu.
Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài không muốn phiền lòng vì chuyện này nữa, đi đến hành lang, hai người bắt đầu nói chuyện.
Hứa Trai Hiệp sau khi trải qua cơn chấn kinh, biểu cảm trên mặt lại trở nên oán hận lần nữa. Anh ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện trên hành lang một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, thật không biết tên phế vật này đã đạp phải vận may cất chó gì, vậy mà lại ôm được cái đùi lớn của gia chủ nhà họ Cổ. Nhìn bộ dạng đắc ý của anh ta là tôi lại tức.
Hừ, ỷ vào gia chủ nhà họ Cổ thì đã sao? Còn không phải chỉ có thể làm một con chó thôi ư, đợi hôm nào đó tâm trạng của gia chủ nhà họ Cổ không tốt, thì sẽ một chân đá anh ta đi thôi, không có gì vẻ vang hết.
Hứa Bích Uyên nói.
Hai người đều nhất trí cho rằng, Lâm Thanh Diện có thể dựa dẫm vào gia chủ nhà họ Cổ là do ăn may, mà gia chủ nhà họ Cổ cũng chỉ là nhất thời hứng lên, mấy ngày nữa sẽ quăng Lâm Thanh Diện sang một bên thôi. Trong lòng đám người nhà họ Hứa đều lặng lẽ khiển trách Lâm Thanh Diện, cho rằng hôm nay bọn họ mất mặt ở bữa tiệc nhà họ Cổ, đều là do Lâm Thanh Diện hại.
Hứa Mạn Tranh cả một hồi mới hồi thần lại, ông ta bất lực mà thở dài, nói, chúng ta đi thôi, nếu người ta đã không có lòng thành mời chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần thiết ở lại đây cho mất mặt nữa.
Nhưng bọn họ vốn không có đuổi chúng ta đi à, ông à, bữa tiệc này là cơ hội hiếm có, chúng ta ở thêm một lát nữa đi.
Hứa Bích Uyên nói.
Hứa Mạn Tranh lập tức chừng cô ta một cái, nói, ở cái gì mà ở, cháu còn chê chưa đủ nhục sao.
Đi hết cho ta.
Nói xong, Hứa Mạn Tranh liền quay người đi ra bên ngoài, không có ai đi tới giữ bọn họ hết.
Xía, đây còn không phải do tên phế vật Lâm Thanh Diện đó sao.
Hứa Bích Uyên lầm bầm một câu, rồi vội vàng đi theo. Rời khỏi nhà tổ họ Cổ.
Không bao lâu sau, Cổ Thanh Chiết bắt đầu giới thiệu mấy người mà ông ta đã mời tới trước, tác dụng chủ yếu của buổi tiệc là mở rộng mạng lưới quan hệ, có sự giới thiệu của Cổ Thanh Chiết, giá trị của mấy người đó cũng trở nên cao hơn rất nhiều, đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn kết giao.
Cổ Thanh Chiết vốn còn muốn giới thiệu Lâm Thanh Diện một chút, nhưng Lâm Thanh Diện vốn không muốn kết bạn gì ở đây hết, cho nên đã từ chối Cổ Thanh Chiết.
Không ngờ nhà thẩm định bảo vật hàng đầu của Hồng Thành cũng đến bữa tiệc lần này, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
Thầy Trương, chúng tôi bình thường cũng rất thích sưu tầm một số đồ cổ. Nhưng ở phương diện thẩm định bảo vật, chúng tôi chắc chắn không thể so được với thầy Trương đây rồi, chi bằng hôm nay thầy Trương thể hiện cho chúng tôi xem một chút, cũng để cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi.
Có người lên tiếng.
Lúc này có không ít người cũng bắt đầu xuống lại hùa theo.
Trương Nghệ Hâm nghe thấy đám người hô hào, cũng cười lên, nói, nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy, vậy để tôi thể hiện một chút, nếu như trên người ai có đồ siêu tầm không thể xác định thật giả và năm tháng thì có thể mang đến cho tôi xem.
Tôi có, đúng lúc hôm nay tôi đi chợ đồ cổ tìm được một số bảo vật, để cho thầy Trương phân tích cho tôi đi.
Một người đàn ông trung niên hơi mập cười nói.
Ông ta liền bảo tùy tùng của mình mang đến một chiếc hộp mở ra, bên trong có rất nhiều đồ cổ quý hiếm.
Lúc này Triệu Bảo nhìn qua bên Lâm Thanh Diện một cái, nghĩ đến những lời ngông cuồng mà Lâm Thanh Diện nói trong phòng khách lúc đó, trong lòng anh ta lại không phục.
Tuy anh ta không so được với Lâm Thanh Diện, nhưng Trương Nghệ Hâm chắc chắn có thể, Lúc đó Lâm Thanh Diện cũng nói muốn so tài với Trương Nghệ Hâm một trận, đây chính là một cơ hội tốt để cho Lâm Thanh Diện mất mặt. Anh ta tiến lên một bước, sắp đến bên thai Trương Nghệ Hâm, nói: "Thầy, lúc trước tên tiểu tử Lâm Thanh Diện không phải còn nói muốn so với thầy một trận sao, hay là mượn cơ hội này để làm chùn nhuệ khí của tên đó đi." Trương Nghệ Hâm cũng nhớ đến lời mà Lâm Thanh Diện nói ở phòng khách lúc đó, ông ta thân là đàn anh trong giới, đương nhiên sẽ không sợ một văn bối, cho nên liền gật đầu với Triệu Bảo. Triệu Bảo lập tức lộ ra nụ cười mong đợi, sau đó lớn tiếng nói với đám người: "Các vị, có thể các vị không biết, tên Lâm Thanh Diện mà khi nay suýt nữa bị cậu chủ Cổ bắt lại, thật ra cũng là một cao thủ thẩm định bảo vật, lúc đó anh ta còn khiêu chiến với cả thầy của tôi nữa. Nếu bây giờ thầy của tôi muốn thể hiện, chi bằng để cho hai người họ thi tài một trận, chúng ta cũng có thể xem náo nhiệt, thấy thế nào?" Đám người lập tức biểu thị đồng ý, họ hét kêu gọi Lâm Thanh Diện và Trương Nghệ Hâm so tài. Triệu Bảo quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nói: "Lâm Thanh Diện, anh có dám so với thầy tôi không?" Lâm Thanh Diện cười cười, nói: "Thầy của anh không so được với tôi đâu, anh đây là đang chính tay đào hố cho ông ta đó." Chương 141, bức tranh này không có đơn giản như vậy. Triệu Bảo không ngờ Lâm Thanh Diện lại kiêu ngạo như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói: "Ha ha, đợi đến khi anh thắng được thầy của tôi, rồi mới nói mấy lời này đi." Trương Nghệ Hâm cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện có chút ngông cuồng vô tri rồi, trong lòng nghĩ hôm nay nhất định phải dạy dỗ tên trẻ tuổi không biết trời cao đất dày này mới được. Đám người trong sân nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện xong, đều nhìn anh một cách khinh thường. Trương Nghệ Hâm thân là thầy thẩm định bảo vật số 1 của Hồng Thành, sao có thể không so được với một tên xanh non chứ? Cho dù gia chủ nhà họ Cổ có xem trọng tên xanh non này, nhưng thẩm định bảo vật cũng không phải nói biết là biết được. Ngành này cần có thời gian để tích lũy kiến thức, không đủ tuổi tác thì căn bản không thể có nhiều trình độ được. Lời này của Lâm Thanh Diện chắc chắn là bức phét. Tên tiểu tử này cũng quá ngông cuồng rồi, vậy mà dám nói thầy Trương không bị nổi cậu ta, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người giả đỏ như vậy đó. Ha ha, bình thường người mà nói mấy lời này đều là người không có bản lĩnh gì hết, nếu thật sự có bản lĩnh thì đều như thầy Trương, sẽ không nói năng bừa bãi. Thật muốn xem lát nữa cậu ta thua sẽ có bộ dạng như thế nào, nói không chừng gia chủ nhà họ Cổ cũng không còn xem trọng cậu ta nữa. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Triệu Bảo một cái, cười nói: "Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ so một trận với thầy của anh, nhưng nếu chỉ là tỉ thí đơn thuần thì có chút hơi chán rồi, hay là chúng ta thêm chút đồ cực đi." Đôi mắt Triệu Bảo sáng lên, đối với anh ta, trận tỉ thí này chắc chắn thầy của anh ta sẽ thắng, Lâm Thanh Diện muốn thêm đồ cược mới là tự đào hố cho mình. "Không vấn đề gì, nếu anh đã muốn được, vậy tôi sẽ chịu theo, nếu như anh thua rồi thì phải học tiếng chó sủa ở trước mặt tất cả mọi người, thế nào?" Triệu Bảo cười lạnh nói. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không do dự, gật đầu, nói: "Được, nhưng nếu như thầy của anh thua, tôi cũng không yêu cầu ông ta học tiếng chó sủa, anh thay ông ta là được." Vẻ mặt Triệu Bảo khinh miệt, nói: "Đừng nằm mơ nữa, thầy của tôi sẽ không thua anh đâu." Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài một cái, bảo cô đợi ở bên này, anh đi so xong sẽ về. Hứa Bích Hoài gật đầu. Lúc đó ở trong phòng khách, thực lực thẩm định bảo vật mà Lâm Thanh Diện thể hiện ra đã khiến Hứa Bích Hoài hoàn toàn tin tưởng anh rồi. Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hâm, cười cười nhìn ông ta một cái, nói: "So thế nào? Chỗ ông ta có không ít đồ sưu tầm, chúng ta mỗi người thẩm định một món, để mọi người phân xét, ai có được nhiều sự ủng hộ hơn thì thắng, thế nào?" Lâm Thanh Diện gật đầu, nói: "Được." Triệu Bảo cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ thầy của anh ta đã ngồi trên vị trí nhà thẩm định bảo vật số 1 ở Hồng Thành lâu như vậy rồi, mọi người chỉ nghe đến tên của ông ta thôi, thì phải nể mặt ông ta 3 phần rồi, lần này Lâm Thanh Diện thua là cái chắc. Lâm Thanh Diện và Trương Nghệ Hâm mỗi người lấy ra một món đồ sưu tầm từ trong chiếc hộp của người đàn ông trung niên đó, Trương Nghệ Hâm quan sát một hồi, thì đưa ra sự thẩm định của mình, nội dung thẩm định tương đối tỉ mỉ, từ niên đại, chế tác và cả phân tích toàn diện về cả điện tích. Đám người nghe sự thẩm định của Trương Nghệ Hâm xong, trên mặt đều lộ ra thần sắc khâm phục, đặc biệt là người đàn ông trung niên đó. Trình độ thẩm định của thầy Trương quả nhiên là cao siêu à, tuy tôi sưu tầm đồ cổ, nhưng muốn hiểu biết về số đồ sưu tầm như thầy Trương thế này, thật sự là khó như lên trời à. Người đàn ông trung niên cảm thán nói. Trương Nghệ Hâm chỉ cười cười, sau đó liền quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lấy đồ sưu tầm trong tay ra, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói. Mới bắt đầu mọi người đều còn cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ là làm ra vẻ, chỉ biết bốc phét, nhưng cùng với sự thẩm định của Lâm Thanh Diện, tất cả những người có mặt đều yên tĩnh lại. Trương Nghệ Hâm cũng nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt chấn kinh, thật sự không ngờ, sự thẩm định mà người trẻ tuổi này đưa ra, thật sự không kém hơn ông ta chút nào. Hơn nữa, còn mang máng có xu thế vượt qua cả ông ta nữa. Đây thật sự chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi sao? Anh làm sao có thể tích lũy được nhiều tri thức như vậy chỉ trong độ tuổi nhỏ như vậy chứ? Trương Nghệ Hâm trước giờ luôn cảm thấy, tuổi tác đại diện cho kinh nghiệm của nhà thẩm định bảo vật, dù sao tuổi tác càng lớn, nhìn thấy được càng nhiều, cũng hiểu được nhiều hơn. Nhưng ông ta đã phớt lờ đi trên thế giới này vẫn còn có một loại người, không cần tiêu phí nhiều thời gian, cũng có thể nắm bắt triệt để một loại kỹ năng, loại người này được xưng là thiên tài. Không lâu sau, sự tường thuật của Lâm Thanh Diện kết thúc, đám người đều trầm mặc. Sự thẩm định của Lâm Thanh Diện rõ ràng là còn tốt hơn cả Trương Nghệ Hâm một chút, nhưng sự nổi tiếng của Trương Nghệ Hâm bày ra ở đó, đám người này cho dù có thiên vị một chút, cũng chỉ cảm thấy trình độ thẩm định bảo vật của hai người này không phân cao thấp. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào hai người một cái, nói: "Trình độ thẩm định bảo vật của người anh em này cũng thật là khiến người ta kinh ngạc à, điều này khiến chúng tôi muốn phân ra ai mạnh ai yếu, thật sự có hơi khó khăn, hay là các người cùng thẩm định một món giống nhau, như vậy thì khả năng phân cao thấp sẽ cao hơn một chút. Đám người lập tức gật đầu, đều nói để Trương Nghệ Hâm và Lâm Thanh Diện thẩm định cùng một món, sau đó mới quyết định xem sẽ ủng hộ ai. Trương Nghệ Hâm không ý kiến, Lâm Thanh Diện cũng không. Triệu Bảo thầm mắng một tiếng, trong lòng sinh ra sự đấu kỵ nồng đậm. Người đàn ông trung niên lấy ra một bức tranh từ trong hộp, sau đó mở bức tranh ra cùng với tùy tùng của ông ta, cười nói, hai vị cùng thẩm định bức tranh này đi. Trương Nghệ Hâm và Lâm Thanh Diện đều đứng ở trước bức tranh, nhìn chằm chằm vào nó. Người trong sân cũng đều rất tò mò không biết đây là bức tranh gì, lũ lượt tiến lên trước xem. Không lâu sau, Trương Nghệ Hâm cười lên, mở miệng nói, đổi cái khác đi, bức tranh này là nhái tôi, tuy cũng có chút tuổi đời rồi, nhưng chỉ là tranh nhái khoảng 20, 30 năm trước, không có giá trị thẩm định cao. Đám người ồ lên, không ngờ bức tranh nhìn có vẻ cao siêu này hóa ra lại là tranh nhái, bọn họ còn tưởng là tác phẩm của một bậc thầy nào đó chứ, không ngờ Trương Nghệ Hâm chỉ nhìn có hai cái, liền nhìn ra lai lịch của bức tranh này rồi. Nhất thời, đám người đều bắt đầu khâm phục Trương Nghệ Hâm. Người đàn ông trung niên đó cũng cười lên, nói, thầy Trương quả nhiên là có đôi mắt sắc sảo à, bức tranh này quả thực là do tôi mua từ một tiểu thương, tôi thấy nó nhái rất tinh xảo, cho nên định giữ lại, không ngờ bị thầy Trương nhìn tấu rồi. Nhưng mà cái này chắc cũng không ảnh hưởng đến đánh giá của mọi người đối với hai người, tôi đổi cái khác là được rồi. Ý của người đàn ông rất rõ ràng, chính là cố ý muốn làm nổi bật sự lợi hại của Trương Nghệ Hâm, đến lúc đó để mọi người đều ủng hộ Trương Nghệ Hâm. Giống như tất cả mọi người, người đàn ông trung niên này vốn cũng không thích Lâm Thanh Diện. Cho dù anh có một trình độ thẩm định bảo vật nhất định, cũng không nên ngông cuồng như vậy. Chính vào lúc người đàn ông trung niên cất bức tranh lại, Lâm Thanh Diện đột nhiên lên tiếng, bức tranh này không có đơn giản như các người nghĩ, khoan hăng cất nó lại đã. Lâm Thanh Diện, anh có ý gì? Bức này chẳng qua chỉ là tranh nhái mà thôi, người ta cũng đã nói là mua từ trong tay của tiểu thương rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Chắc không phải là muốn nhân cơ hội dở trò đó chứ? Triệu Bảo lập tức khí thế hừng hực mà mở miệng. Lâm Thanh Diện cười cười, trực tiếp lấy bức tranh đó tới, nói với bảo vệ của nhà họ Cổ, đi khiêng một cái bàn tới, thuận tiện lấy một chậu nước. Rồi một con dao nhỏ. Chương 142, tranh trong tranh. Cổ Thanh Chiết không biết Lâm Thanh Diện muốn những thứ này để làm gì, nhưng cũng không dám dè dặt, lập tức đưa một ánh mắt ra hiệu cho người bảo vệ đó. Bảo vệ gật đầu, lập tức đi chuẩn bị đồ mà Lâm Thanh Diện cần. Đám người đều nghi hoặc mà nhìn Lâm Thanh Diện, không biết anh muốn làm gì. Sau khi nghe thấy đồ mà Lâm Thanh Diện nói ra, Trương Nghệ Hâm lập tức cau mày, ông ta nghĩ đến một khả năng, nhưng lại không chắc chắn lắm. Chắc không trùng hợp như vậy chứ? Nếu như thật sự là vậy, vậy thì nhãn lực của tên Lâm Thanh Diện này, chỉ e là không ai sánh bằng rồi. Trương Nghệ Hâm lẩm bẩm tự nói. Triệu Bảo chỉ cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang cố làm ra vẻ huyền bí, khinh miệt mà nói, Lâm Thanh Diện, đây chỉ là một bức tranh nhái mà thôi, cho dù anh có làm thế nào, cũng không làm được cái gì đâu, tôi thấy anh là đang đấu kỵ thầy tôi chỉ nhìn một cái liền biết lai lịch của bức tranh, nên chột dạ mà thôi. Đám người nghe thấy lời của Triệu Bảo, đều lũ lượt gật đầu, cảm thấy anh ta nói có lý. Tuy người đàn ông trung niên hồi nãy đã nói, bức tranh này không tính, nhưng hồi nãy Trương Nghệ Hâm chỉ nhìn một cái liền ra lai lịch của bức tranh. Đã khiến đám người cảm thấy trình độ của Trương Nghệ Hâm là cao hơn Lâm Thanh Diện rồi. Lâm Thanh Diện bây giờ còn muốn bày trò trên bức tranh này, chẳng qua chỉ là đang dãy chết mà thôi. Tôi cảm thấy từ bức tranh này là đã có thể nhìn ra trình độ của ai là cao hơn rồi, cũng không cần tiếp tục nữa. Nói đúng lắm, thầy Trương tuệ nhãn cao siêu, vừa nhìn là đã phân biệt ra sự thật giả của bức tranh này, còn Lâm Thanh Diện vậy mà lại nói bức tranh này không có đơn giản như vậy, thật đúng là nực cười, tôi thấy cũng không cần thẩm định món đồ siêu tầm tiếp theo nữa rồi. Tuy hồi nãy sự thẩm định của Lâm Thanh Diện không chênh lệch gì mấy so với thầy Trương, nhưng bức tranh này mới là mấu chốt để khảo nghiệm nhãn lực thực sự của hai người, cái này làm sao có thể không tính được, tôi thấy trận so tài này đã phân rõ thắng thua rồi. Đám người bàn tán xôn xao, họ đã ngã về phía Trương Nghệ Hâm, yêu cầu ngừng trận so tài lại, bọn họ cảm thấy lần tỉ thí này đã có kết quả rồi. Sắc mặt Trương Nghệ Hâm đắc ý mà nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, trình độ cậu xuất chúng, nhưng có vẻ, tôi cao hơn cậu một chút đó, cậu có cần tiếp tục nữa không? Ông ngay cả chỗ tuyệt diệu của bức tranh này mà cũng không nhìn ra, vậy mà còn dám nói là trình độ cao hơn tôi, không thấy đỏ mà sao? Lâm Thanh Diện cười nói. Sắc mặt Trương Nghệ Hâm lập tức trở nên khó coi, lạnh giọng nói, thật đúng là ngông cuồng vô tri. Triệu Bảo trừng Lâm Thanh Diện một cái, khinh miệt nói, một bức tranh nhái mà thôi, có thể có gì tuyệt diệu chứ, anh không cần cưỡng từ đoạt lý ở đây nữa, nếu làm tiếp, cũng chỉ làm lỡ thời gian của mọi người mà thôi. Người đàn ông trung niên đó cũng có chút bất mãn mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, bức tranh này nói thế nào cũng là của ông ta, hồi nãy Lâm Thanh Diện vậy mà lại trực tiếp lấy đi, khiến trong lòng ông ta rất không vui. Người anh em, trả tranh cho tôi đi, đây thật sự chỉ là một bức tranh nhái mà thôi, cậu không nhìn ra cũng không sao. Dù sao tuổi của cậu và thầy Trương cũng có chút cách biệt, nhãn lực không bằng ông ta cũng là bình thường. Người đàn ông trung niên nói. Không sai, cậu không so được với thầy Trương thì đừng có náo loạn vô lý nữa, không lẽ cậu còn nghĩ ở tuổi này mà vượt qua được cả thầy Trương sao? Không ít người cũng hô hào lên. Nhất thời người trong cả khoảng sân đều bắt đầu đưa ra phán đoán của mình, không có ai là ủng hộ Lâm Thanh Diện hết. Triệu Bảo cười cười nhìn Lâm Thanh Diện một cái, trong lòng nghĩ trình độ của tên này cũng chỉ có vậy thôi, hồi nãy anh ta cũng nhìn ra bức tranh này là tranh nhái rồi, Lâm Thanh Diện vậy mà lại không nhìn ra. Trình độ thẩm định bảo vật mà anh thể hiện ra trước đó, chỉ e cũng là trùng hợp mà thôi, nói không chừng là trước đây Lâm Thanh Diện đúng lúc đã nhìn thấy qua thứ đó, cho nên mới nói được tỉ mỉ chút thôi. Lâm Thanh Diện, đừng có dây dùa nữa, tôi thấy kết quả tỉ thí lần này đã có rồi, anh so với thầy của tôi vẫn còn kém xa, nhận thua đi. Nghĩ đến sau khi Lâm Thanh Diện thua, phải học tiếng chó sủa trước mặt mọi người, trong lòng Triệu Bảo lại cảm thấy hưng phấn. Thấy đám người như vậy, Lâm Thanh Diện không có chút hoảng loạn nào, mà cười cười nhìn về phía người đàn ông trung niên đó, nói, nếu ông đã cảm thấy đây chỉ là một bức tranh ái, vậy chi bằng ông bán nó cho tôi đi, như vậy thì cho dù tôi có xử lý bức tranh này như thế nào, chắc cũng không có vấn đề gì rồi chứ. Người đàn ông trung niên sững sờ, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại muốn mua tranh của ông ta. Nhưng rất nhanh trên mặt ông ta liền lộ ra nụ cười giễu cợt, nói, được thôi, nếu cậu đã muốn mua, vậy tôi sẽ bán cho cậu, tranh này tôi tốn 6 triệu mua về, cậu không phải cảm thấy tranh này không đơn giản sao, vậy tôi bán cho cậu 600 triệu, cậu lấy không? Đám người đều cười lên, tranh 6 triệu, bán ra ngoài 600 triệu, chỉ có tên ngốc mới mua. Được, đưa số thẻ ngân hàng của ông cho tôi sẽ bảo người của ngân hàng chuyển tiền cho ông. Lâm Thanh Diện nói, tất cả mọi người đều sững sờ, là người thì đều sẽ nghe ra, người đàn ông trung niên này đang trêu đùa Lâm Thanh Diện, nói bán tranh 600 triệu. Cũng chỉ là vì khiến Lâm Thanh Diện khó xử mà thôi. Nhưng bọn họ đều không ngờ, Lâm Thanh Diện vậy mà lại thật sự định mua. Người đàn ông trung niên có chút không chắc chắn mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, hỏi, cậu chắc chắn muốn dùng 600 triệu để mua bức tranh này. Không sai, đưa số thẻ cho tôi đi. Lâm Thanh Diện chắc như đinh đóng cột mà nói. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện một hồi, lòng nghĩ tên này chỉ e là nào ung nức rồi, nhưng nếu đã có cơ hội kiếm tiền, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao bán cái này đi, cũng đồng nghĩa kiếm được gấp 100 lần a. Vậy được, cậu không được nuốt lời đó. Tôi sẽ cho số thẻ cho cậu. Người đàn ông trung niên nói. Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho giám đốc ngân hàng, thân là người sở hữu thẻ đen, Lâm Thanh Diện có thể bảo ngân hàng giúp anh chuyển khoản bất cứ khi nào và bất cứ đâu, không có hạn ngạch. Hứa Bích Hoài có chút xoắn xuýt mà nhìn Lâm Thanh Diện, đang nghĩ xem có cần khuyên anh một chút không, dù sao mọi người đều nói đây là một bức tranh ngái rồi, hơn nữa người đàn ông trung niên còn nói rõ là tốn 6 triệu để mua, nếu như Lâm Thanh Diện tốn 600 triệu để mua, thật sự là quá lỗ rồi. Nhưng mà Lâm Thanh Diện mua tranh bằng tiền của mình, cô cũng không tiện can thiệp, nên không nói gì. Lúc này cô đột nhiên có chút muốn đi vệ sinh nên một mình đi tìm nhà vệ sinh. Nhà tổ họ Cổ rất lớn, hơn nữa cũng không có bảng hiệu chỉ dẫn nhà vệ sinh ở đâu. Bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài chỉ có thể tự mình tìm. Cô đi qua mấy khoảng sân, cuối cùng nhìn thấy một nơi có treo bảng hiệu nhà vệ sinh, vội vàng đi tới. Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, tình cờ gặp phải Cổ Diệp Thành với vẻ mặt đầy phiền muộn. Cổ Diệp Thành nhìn thấy là Hứa Bích Hoài, trên mặt lập tức nở ra nụ cười xấu xa. Trong vòng vài phút, Lâm Thanh Diện đã chuyển 600 triệu cho người đàn ông trung niên. Sau khi nhận tiền, người đàn ông trung niên tràn đầy vui mừng nói, thật không ngờ, bức tranh tôi mua với giá 6 triệu lại bán được với giá 600 triệu, đây là lần đầu tiên trong đời tôi lời được gấp nhiều lần như vậy à. Đám đông đều có chút hâm mộ mà nhìn người đàn ông trung niên, tuy 600 triệu đối với bọn họ mà nói là không nhiều, nhưng đây gần như là vốn thấp nhất, đổi lấy được lợi nhuận lớn nhất rồi. Đồng thời mấy người này cũng khinh miệt mà nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện thật sự não bị uống nước. Thật đúng là người ngốc nhưng nhiều tiền à, phí 600 triệu mua một bức tranh ái. Lại còn vào lúc tất cả mọi người đều biết giá trị của bức tranh này nữa chứ, cả đời này đây là lần đầu tiên tôi gặp loại người này đó. 600 triệu mua một bức tranh nát, tuy 600 triệu không phải nhiều, nhưng cũng không thể lãng phí tiền như vậy à. Kệ cậu ta chứ, dù sao cũng đâu phải xài tiền của tôi thích xem loại coi tiền như rác vậy lắm, đợi cậu ta phản ứng lại, chỉ e là hối hận chết thôi. Triệu Bảo cười lạnh mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nói, Lâm Thanh Diện, cho dù anh tốn 600 triệu để mua bức tranh này rồi, anh cũng không thể nói bức tranh này có giá trị 600 triệu à, hồi nãy mọi người đều đã nhìn rõ rồi. Anh căn bản không so được với thầy của tôi, lần so tài này, anh đã thua rồi. Lâm Thanh Diện nhìn Triệu Bảo một cái, nói, ai nói với anh là lần so tài này đã kết thúc rồi vậy, tôi đã nói rồi, bức tranh này không có đơn giản như các người nghĩ. Trong lòng Triệu Bảo dấy lên một tia lửa giận, cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang cố ý dây dưa với bọn họ. Cứ để xem cậu ta muốn làm gì đi, dù sao thời gian cũng còn sớm, coi như để mọi người xem trò hề là được rồi. Trương Nghệ Hâm cười nói, ông ta cảm thấy bản thân mình đã nắm chắc phần thắng rồi, cho dù Lâm Thanh Diện có làm gì, mọi người cũng đều sẽ ủng hộ ông ta. Hồi nãy ông ta còn nghĩ đến một khả năng, nhưng bây giờ nghĩ, xác suất tình huống này quá thấp, căn bản sẽ không xảy ra, cho nên ông ta cũng không cần lo lắng nữa. Qua một hồi, nhân viên bảo vệ của nhà họ Cổ đã mang đồ mà Lâm Thanh Diện cần đến. Lâm Thanh Diện đặt bức tranh đó lên bàn, sau đó dùng tay nhẹ nhàng lau lau mép tranh, nhỏ một vài giọt nước lên mép của bức tranh. Mọi người đều tò mò sắp tới, không biết Lâm Thanh Diện đây là đang định làm gì. Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đều có chút nghiên cứu về tranh cổ, sau khi nhìn thấy thủ pháp của Lâm Thanh Diện, lập tức hiểu ra anh muốn làm gì. Không lẽ tên tiểu tử này muốn vén bức tranh này ra sao? Thật đúng là buồn cười, tranh trong tranh đã bao nhiêu năm không xuất hiện qua rồi, sao có thể lại xuất hiện trên một bức tranh chỉ đáng giá 6 triệu chứ? Triệu Bảo cười lạnh. Trương Nghệ Hâm thì cau mày, hồi nãy vào giây phút Lâm Thanh Diện nhỏ nước, ông ta nhìn thấy bức tranh này quả thực có chút đặc thù, tranh bình thường về cơ bản không có dày như vậy. Lâm Thanh Diện nghiêm túc mà thao tác trên bức tranh, cẩn thận, đám người đều tập trung tinh thần, đợi Lâm Thanh Diện đưa ra một đáp án. Sau gần 10 phút, hai tay Lâm Thanh Diện nắm lấy hai góc bức tranh, chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng bóc lớp trên cùng của bức tranh ra. Mọi người lập tức nhìn thấy dưới bức tranh mà Lâm Thanh Diện đã vẽ ra, hóa ra là một bức tranh khác với kỹ thuật cao siêu, màu sắc tươi sáng, chi tiết nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều chấn kinh, không ngờ rằng trong bức tranh tưởng chừng như rất bình thường này lại ẩn chứa một bức họa khác. Triệu Bảo vốn còn đang cười nhạo Lâm Thanh Diện lập tức ngây người, rất lâu sau cũng không nói ra được lời nào. Trương Nghệ Hâm thì trực tiếp tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào bức tranh đó hai cái, kinh ngạc thốt lên, đây là bức của họa thánh Ngô đạo tử. Cả khoảng sân đều sôi sùng sục, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bức tranh trên bàn với vẻ mặt khó tin. Họa thánh Ngô đạo tử bọn họ đương nhiêu đều biết, đó là họa gia nổi tiếng nhất thời Đường, được tôn sùng là họa thánh trong lịch sử, tranh của ông có giá trị rất cao, nhiều nhà sưu tập đồ cổ coi việc sưu tập các tác phẩm thật sự của Ngô đạo tử là mục tiêu của sống. Sau khi nghe Trương Nghệ Hâm nói, người đàn ông trung niên vốn vẫn còn đắc ý vì bức tranh ấy, lập tức sững sờ. Ông ta vội vàng đi đến trước bàn, nhìn bức tranh khiến người ta kinh diễm trên đó, sinh ra một cảm giác nghẹt thở. "Thầy Trương, thầy xác định đây là tranh của Ngô đạo tử sao?"
"Đây là bản gốc."
Người đàn ông trung niên căng thẳng hỏi. Hai mắt Trương Nghệ Hâm nhìn chằm chằm vào con dấu và dòng chữ trên bức tranh, mở miệng nói, "Không sai được, con dấu và dòng chữ của Ngô đạo tử đều được thông qua xử lý đặc biệt, là vì để ngăn người khác bắt chước tranh của ông ta, bức tranh này là hàng thật." Trong sân lại bùng nổ. Tất cả mọi người đều khâm phục mà nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ bức tranh này thật sự như anh nói, không đơn giản. Tranh của Ngô đạo tử vô cùng nổi tiếng trên thị trường, bây giờ một bức tranh của Ngô đạo tử có thể được đấu giá được hơn 600 tỷ đó. Một thương nhân đồ cổ lên tiếng nói một câu. Đám người đều hít ngược một hơi lạnh, bức tranh trên bàn lúc này trị giá hơn 600 tỷ, đây đã không còn là số tiền nhỏ nữa. Người đàn ông trung niên lập tức ngẩn ra, đôi môi bắt đầu run lên. 600 tỷ, tôi đã bán đi với giá 600 triệu rồi. Trong mắt ông ta toàn là hối hận, 600 triệu so với 600 tỷ mà nói, căn bản chẳng phải là tiền bạc gì cả. Tôi không bán bức tranh này nữa, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu, cậu trả tranh cho tôi. Người đàn ông trung niên lập tức định đi giật bức tranh đó. Cổ Thanh Chiết lập tức đưa ánh mắt ra hiệu cho mấy nhân viên bảo vệ đó lập tức xuống tới, kìm người đàn ông trung niên xuống đất. Chẳng lẽ ông không hiểu quy tắc của giới đồ cổ sao? Đồ đã bán ra làm gì có đạo lý nào trả lại, ông không nhìn ra giá trị của bức tranh này, chỉ có thể nói mắt ông tệ thôi, bức tranh này đã là của ngài Lâm rồi. Cổ Thanh Chiết lạnh giọng nói. Chương 143, không biết hối cải. Người đàn ông trung niên sắp khóc luôn rồi, cái cảm giác lướt qua nhau với món đồ sưu tập trị giá 600 tỷ, khiến ông ta đau lòng tột độ. Thế nhưng đây là địa bàn của nhà họ Cổ, Cổ Thanh Chiết nói cũng không sai, đồ đã bán ra, không có đạo lý lấy lại. Cho nên sau khi bị đám bảo vệ kìm dưới đất, người đàn ông trung niên lập tức ăn phận. Cổ Thanh Chiết quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra biểu cảm khâm phục, nói, nhãn lực của ngài Lâm quả nhiên là không bình thường, vậy mà lại có thể nhìn ra trong bức tranh này còn có một lớp nữa, nếu như không phải nhãn lực của ngài Lâm siêu phàm, bức tranh này chỉ e phải bị chôn vùi rồi. Mọi người lập tức đuổi theo, khen Lâm Thanh Diện lợi hại, lúc này không còn ai ủng hộ Trương Nghệ Hâm nữa. Dù sao bọn họ cũng chỉ nhìn kết quả. Lâm Thanh Diện có thể nhìn ra trong bức tranh nhái có hai lớp, đây đã không còn là năng lực của người thường nữa rồi. Sắc mặt Trương Nghệ Hâm khó coi, hồi nãy ông ta tuy đã đoán được Lâm Thanh Diện muốn làm gì, nhưng cảm thấy loại chuyện này có xác suất quá nhỏ, nên không để ý. Ai ngờ bây giờ vậy mà lại thật sự bị Lâm Thanh Diện làm ra một bức tranh trong tranh, còn là bản gốc của họa thánh Ngô đạo tử, đây chắc chắn là một cái tát vào mặt ông ta. Sau lần này, danh tiếng nhà thẩm định bảo vật số 1 của ông ta ở Hưng Thành, chỉ e sẽ bị suy giảm đáng kể. Ngành thẩm định bảo vật dựa vào danh tiếng để kiếm tiền. Lần này Trương Nghệ Hâm không nhìn ra trong tranh có hai lớp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của ông ta, đến lúc đó ai cũng sẽ nói ông ta đã thua một người trẻ tuổi chỉ mới hơn 20. Đây chắc chắn là điều nhục nhã đối với Trương Nghệ Hâm, nhiều người sẽ nghi ngờ trình độ thẩm định bảo vật của ông vì chuyện này. Ông ta quay đầu nhìn Triệu Bảo một cái, trong lòng thật có một loại kích động muốn bóp chết tên học trò ngu ngốc này, nếu Triệu Bảo không la ó, ông ta cũng sẽ không tỉ thí với Lâm Thanh Diện rồi. Bây giờ không chỉ so tài thua, mà danh tiếng của ông ta cũng bị ảnh hưởng, chẳng trách lúc đó Lâm Thanh Diện đã nói Triệu Bảo đang đào hố cho ông ta. Lời này của Lâm Thanh Diện nói không sai một chút nào. Lâm Thanh Diện nhìn mọi người, cất giọng nói, bây giờ cuộc thi đã kết thúc rồi đúng chứ, bây giờ các người hãy quyết định là ủng hộ ai đi. Trương Nghệ Hâm thở dài nói, không cần quyết định nữa, tôi nhận thua. Đám người vốn không cảm thấy Trương Nghệ Hâm nhận thua là có gì sai hết, đối với bọn họ, trình độ thẩm định bảo vật của Trương Nghệ Hâm quả thực không bằng Lâm Thanh Diện. Triệu Bảo thầm mắng một tiếng, lập tức nói, thầy, bữa tiệc hôm nay thật sự là vô nghĩa quá, chúng ta đi thôi. Sau đó Triệu Bảo chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nhà tổ họ Cổ. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta một cái, cười nói, anh đi như vậy à, chỉ e là không hay lắm à, anh đã quên trước đó chúng ta cược gì rồi sao? Triệu Bảo lập tức trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, anh đừng có mà quá đáng, thầy tôi chỉ vì nhất thời sơ ý, nên mới thua anh, các cược hồi này không thể tính. Đối với anh ta mà nói, Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ là một tên phế vật, cho dù anh ta có ăn gian không nhận, thì người khác cũng sẽ không nói gì. Nói như vậy, tức là anh không muốn nhận rồi. Không ngờ đường đường là học trò của nhà thẩm định bảo vật số 1 lại không biết xấu hổ như vậy à, anh thật là khiến thầy của anh mất mặt đó. Lâm Thanh Diện cười nói. Triệu Bảo lập tức sốt sắng, máng, cái dám chó nhà anh. Anh nói ai không biết xấu hổ, một tên phế vật như anh, có tư cách gì nói tôi. Lâm Thanh Diện còn chưa nói chuyện, một đám người trong sân đã khư phục. Mắt cậu mù sao, trình độ thẩm định bảo vật của người ta lợi hại hơn cả thầy của cậu nữa, vậy mà cậu lại nói người ta là phế vật, nếu cậu ta là phế vật, thì cậu là cái gì? Thật đúng là cười chết tôi rồi, thời đại này rồi mà còn có người không biết xấu hổ như vậy nữa, đây chắc không phải là Trương Nghệ Hâm dạy đó chứ, nếu như Trương Nghệ Hâm cũng là người như vậy. Vậy sau này còn ai dám tìm Trương Nghệ Hâm thẩm định bảo vật nữa à? Trương Nghệ Hâm vậy mà lại dạy ra một học trò như vậy, xem ra trình độ quả thực là không được, sau này nhà thẩm định bảo vật số 1 chỉ e phải đổi người rồi. Nghe mọi người nói, sắc mặt Trương Nghệ Hâm tái xanh, Triệu Bảo thật sự đã làm ông ta mất hết mặt mũi rồi. Ông ta trực tiếp một cước đá lên người Triệu Bảo, mắng, tên phế vật nhà mày, có tư cách gì mà nói người khác, đã thua thì chịu thua, cái cược này là do mày cược với người ta, bây giờ lại không nhận, là ai dạy mày vậy? Nếu như hôm nay mày không hoàn thành cá cược, sau này đừng nói là học trò của Trương Nghệ Hâm ta nữa. Triệu Bảo lập tức sợ hãi, tất cả những gì của anh ta bây giờ đều là do Trương Nghệ Hâm cho, nếu Trương Nghệ Hâm không nhận anh ta là học trò nữa, tất cả mọi người chắc chắn sẽ dậu đổ bìm leo, đến lúc đó ngày tháng của anh ta sẽ trở nên thê thảm. Anh ta hung dữ nhìn Lâm Thanh Diện một cái, sau đó má mồm ra với vẻ không tình nguyện. Go, go, go. Khi mọi người nghe thấy tiếng chó sủa của Triệu Bảo, tất cả đều ha hả cười lên ngay lập tức, hoàn toàn không nể tình Triệu Bảo và Trương Nghệ Hâm chút nào. Lâm Thanh Diện cũng cười lên, nhìn bộ dạng ăn xịt của Triệu Bảo, anh cảm thấy rất buồn cười. Triệu Bảo đã không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây nữa, vừa học sửa xong, liền chạy ra khỏi nhà tổ họ Cổ. Trương Nghệ Hâm cũng cảm thấy mất hết mặt mũi, nói một câu với Cổ Thanh Chết xong, liền rời khỏi chỗ này. Lâm Thanh Diện bảo Cổ Thanh Chết giúp anh cất bức Thiên Vương Tống Tử đồ lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Bích Hoài. Nhưng anh không ngờ, Hứa Bích Hoài đã không còn ở chỗ đó nữa. Lâm Thanh Diện quay đầu tìm xung quanh, cũng không thấy bóng ảnh của Hứa Bích Hoài đâu. Ông thấy bà xã tôi đâu không? Lâm Thanh Diện hỏi Cổ Thanh Chết. Cổ Thanh Chết lắc đầu, nói, chắc là đi vệ sinh rồi, hồi nãy còn đứng đó mà. Lâm Thanh Diện cau mày, theo lý mà nói Hứa Bích Hoài đi vệ sinh không cần nhiều thời gian như vậy, bây giờ không nhìn thấy Hứa Bích Hoài đâu, khiến Lâm Thanh Diện dấy lên một tia cảm giác bất an. Anh lập tức hỏi Cổ Thanh Chết nhà vệ sinh ở đâu, sau đó đi tìm. Ở cửa nhà vệ sinh gọi vài tiếng, nhưng không có ai để ý anh, Lâm Thanh Diện lập tức sốt sắng. Á, anh buông tôi ra, anh không được đụng tôi. Chính vào lúc này, ở bên trong một căn phòng không xa, đột nhiên chuyển đến tiếng hét. Lâm Thanh Diện nghe ra đây là thanh âm của Hứa Bích Hoài, liền nhanh chóng xông qua đó. Anh một cước đá cửa phòng ra, đi vào trong phòng thì nhìn thấy Cổ Diệp Thành đang đè Hứa Bích Hoài trên giường, vươn tay đi cởi quần áo của cô. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài hoảng loạn, trong mắt toàn là sợ hãi. Lúc đó sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, cô tình cờ gặp phải Cổ Diệp Thành, trong lòng Cổ Diệp Thành đang tức giận Lâm Thanh Diện, nhìn thấy Hứa Bích Hoài đi ra từ toilet một mình, trong đầu anh ta liền nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Thân là cậu chủ cả của nhà họ Cổ, bình thường anh ta đã làm rất nhiều chuyện ngang ngược, cho dù Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài là do ba anh ta mời đến dự tiệc, Cổ Diệp Thành cũng vẫn không đặt bọn họ vào trong mắt. Lâm Thanh Diện là một tên phế vật, Hứa Bích Hoài lại chỉ là người của nhà họ Hứa nhỏ nhoi, bất luận nhìn thế nào, hai người này đều không thể tạo thành uy hiếp gì với anh ta, ba anh ta bảo vệ Lâm Thanh Diện, chắc cũng chỉ là không muốn để người khác cảm thấy nhà họ Cổ của anh ta quá bá đạo mà thôi. Cho nên Cổ Diệp Thành bèn trực tiếp bắt Hứa Bích Hoài về phòng, muốn nấu gạo thành cơm với cô. Cho dù sau chuyện ba anh ta sẽ dạy dỗ anh ta, nhiều nhất cũng chỉ là đánh anh ta một trận mà thôi, mà bà xã của Lâm Thanh Diện bị anh ta nện rồi, chắc chắn là một đả kích vô cùng lớn đối với Lâm Thanh Diện. Nhưng điều khiến anh ta không ngờ, chính vào lúc anh ta sắp thành công, cửa phòng đột nhiên bị đá ra, khiến cơ thể anh ta giật bắn mình run rẩy. Mẹ nó, lần này lại là ai nữa, sao cứ có người đến phá chuyện tốt của lao tử vậy? Cổ Diệp Thành mắng. Anh ta quay người nhìn ra đằng sau khi phát hiện là Lâm Thanh Diện, lập tức nhổ nước bọt xuống đất. Đậu xanh rau má, lại là tên phế vật này, sao lần nào anh cũng âm hồn không tan thế hả? Cổ Diệp Thành lên tiếng. Lâm Thanh Diện không nói gì, mà đi qua đó, túm lấy tay Hứa Bích Hoài, kéo cô dậy khỏi giường. Em không sao chứ? Lâm Thanh Diện hỏi. Hứa Bích Hoài lắc đầu, sự kinh hoàng trên mặt đã không còn nữa, chỉ cần Lâm Thanh Diện xuất hiện, hôm nay cô sẽ không có chuyện gì hết. Sau khi xác định Hứa Bích Hoài không sao, Lâm Thanh Diện quay người nhìn Cổ Diệp Thành, tiếp đó một chân đá lên người anh ta, trực tiếp đá anh ta tông vào trên tường. Tôi đã cho anh qua một cơ hội rồi, anh tự mình không biết quý trọng, lần này, tôi sẽ không nương nay nữa. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Cổ Diệp Thành ôm lấy bụng mình đứng dậy từ dưới đất, vẻ mặt đau khổ. Lâm Thanh Diện, đậu xanh rau má. Đây là nhà của tôi, anh vậy mà lại dám ra tay với tôi ở đây. Cổ Diệp Thành nghiến răng nói. Nhà của anh thì đã sao, anh ra tay với vợ tôi hai lần, cho dù ở trước mặt ba của anh, tôi cũng sẽ đánh gãy chân của anh. Lâm Thanh Diện nói. Cổ Diệp Thành nhếch môi, nói, mẹ nó bớt giả đò ở đây đi, nếu như ba tôi đến, anh còn muốn đánh gãy tay chân tôi ư, nằm mơ đi. Tiếp đó Cổ Diệp Thành lấy ra một cái còi, dùng lực thổi một cái. Cái còi này là do ba anh ta chuẩn bị đặc biệt cho anh ta, chỉ cần nghe thấy tiếng còi, những vệ sĩ lợi hại nhất của nhà họ Cổ sẽ xông tới bảo vệ anh ta. Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, đã có 7-8 người chạy đến bên ngoài căn phòng nơi Cổ Diệp Thành đang ở. Cậu chủ, sao thế, có người làm hại cậu sao? Vệ sĩ dẫn đầu hỏi. Cổ Diệp Thành chỉ vào Lâm Thanh Diện, nói, tên tiểu tử này muốn giết tôi, các người bắt hắn lại cho tôi. Mấy tên vệ sĩ nhìn về phía Lâm Thanh Diện, phát hiện là người trẻ tuổi mà lúc nãy đã tỉ thí với Trương Nghệ Hâm, tất cả đều có chút do dự. Bọn họ đã nhìn thấy sự lợi hại của Lâm Thanh Diện, biết gia chủ Cổ cũng vô cùng xem trọng Lâm Thanh Diện, cho nên nhất thời không biết có nên ra tay không nữa. Thấy đám người do dự, Cổ Diệp Thành lập tức chửi tới, đậu xanh, các người còn ngây ra đó làm gì, lên cho tôi. Cậu chủ, cái này. Mẹ kiếp, đây là nhà họ Cổ, chẳng lẽ các người còn sợ một người ngoài sao? Vẻ mặt Cổ Diệp Thành tức giận nói. Đúng lúc này, một thanh niên mặc trang phục tiểu tôn trung sơn, cơ thể thẳng tắp đi ngang qua.
Sau khi Cổ Diệp Thành nhìn thấy người đó, hai mắt chợt sáng lên, trực tiếp xông qua đó, vẻ mặt cười nói, anh Sở Vân, bây giờ anh có chuyện gì không? Có một tên không biết tốt xấu đang gây loạn ở nhà họ Cổ của tôi, anh giúp tôi xử lý hắn một chút đi. Sở Vân là vệ sĩ cận thân của Lạc Tâm, trong thời gian này Lạc Tâm sống trong ngôi nhà tổ họ Cổ. Vào ngày đầu tiên mà Lạc Tâm và Sở Vân đến, Cổ Diệp Thành đã thấy được thực lực của Sở Vân, tất cả vệ sĩ của nhà họ Cổ cộng lại đều không phải là đối thủ của một mình Sở Vân. Cho nên anh ta đã cố gắng nghĩ đủ mọi cách để kết bạn với Sở Vân. Sở Vân ngoài việc bảo vệ Lạc Tâm, bình thường không có gì làm, thì ra ngoài ăn cơm uống rượu với Cổ Diệp Thành, cứ qua lại như vậy, hai người cũng thân quen. Hôm đó Lạc Tâm gặp Lâm Thanh Diện, Sở Vân đợi ở một căn phòng khác cho nên không biết Lạc Tâm đến Hồng Thành là để tìm Lâm Thanh Diện. Vậy mà lại có người dám gây loạn ở nhà họ Cổ sao? Nhà họ Cổ các người không phải là đệ nhất gia tộc ở Hồng Thành sao? Sao lại có người dám gây chuyện? Sở Vân hỏi. Kẻ đó chính là một kẻ ngốc, ỷ mình có chút thực lực thì không biết trời cao đất dày nữa, loại người này cần phải có loại cao thủ như anh Sở Vân xử lý. Cổ Diệp Thành giải thích. Sở Vân lập tức bật cười, anh ta đang cảm thấy nhàm chán à, bây giờ nghe Cổ Diệp Thành nói Lâm Thanh Diện có chút thực lực, cũng dấy lên hứng thú. Đi thôi, tôi đi xem thử là ai mà dám làm loạn ở nhà họ Cổ các người. Cổ Diệp Thành lập tức đưa Sở Vân vào trong phòng, chỉ tay về phía Lâm Thanh Diện, nói, chính là hắn, ngoại trừ đánh giỏi thì không tích sự gì nữa, chỉ là một tên ăn bám, anh Sở Vân, giúp tôi dạy dỗ hắn một trận đi. Sở Vân nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng hỏi, anh đánh rất giỏi sao? Anh đến để xen vào chuyện người khác. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Thấy Lâm Thanh Diện không khách sáo như vậy, trên mặt Sở Vân cũng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó lao tới như tên bắn, trực tiếp ra tay với Lâm Thanh Diện. Thấy Sở Vân ra tay, Cổ Diệp Thành lập tức nói với Lâm Thanh Diện, phế vật, thực lực của anh Sở Vân không phải là thứ mà anh có thể so sánh đâu, mau mau quỳ xuống nhận lỗi đi, tôi còn có thể bảo anh Sở Vân tha cho một mạng. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến Cổ Diệp Thành, tiến lên trước giao đấu với Sở Vân. Sau vài chiêu, Lâm Thanh Diện có chút kinh ngạc nhìn Sở Vân, hỏi, anh là người của nhà họ Lâm? Chiêu thức mà Sở Vân sử dụng vừa rồi chỉ có nhà họ Lâm ở Kinh Đô mới biết sử dụng. Sở Vân sửng sốt, không biết làm sao mà Lâm Thanh Diện nhìn ra được, mở miệng hỏi, làm sao anh biết? Lúc này, trong đầu Sở Vân chợt hiện lên một ý nghĩ, anh ta nắm lấy cổ áo của Cổ Diệp Thành, chất vấn, anh ta tên là gì? Cổ Diệp Thành giật mình, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, tên phế vật nổi tiếng của Hồng Thành. Trong lòng Sở Vân thịch một cái, nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ không dám tin, không ngờ đây chính là người mà Lạc Tâm đến tìm, cậu chủ của nhà họ Lâm. Anh ta hồi nãy vậy mà lại ra tay với cậu chủ nhà họ Lâm. Nếu như để Lạc Tâm biết, chắc chắn sẽ lột ra anh ta. Chương 144, vợ của cậu ghen rồi. Sở Vân nuốt nước bọt, người vệ sĩ cao cấp dù ở tình cảnh nguy hiểm nhất cũng vẫn có thể bình tĩnh, tỉnh táo lúc này lại đổ mồ hôi lạnh. Sự kinh khủng của Lạc Tâm, hơn nữa lần này đến Hồng Thành, Lạc Tâm vẫn luôn cường điệu tầm quan trọng của Lâm Thanh Diện, có thể thấy được Lạc Tâm coi trọng Lâm Thanh Diện đến mức nào. Bây giờ anh ta lại tin vào Cổ Diệp Thành, ra tay với Lâm Thanh Diện, đây đúng là tự mình nhảy vào hố lửa. Anh Sở Vân, anh làm sao vậy? Lâm Thanh Diện này chỉ là một phế vật, anh không cần phải khách khí với anh ta. Gương mặt Cổ Diệp Thành không hiểu nói. Sở Vân đá một cước vào bụng Cổ Diệp Thành, lần nữa đá bay Cổ Diệp Thành. Ông đây thật sự bị cậu hại chết. Sở Vân mắng một câu. Sau đó anh ta nhanh chóng xoay người về phía Lâm Thanh Diện, cung kính nói, cậu. Khu khu, anh Lâm, thật sự ngại quá, vừa tôi đã mạo phạm anh rồi, hy vọng anh có thể tha thứ. Mấy người vệ sĩ nhà họ Cổ cũng trợn mắt há mồm nhìn một màn này, không ngờ thái độ của Sở Vân lại thay đổi lớn như thế. Bọn họ đều biết Sở Vân lợi hại, cho nên cho dù Sở Vân đá Cổ Diệp Thành, bọn họ cũng không dám coi thường vọng động. Lâm Thanh Diện nhìn Sở Vân, mở miệng hỏi, cậu là cùng một hội với Lạc Tâm. Sở Vân lập tức gật nhẹ đầu. Lâm Thanh Diện lúc này mới hiểu có chuyện gì xảy ra. Cổ Diệp Thành lần nữa ôm lấy bụng mình từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt rõ ràng đã tái nhợt đi rất nhiều, chỉ sợ với hai cước này, Cổ Diệp Thành đã bị đá đến nội thương. Anh Sở Vân, sao anh phải khách khí với một tên phế vật như vậy, hơn nữa sao anh lại đá em, chúng ta không phải là bạn bè tốt sao? Gương mặt Cổ Diệp Thành khó hiểu. Sở Vân trừng mắt anh ta một cái, anh ta thiếu chút nữa hại Sở Vân phạm phải sai lầm lớn. Bây giờ Sở Vân đâu còn xem anh ta là bạn bè. Lúc này Cổ Thanh Chết đi từ bên ngoài vào, ông vừa nghe thấy tiếng còi của Cổ Tình Nguyên, cho là đã xảy ra chuyện gì, sau khi giúp Lâm Thanh Diện thu dọn bức tranh kia xong, vội vàng đi đến. Nhìn sắc mặt Cổ Diệp Thành tái nhợt, trên quần áo còn có dấu chân, Cổ Thanh Chết lập tức đi qua, hỏi, con trai, con làm sao vậy? Lâm Thanh Diện này điên rồi, anh ta muốn giết con, vừa rồi thiếu chút nữa một cước đạp chết con. Cổ Diệp Thành hung hăng nói, anh ta không dám nói Sở Vân cũng đạp anh ta một cước, dù sao nhà họ Cổ vẫn không thể trêu vào Sở Vân và Lạc Tâm. Cổ Thanh Chết nghe Cổ Diệp Thành nói thế, lập tức nhìn Lâm Thanh Diện, nói, anh Lâm, tôi biết anh vẫn còn giận con tôi chuyện đó, nhưng tôi cũng đã dạy dỗ nó rồi, bây giờ anh lại đến dạy dỗ nó, còn ra tay nặng như vậy, có chút không thích hợp. Nói cho cùng Cổ Thanh Chết vẫn là thương đứa con trai này của mình, dưới tình huống không do nguyên nhân, nhìn Cổ Diệp Thành bị đá thành như vậy, trong lòng ông ta dĩ nhiên không phục. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Cổ Thanh Chết, nói, con của ông vừa rồi lại muốn thất lễ với vợ của tôi, ông nói tôi có nên dạy dỗ hay không? Cổ Thanh Chết biến sắc, vội vàng nhìn Hứa Bích Hoài, phát hiện quần áo Hứa Bích Hoài có chút loạn, như là vừa bị người ta vạch ra vậy. Ông ta nhìn đến cả mặt đỏ bừng, nói tới nói lui, lại là đứa con trai không có tiền đồ của mình đến làm phiền Lâm Thanh Diện, ông ta sắp tức chết rồi. Cổ Thanh Chết xoay người,
nhìn về phía Cổ Diệp Thành, phẫn nộ quát, mày có phải muốn làm tao tức chết không? Tại sao tao lại sinh là một đứa con như mày chứ? Cổ Diệp Thành hoàn toàn không ý thức được sai lầm của mình, ngược làm con cho rằng cha mình thật sự quá thiên vị Lâm Thanh Diện. Cha, anh ta cũng chỉ là một phế vật mà thôi, Hứa Bích Hoài chẳng qua cũng chỉ là người nhà họ Hứa, con chơi cô ấy thì có làm sao? Chẳng lẽ chuyện này nhà họ Hứa không nên mừng sao? Tại sao cha lại vì bọn họ mà đối với con như vậy? Cổ Diệp Thành càng nói càng tức. Cổ Thanh Chiết tiện tay tát một cái, quắc, nếu anh ta là phế vật thì mày đến phế vật cũng không bằng. Tao đã nói bao nhiêu lần không được làm phiền anh Lâm đây, mày không nghe, anh ta không phải là người mà nhà họ Cổ có thể chơi vào. Đúng thế, nhà họ Cổ quả thật không thể trêu vào anh Lâm. Sở Vân cũng phụ hòa nói. Sao mấy người đều nói giúp cho anh ta chỉ là một phế vật, tôi là cậu chủ của gia tộc đệ nhất Hồng Thành, vì sao không thể trêu vào anh ta? Anh ta là cái gì, vì sao mấy người lại sợ anh ta như vậy? Cổ Diệp Thành kích động nói. Cổ Thanh Chiết không biết nên giải thích với Cổ Diệp Thành thế nào. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng giày cao gót, sau đó Lạc Tâm khí thế mạnh mẽ xuất hiện ở cửa ra vào. Anh ta là cháu tôi. Lạc Tâm mở miệng. Cô thì là cái gì chứ? Cổ Diệp Thành không biết là ai nói, thuận miệng mắng một câu, sau khi xoay người thấy là Lạc Tâm sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất. Cô Lạc, tôi không phải cố ý. Cổ Diệp Thành nhận lỗi nói. Lâm Thanh Diện không ngờ Lạc Tâm lại xuất hiện, gương mặt Hứa Bích Hoài đằng sau càng nghi ngờ, gia chủ nhà họ Cổ cung kính với Lâm Thanh Diện như vậy, thì ra là vì người này sao? Rốt cuộc người này có thân phận gì? Có quan hệ thế nào với Lâm Thanh Diện? Vừa rồi cô ấy nói Lâm Thanh Diện là cháu mình, nhìn cô ấy cũng không quá lớn, chẳng lẽ trong này còn che giấu cái gì? Nghĩ tới đây, Hứa Bích Hoài đột nhiên có chút ghen, Lạc Tâm rất xinh đẹp, khí thế rất mạnh mẽ, nếu như Lâm Thanh Diện có quan hệ gì với cô ta, cô nhất định sẽ không tha thứ cho Lâm Thanh Diện. Lạc Tâm cúi đầu nhìn Cổ Diệp Thành, sau đó dùng giày cao gót giẫm nát một tay của Cổ Diệp Thành. Tiếng kêu thảm thiết của Cổ Diệp Thành vang lên, Cổ Thanh Chiết đau lòng, nhưng lại không dám ngăn cản. Cậu dám nói cháu của tôi là phế vật? Nhà họ Cổ này của mấy người, là cảm thấy xưng vương ở Hồng Thành lâu quá rồi sao? Lạc Tâm lạnh lùng nói. Cổ Diệp Thành lúc này mới phản ứng lại, khó tin quay lại nhìn Lâm Thanh Diện. Anh ta biết lần này Lạc Tâm về kinh đô là đi tìm cháu của mình, anh ta cảm thấy cháu của Lạc Tâm nhất định là kỳ tài ngút trời, tuyệt đối không bình thường. Nhưng anh ta không ngờ được, Lâm Thanh Diện lại là cháu của Lạc Tâm. Rõ ràng Cổ Thanh Chiết cũng biết, khó trách ông cung kính với Lâm Thanh Diện như vậy. Lúc này, tất cả nghi ngờ trong đầu Cổ Diệp Thành đều được giải, thì ra cha anh ta không phải là vì đầu óc động kinh, muốn giáo dục anh ta, mà Lâm Thanh Diện căn bản không phải là người mà nhà họ Cổ có thể cho vào, nếu như cha anh ta không dạy dỗ anh ta, nhà họ Cổ bây giờ chỉ sợ sớm không còn. Cơ thể Cổ Diệp Thành run lên, một sự sợ hãi bay lên trong lòng anh ta, đây là lần đầu tiên anh ta thấy sợ hãi như vậy. Cô Lạc, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, cầu cô tha cho tôi, là tôi có mắt không trọng, tôi không nên chọc vào Lâm Thanh Diện, tôi xin lỗi anh ta, xin cô nhất định phải tha cho tôi. Cổ Diệp Thành trực tiếp dập đầu với Lạc Tâm trên đất. Lạc Tâm một cước trực tiếp đá bay Sở Vân, nói, đây là chuyện giữa cậu và Lâm Thanh Diện, cậu cầu xin tôi cũng vô dụng, trừng phạt cậu thế nào, toàn bộ đều do Lâm Thanh Diện. Cổ Diệp Thành lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện, dập đầu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, tôi biết sai rồi. Cầu xin anh tha cho tôi, tha cho nhà tôi, sau này tôi nhất định không dám nữa. Cổ Diệp Thành mở miệng nói. Lâm Thanh Diện quét mắt nhìn anh ta một cái, trong ánh mắt không có chút tình cảm nào. Tôi đã cho cậu một cơ hội rồi, là cậu không tự biết sai, không phải mỗi lần cầu xin tha thứ đều có tác dụng. Lâm Thanh Diện mở miệng. Cổ Diệp Thành tăng độ mạnh của cái giơ đầu, gấp đến sắc khóc. Lần trước tôi đã nói rồi, nếu cậu còn đến làm phiền vợ của tôi sẽ chặt đứt chân của cậu, quyết không nuốt lời. Lâm Thanh Diện lại nói một câu. Lạc Tâm liếc nhìn Sở Vân, mở miệng nói, Sở Vân, cậu giúp cậu chủ một tay đi. Loại phế vật này, không nên làm bẩn tay cậu chủ. Sở Vân lập tức gật đầu, đi đến trước mặt Cổ Diệp Thành. Lâm Thanh Diện cũng không nói chuyện anh ta ra tay ra, cho nên anh ta rất cảm kích, vì vậy rất muốn hoàn hảo giúp Lâm Thanh Diện giải quyết Cổ Diệp Thành. Cổ Thanh Chiết thấy Sở Vân muốn động thủ, lập tức sốt rồi nói, cô Lạc, hạ thủ lưu tình, tôi chỉ có một đứa con trai này, nếu như phế nó đi rồi, nhà họ Cổ chúng tôi, xong đời rồi. Ha ha, đây không phải lý do, làm sai thì phải bị trừng phạt, chuyện bình thường, lúc con trai ông xúc phạm đến người ta, sao không suy nghĩ đến hoàn cảnh của người ta? Lạc Tâm mở miệng. Cổ Thanh Chiết tự biết đối lý, nhất thời không biết nói gì cho phải. Cha, cứu con đi, con không muốn tàn phế đâu. Cổ Diệp Thành cầu khẩn nói. Cổ Thanh Chiết, ông không muốn con mình chịu phạt sao? Như vậy cũng được, tôi có thể để cho cả nhà họ Cổ chịu phạt thay cậu ta. Lạc Tâm nhàn nhạt nói. Trong giọng nói của cô ấy có một loại chắc chắn chân thật đáng tin, giống như không ai có thể phản bác được. Cho dù là Lâm Thanh Diện, đối mặt với Lạc Tâm mạnh như thế, cũng sẽ cảm thấy đau đầu, đừng nói gì đến Cổ Thanh Chiết. Cổ Thanh Chiết nghe Lạc Tâm nói, cơ thể lập tức run rẩy. So với cả nhà họ Cổ chịu phạt, một mình Cổ Diệp Thành bị phạt vẫn còn lời hơn. Ông ta bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, không dám, nghiệp chướng này đã phạm lỗi lần, nên chịu phạt, toàn bộ nghe cô Lạc sắp xếp. Nói xong, ông ta xoay người, không đành lòng nhìn con trai mình bị trừng phạt. Cổ Diệp Thành thấy cha mình cũng không giúp mình nữa, gương mặt lập tức tuyệt vọng, giống như là sắp xuống mổ, chẳng đến dọa người. Sở Vân không do dự nữa, trực tiếp đẩy Cổ Diệp Thành xuống đất, sau đó dùng một lực mạnh mẽ đạp lên hai chân Cổ Diệp Thành mấy cái. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, Cổ Diệp Thành lập tức lăn lộn trên đất. tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang vọng trên không trung nhà cũ họ Cổ. Lúc này những người đang tham gia tiệc tối cũng có chút tò mò, không biết sao trong nhà cũ họ Cổ lại xuất hiện âm thanh này. Cổ Thanh Chiết trực tiếp chảy nước mắt, sớm biết như vậy, lúc trước ông ta không nên nuông chiều Cổ Diệp Thành, nếu không Cổ Diệp Thành cũng không rơi vào kết cục này rồi. Lực đạo Sở Vân dùng vô cùng khéo léo, hơn nữa làm gãy là bộ phận quan trọng của Cổ Diệp Thành, cho dù đưa đến bệnh viện cấp cứu, cả đời này của anh ta chỉ có thể ở trên xe lăn. Thấy Cổ Diệp Thành nhận được trừng phạt thích đáng, Lâm Thanh Diện xoay người nhìn Hứa Bích Hoài, nói: "Không sao chứ, say này anh ta sẽ không dám đến tìm em làm phiền nữa đâu." Ánh mắt Hứa Bích Hoài phức tạp gật gật đầu, hình ảnh vừa rồi thật sự có chút rung động, làm cho cô cảm thấy có chút không thoải mái. Cổ Thanh Chiết nhanh chóng cho vệ sĩ nhà họ Cổ đưa Cổ Diệp Thành đến bệnh viện, tiệc tối cũng vì chuyện này mà kết thúc sớm, mọi người cũng không biết vì sao Cổ Thanh Chiết lại đột nhiên đuổi bọn họ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 4 người là Tâm, Sở Vân, Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài. Lạc Tâm trêu chọc nhìn Lâm Thanh Diện, nói: "Theo tôi trở về, sau này cậu sẽ không gặp phiền toái như vậy nữa rồi." "Dì mơ đi." Lâm Thanh Diện trực tiếp trả lời. Hứa Bích Hoài nghe thấy Lạc Tâm muốn Lâm Thanh Diện theo cô ta trở về, gương mặt lập tức kỳ quái, luôn cảm thấy người phụ nữ này là đến tranh đàn ông với mình. Lạc Tâm liếc nhìn Hứa Bích Hoài, đột nhiên nở nụ cười. "Dì cười cái gì?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Cặp mắt đẹp của Lạc Tâm nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài, nói: "Người vợ này của cậu hình như là ghen rồi đấy." Chương 145: Sự thay đổi của Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn Hứa Bích Hoài, phát hiện trong ánh mắt Hứa Bích Hoài quả thực mang theo một chút kỳ quái, thấy Lâm Thanh Diện nhìn mình cô vội vàng nhìn đi nơi khác. "Không phải ở Hồng Thành này cậu ta chỉ là một tên bỏ đi thôi hả? Sao cô vẫn ở bên cậu ta vậy? Không bằng cô ly hôn với cậu ta đi để cậu ta trở về cùng tôi, tôi có thể tìm cho cô một người đàn ông hoàn hảo khác." Lạc Tâm cười nói với Hứa Bích Hoài. "Anh ấy không phải là đồ bỏ đi." Thái độ của Hứa Bích Hoài đột nhiên trở nên kiên quyết. Lạc Tâm thấy Hứa Bích Hoài như vậy thì hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã lập tức cười nói: "Không ngờ cô cũng rất si tình với cậu ta đấy nhỉ? Chỉ mong là cô có thể luôn tiếp tục như vậy." Hứa Bích Hoài không rõ Lạc Tâm có ý tứ gì, cô nhìn chằm chằm vào cô ta mở miệng hỏi: "Rốt cuộc là cô và Lâm Thanh Diện có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ cô không nhìn ra được à? Tôi tới đón cậu ta về nhà đó, cậu ta cũng không chỉ có một ngôi nhà ở chỗ này đâu." Lạc Tâm trêu tức nói. Hứa Bích Hoài lập tức nhíu mày, cảm giác hình như Lạc Tâm đang ám chỉ cô cái gì. Cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một chút, Lâm Thanh Diện vội vàng giải thích: "Cô ta là dì út của anh, em đừng nghe cô ta nói lung tung." Lạc Tâm đi đến bên cạnh Hứa Bích Hoài ghé vào bên tai cô, nhẹ nhàng nói: "Lâm Thanh Diện cũng không thành thật giống như câu nghĩ đâu, cô cũng không thể tin cậu ta hoàn toàn được, cậu ta không thuộc về nơi này nên sớm muộn gì cũng sẽ rời đi thôi." Lâm Thanh Diện nhíu mày, đưa tay kéo Hứa Bích Hoài lại, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không có quan hệ gì với các người hết, sau này đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa." Sau đó anh liền dẫn Hứa Bích Hoài đi ra khỏi căn phòng. Lạc Tâm cười nhìn bóng lưng hai người đang rời đi, lẩm bẩm nói: "Chỉ mong vợ cậu cũng có thể kiên định được giống như cậu vậy." Trên đường trở về, Hứa Bích Hoài vẫn luôn nghĩ tới mấy lời Lạc Tâm nói với mình. Cô luôn có cảm giác Lạc Tâm muốn tiết lộ cho cô thông tin nào đó. Cô quay đầu sang nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi: "Lâm Thanh Diện, người kia thật sự là dì út của anh à?" Lâm Thanh Diện gật đầu, coi như thế đi, nhưng anh đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ nên nói không phải cũng đúng. Mặc dù Hứa Bích Hoài rất tò mò lý do Lâm Thanh Diện đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, nhưng thấy vẻ mặt trầm tư của Lâm Thanh Diện như vậy, cô cũng không hỏi nhiều. "Vậy anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ?" Hứa Bích Hoài hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói: "Đương nhiên rồi, cả đời này anh chỉ có một người phụ nữ là Hứa Bích Hoài em thôi, em đừng để Lạc Tâm lừa gạt. Cô ta đang muốn ly gián quan hệ của chúng ta đấy." Thấy Lâm Thanh Diện chắc chắn như thế nên Hứa Bích Hoài cũng khẽ gật đầu, không suy nghĩ tới những chuyện linh tinh kia nữa. Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Lâm Thanh Diện đối với cô đã rõ như ban ngày rồi, so với mấy lời ám chỉ của Lạc Tâm thì tất nhiên cô sẽ tin tưởng Lâm Thanh Diện hơn rồi. Về đến nhà, Tống Nguyên Khanh không nói hai lời liền mắng cho Lâm Thanh Diện một trận khiến cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều ngơ ngác. "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Lâm Thanh Diện đã làm gì mà vừa về đến nhà mẹ đã mắng anh ấy?" Hứa Bích Hoài tức giận bất bình nói. Tống Nguyên Khanh trừng mắt với Lâm Thanh Diện, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái đồ không có chí tiến thủ này, có phải cậu ta lại gây rắc rối gì ở bên ngoài rồi không? Lúc nãy ông nội con đích thân gọi điện thoại cho mẹ nói Lâm Thanh Diện làm cho bọn họ mất hết mặt mũi còn trực tiếp mắng cho mẹ một trận, con nói xem mẹ có nên mắng cậu ta hay không?" Hứa Bích Hoài lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, xem ra sau khi Hứa Mạn Tranh trở về, trong lòng không nhịn nổi tức giận nên đã chút giận lên Tống Huyền Khanh. "Mẹ, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu, Lâm Thanh Diện không gây ra chuyện gì cả mà là mấy người ông nội quá đáng mà thôi." Hứa Bích Hoài giải thích. "Con bớt giải thích cho cái tên bỏ đi này đi. Mẹ đã sớm thấy rõ ràng là con đã bị cái tên bỏ đi này tẩy não mất rồi, bất kể cậu ta làm gì thì con đều nói đỡ cho cậu ta." Tống Nguyên Khanh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Hứa Bích Hoài cảm thấy rất ấm ức, cô nói chuyện giúp Lâm Thanh Diện là bởi vì Lâm Thanh Diện thực sự không hề làm gì sai hết, vậy mà không ngờ Tống Huyền Khanh lại nói cô bị Lâm Thanh Diện tẩy não. "Ông nội con bảo ngày mai hai người qua đó gặp ông đấy, Hoài Nhi, con thật sự không thể tiếp tục với cái tên bỏ đi này nữa, nếu không cậu ta sẽ hủy cả đời của con đấy." Tống Nguyên Khanh nói thêm một câu sau đó liên tức giận trở về phòng. Hứa Bích Hoài vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói: "Xem ra bởi vì chuyện hôm nay mà ông nội có chút không yên rồi." Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói: "Ông ta không yên là chuyện của ông ta, anh cũng không làm sai cái gì, thậm chí còn để nhà họ Cổ mời bọn họ tham gia tiệc tối, là chính bọn họ cố tình gây sự đấy chứ, nếu như ông ta muốn biện vào chuyện này để làm ầm lên vậy thì anh cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, lần này cô dự định sẽ toàn lực ủng hộ Lâm Thanh Diện. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi tới biệt thự của nhà họ Hứa. Sắc mặt Hứa Mạn Tranh âm châm ngồi ở trên ghế sofa, hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Tuyên đứng ở hai bên, sắc mặt đều có chút khó coi. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đến trước mặt Hứa Mạn Tranh, lúc này Hứa Mạn Tranh liền vỗ bàn một cái, quát: "Lâm Thanh Diện, cậu là kẻ có tội, mau quỳ xuống cho tôi." "Ông nội, xin hỏi là cháu có tội gì vậy?" Lâm Thanh Diện đứng tại chỗ không nhúc nhích, mở miệng nói: "Lâm Thanh Diện, cậu ngốc thật hay là đang giả vờ ngốc vậy? Hôm qua cậu đã khiến chúng tôi bị mất mặt như vậy ở bữa tiệc tối của nhà họ Cổ vậy mà chẳng lẽ cậu lại còn không biết mình có tội gì hả?" Hứa Trai Hiệp lạnh lùng nói: "Hôm qua sau khi bọn họ từ bữa tiệc tối trở về nhà, mọi người đều phàn nàn tất cả mọi chuyện đều là do Lâm Thanh Diện sai, nếu không phải vì Lâm Thanh Diện thì người chủ nhà nhà họ Cổ cũng sẽ không nói như thế." Mà Hứa Mạn Tranh thì lại cảm thấy Lâm Thanh Diện được nhà họ Cổ chính thức mời tới tham gia tiệc tối, còn ông ta thì lại nhờ mặt mũi của Lâm Thanh Diện mới được mời, chuyện này khiến trong lòng ông ta cảm thấy rất bất bình. Ông ta bắt Lâm Thanh Diện quỳ xuống cũng chỉ muốn chứng tỏ uy nghiêm chủ nhà của mình một chút mà thôi, nhưng mà Lâm Thanh Diện lại không chịu nghe lời người chủ nhà như ông ta. "Là cháu hại mọi người mất mặt sao? Cháu đã có lòng tốt để chủ nhà nhà họ Cổ mời mọi người tham gia tiệc tối vậy mà mọi người lại nhất định cho rằng cháu trốn đi vào đó, còn muốn đuổi cháu và Bích Hoài đi ra ngoài nữa, chuyện này có thể trách cháu được ư?" Lâm Thanh Diện chất vấn. Trên mặt Hứa Trai Hiệp lập tức có chút không nhịn được, chuyện này nói cho cùng thật ra là chính anh ta tự tìm đường chết. "Hừ, anh giả vờ cái gì chứ? Đừng tưởng rằng anh có chút quen biết với chủ nhà nhà họ Cổ là anh đã có tư cách để nói chuyện với chúng tôi nhé, chẳng qua anh cũng chỉ là một con chó của nhà họ Cổ mà thôi, người ta tùy thời có thể đá văng anh đi bất cứ lúc nào, chờ tôi gả vào nhà họ Lâm ở thủ đô thì nhà họ Cổ tôi cũng không thèm để vào mắt đâu, anh ở chỗ này ra vẻ cái gì?" Hứa Bích Tuyên hùng hổ dọa người nói. "Đủ rồi." Hứa Mạn Tranh hừ lạnh một tiếng, "Lâm Thanh Diện, cậu để chủ nhà nhà họ Cổ mời tôi tới tham gia tiệc tối là cố ý đúng không? Cậu ở đây luôn bị khinh bỉ cho nên sau khi quen biết được với chủ nhà nhà họ Cổ liền mượn cơ hội trả thù tôi, đúng không?" "Ông nội, Lâm Thanh Diện thật lòng để chủ nhà nhà họ Cổ mời ông tới tham gia tiệc tối." Hứa Bích Hoài lập tức mở miệng. "Cháu câm miệng lại cho ông, nơi này không có chỗ cho cháu nói chuyện." Hứa Mạn Tranh quát. Ông ta lần nữa nhìn về phía Lâm Thanh Diện. "Tôi không quan tâm cậu có quen biết với chủ nhà nhà họ Cổ hay không, nhưng bây giờ cậu vẫn đang ăn cơm của nhà họ Hứa chúng tôi, trong nhà này lời nói của tôi mới là quyết định. Hành vi lần này của cậu đã chọc giận tôi có thể đuổi cậu ra khỏi nhà họ Hứa bất cứ lúc nào. Cho dù trước đó nể tình cậu đã giúp tôi tìm được từ thần y chữa bệnh nên tôi có thể không truy cứu cậu, nhưng cậu phải đi nói với chủ nhà nhà họ Cổ, bảo ông ta thừa nhận địa vị của nhà họ Hứa chúng tôi và bảo ông ta xin lỗi tôi nữa." Hứa Mạn Tranh đem mục đích thật sự của mình nói ra, nếu như Lâm Thanh Diện có thể khiến cho chủ nhà nhà họ Cổ thừa nhận địa vị của nhà họ Hứa đồng thời nói lời xin lỗi tới ông ta thì tất cả mọi người ở Hồng Thành hôm đó sẽ phải ngước mắt mà nhìn nhà họ Hứa, lần này ở mức một chút cũng không sao hết. "Thật xin lỗi, chuyện này cháu không làm được. Ông muốn có được sự thừa nhận của chủ nhà nhà họ Cổ thì tốt nhất vẫn nên dốc lòng phát triển công ty chứ không phải đi đường tắt như vậy." Lâm Thanh Diện nói. Hứa Mạn Tranh lập tức trừng mắt lên, không ngờ Lâm Thanh Diện lại dám từ chối ông ta. "Ông nội, cháu đã nói anh ta chỉ là một con chó của nhà họ Cổ rồi nên sao có thể có tư cách đi thuyết phục chủ nhà nhà họ Cổ đến xin lỗi ông được?" Hứa Bích Tuyên thầm nói. "Nói rất đúng, anh ta không có khả năng làm được chuyện này đâu, còn nói đường hoàng như vậy, thật sự cho là mình hay nữa." Hứa Trai Hiệp phụ họa. Sắc mặt Hứa Mạn Tranh càng thêm khó coi hơn mấy phần, mở miệng nói: "Tôi không quan tâm cậu có thể làm được hay không, nếu như cậu không làm được thì tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà họ Hứa." Lâm Thanh Diện nghĩ thầm mình chưa từng đặt nhà họ Hứa ở trong lòng nên cho dù có phải rời khỏi nhà họ Hứa thì anh cũng vẫn có thể sống tốt như thường. Chuyện cho tới nước này, anh đã không muốn lưu lại chút tình cảm gì với cùng Hứa Mạn Tranh nữa. Nhưng anh còn chưa nói gì thì Hứa Bích Hoài đã tiến lên một bước, mở miệng nói: "Ông nội, nếu như ông muốn đuổi anh ấy ra khỏi nhà vậy thì cháu cũng sẽ đi cùng anh ấy." "Sao vậy, chẳng lẽ cháu đang đe dọa ông à?" Hứa Mạn Tranh nói. "Không phải cháu đe dọa ông nội mà là ông làm như vậy đối với Lâm Thanh Diện thật sự quá bất công, ông đừng quên dự án với tập đoàn Thiên Dương là Lâm Thanh Diện đang làm, nếu như bây giờ anh ấy rời đi thì cháu cũng sẽ đi cùng anh ấy, lúc đó tập đoàn Thiên Dương sẽ lập tức ngừng hợp tác với nhà họ Hứa, đến lúc đó nhà họ Hứa gặp phải nguy cơ gì thì chắc hẳn ông là người rõ ràng nhất." Hứa Bích Hoài gắn từng chữ. "Ông nội, tiện nhân này vậy mà lại dùng dự án với tập đoàn Thiên Dương để đe dọa ông, chẳng lẽ nó cho rằng không có nó thì nhà họ Hứa sẽ không sống nổi nữa hay sao? Cháu thấy nên đuổi luôn hai người bọn họ đi một lượt luôn đi." Hứa Bích Tuyên thừa cơ kích động. Cô ta và Hứa Trai Hiệp chỉ ước gì Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà luôn. Mà Hứa Mạn Tranh thì lại lộ vẻ do dự bởi vì nếu như không có dự án với tập đoàn Thiên Dương thì bây giờ nhà họ Hứa thật sự là không sống nổi. Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp chỉ biết thu lợi từ công ty chứ có bao giờ suy nghĩ hay đóng góp gì cho công ty đâu. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ Hứa Bích Hoài lại vì mình mà dùng cả dự án kia để uy hiếp Hứa Mạn Tranh như vậy, rõ ràng cô cũng sớm biết là nếu làm như thế thì tương đương với việc hoàn toàn cạch mặt với Hứa Mạn Tranh rồi. Cho dù Hứa Mạn Tranh không đuổi bọn họ đi thì sau này cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt. Mặc dù trong lòng Hứa Mạn Tranh rất rõ ràng nhưng ngoài mặt cũng không hề biểu hiện ra mà chỉ trợn trừng mắt nhìn Hứa Bích Hoài, mở miệng nói: "Hứa Bích Hoài, cháu thật sự là cánh cứng cắp rồi nên mới dám nói chuyện với ông như vậy, cháu không coi ông là ông nội nữa phải không?" Nếu như ông khăng khăng muốn đuổi chúng cháu đi thì không nhận cũng được, Hứa Bích Hoài kiên định nói.
Cút hết đi cho tôi.
Sau này cô đừng nói cô là cháu ngoại của Hứa Mạn Tranh tôi nữa, cũng đừng để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa.
Hứa Mạn Tranh trực tiếp ném vỡ cái cốc nước ở trên bàn.
Hứa Bích Hoài trực tiếp nắm lấy tay Lâm Thanh Diện, dẫn theo anh rời khỏi biệt thự của nhà họ Hứa.
Em làm như thế chỉ sợ sau này người nhà họ Hứa đều sẽ nhắm vào em đấy, trên đường trở về, Lâm Thanh Diện mở miệng nói.
Cho dù không làm như vậy thì bọn họ cũng đã nhắm vào em rồi, em không muốn tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng nữa, như thế này rất tốt mà, Hứa Bích Hoài cười nói.
Lâm Thanh Diện cũng cười theo, thấy Hứa Bích Hoài thay đổi vì mình như vậy trong lòng anh cũng cảm thấy ấm áp.
Cuối cùng Hứa Mạn Tranh vẫn không đuổi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ra khỏi nhà họ Hứa, bởi vì dự án với tập đoàn Thiên Dương quả thực giống như mạch máu của nhà họ Hứa vậy, ông ta không có can đảm làm như thế. Chỉ có điều từ đó về sau bất kỳ cuộc tụ họp nào của gia tộc hoặc những chuyện có liên quan Hứa Mạn Tranh đều không gọi Hứa Bích Hoài tới nữa.
Hứa Bích Hoài cũng vui vẻ chấp nhận, cô chỉ tập trung quan tâm tới những chuyện của dự án, như thế này đối với cô mà nói còn thấy thoải mái hơn một chút.
Sáng hôm nay Hứa Bích Hoài đang nghỉ ngơi, Tống Huyền Khanh lại đi tới, nói với cô, "Bích Hoài, lát nữa em họ con sẽ tới đây, con lái xe tới nhà ga đón nó nhé."
"Em họ?"
"Tống Uy."
Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi.
"Đúng vậy, ngoại trừ nó ra thì còn có ai nữa chứ?" Tống Huyền Khanh nói.
Hứa Bích Hoài lập tức nhíu mày lại, mở miệng nói, "Nó đến nhà mình làm gì?"
Từ nhỏ Tống Uy đã văn rốt vào nát, Hứa Bích Hoài vẫn luôn không thích anh ta.
"Đây không phải biệt thự nhà chúng ta à? Tống Uy cũng đã nói là tới chơi mấy ngày thôi, con cau mày cái gì? Dù thế nào thì nó cũng vẫn là em họ của con mau đi đón nó đi." Tống Huyền Khanh bất mãn nói.
Khó khăn lắm Hứa Bích Hoài mới được nghỉ ngơi một ngày mà cô cũng không muốn đi đón cái người em họ kia, cho nên liền đưa chìa khóa xe cho Lâm Thanh Diện, để Lâm Thanh Diện đi đón người.
Lâm Thanh Diện thương tiếc Hứa Bích Hoài, cầm chìa khóa xe lái tới nhà ga.
Không lâu sau khi Lâm Thanh Diện đi, Lục Thiên Điệp liên đến Vịnh Đằng Long.
Hai cô gái ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện phiếm, Hứa Bích Hoài phàn nàn gần đây mình ở công ty phải chịu ghẻ lạnh, Lục Thiên Điệp vẫn an ủi cô.
Một lúc sau, Lục Thiên Điệp mở miệng hỏi, "Bích Hoài, Lâm Thanh Diện không có ở nhà à?"
Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Anh ấy đi đón em họ của tớ rồi."
Lục Thiên Điệp đảo đảo trong mắt, lấy điện thoại di động ra, nói, "Đúng rồi, tớ nhớ lần trước đi ra ngoài chơi chụp được không ít ảnh, cho cậu xem một chút nhé."
Chương 146, chỉ cần khiến cậu rời xa anh ấy.
Hứa Bích Hoài đi lướt qua Lục Thiên Điệp, nhìn chằm chằm bức ảnh trên điện thoại của Lục Thiên Điệp.
Lục Thiên Điệp lướt qua từng bức, miệng còn nói cảm giác của cô ta khi đến từng chỗ chơi với Hứa Bích Hoài.
"Bích Hoài, nơi này thật sự rất vui, có thời gian cậu có thể cùng Lâm Thanh Diện đến đó."
Lục Thiên Điệp mở miệng.
"Tớ đâu có thời gian chứ, trong công ty còn bao nhiêu việc."
Hứa Bích Hoài đoán trách một câu.
Vào lúc đó, tay của Lục Thiên Điệp lướt qua một bức ảnh tiếp theo xuất hiện, không phải Lục Thiên Điệp chụp một mình, mà là bức ảnh Lâm Thanh Diện để Lục Thiên Điệp dưới thân.
Hứa Bích Hoài lập tức sững người.
Lục Thiên Điệp mặt mày cũng hoảng hốt, vội vàng lướt qua bức ảnh đó.
Cô ta thu điện thoại của mình lại, mở miệng nói, chỉ có nhiêu đó."
Hứa Bích Hoài một lúc lâu không có phản ứng, tuy nhiên bức ảnh vừa rồi chỉ có góc nghiêng của Lâm Thanh Diện, nhưng cô có thể chắc chắn, đó chính là Lâm Thanh Diện.
"Tiểu Điệp, đưa điện thoại của cậu cho tôi xem được không?"
Giọng nói của Hứa Bích Hoài trở nên vô cùng lạnh lùng.
"Không có gì cả, Bích Hoài, tớ nhớ tớ còn có việc khác, nên đi trước đây."
Lục Thiên Điệp trực tiếp đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này.
Hứa Bích Hoài kéo Lục Thiên Điệp lại, kéo cô ta trở lại ghế sofa.
Lục Thiên Điệp nhìn sang Hứa Bích Hoài, ánh mắt lóe lên, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt của Hứa Bích Hoài.
Khóe môi của Hứa Bích Hoài có hơi run rẩy, vừa rồi khi nhìn thấy bức ảnh đó, cô chỉ cảm thấy trái tim của mình đột nhiên đau nhói.
"Tiểu Điệp, đó là Lâm Thanh Diện sao?"
Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi.
"Bích Hoài, cậu đừng hiểu lầm, Lâm Thanh Diện không phải cố ý, tớ tưởng tớ đã xóa bức hình đó đi rồi." Không ngờ Lục Thiên Điệp mặt mày vô tội nói.
Hứa Bích Hoài bỗng không chống đỡ nổi, mặt mày tràn đầy kích động hỏi Lục Thiên Điệp, "Cho nên người trong bức ảnh đó quả thật là Lâm Thanh Diện?
Tại sao?
Cậu và anh ta, tại sao lại làm loại chuyện này?"
Lục Thiên Điệp lập tức khóc, mở miệng nói, "Bích Hoài, không phải như cậu thấy đâu, hôm đó tớ ở câu lạc bộ đêm Mãn Thiên Tinh uống say, vừa hay gặp phải Lâm Thanh Diện."
"Câu lạc bộ đêm, Lâm Thanh Diện tại sao lại đi đến chỗ đó?"
Hứa Bích Hoài nhíu mày.
"Bích Hoài, vốn dĩ chuyện này tớ không muốn nói với cậu, có điều bức ảnh đó đã bị cậu nhìn thấy rồi. Vậy thì tớ giải thích rõ ràng với cậu."
Lục Thiên Điệp khó nhọc mở miệng.
"Điều này còn có gì cần giải thích nữa, tên lừa gạt Lâm Thanh Diện, anh ta mở miệng nói cả đời này chỉ yêu một mình tớ, nhưng không ngờ anh ta lại cùng bạn thân của tớ làm ra loại chuyện này."
Hứa Bích Hoài cũng không nhịn được mà bật khóc.
Cô cảm thấy bản thân vô cùng tủi thân, rõ ràng cô đã chấp nhận Lâm Thanh Diện rồi, thậm chí trở mặt với Hứa Mạn Tranh vì anh ta, không ngờ Lâm Thanh Diện lại làm chuyện đó sau lưng cô.
"Bích Hoài, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Lâm Thanh Diện, cậu và anh ấy tuy có danh vợ chồng, nhưng trước nay đều không để anh ta chạm vào. Anh ấy cũng là người đàn ông bình thường, chung quy có nhu cầu về phương diện nào đó, nếu không anh ấy tại sao đến nơi như Mãn Thiên Tinh, tớ mấy lần ở đó nhìn thấy anh ấy."
Lục Thiên Điệp giải thích.
Hứa Bích Hoài cắn chặt môi, lẽ nào sau khi Lâm Thanh Diện kết hôn thì thường đến nơi đó sao, anh không phải luôn lừa cô sao?
"Lần đó tớ đã uống nhiều, Lâm Thanh Diện nhìn thấy tớ, bèn dẫn tớ vào khách sạn, nói sợ một cô gái như tớ ở bên ngoài không an toàn, tối hôm đó anh ta nói sự tủi nhục của mình với tớ, sau đó bèn động tay động chân với tớ, tớ nhất thời mềm lòng." Thì Lục Thiên Điệp nức nở kể lại.
"Đủ rồi."
Hứa Bích Hoài quát lớn một tiếng, cô không muốn nghe lời phía sau của Lục Thiên Điệp nữa.
"Bích Hoài,
chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Lâm Thanh Diện, cậu muốn trách thì trách tớ đi, anh ấy kết hôn với cậu nhiều năm như vậy, cũng chịu không ít tủi nhục, chuyện này cậu tuyệt đối đừng nói cho anh ấy nói với tớ anh ấy còn rất yêu cậu, tớ không muốn vì tớ mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Lục Thiên Điệp cầu xin. Thân thể của Hứa Bích Hoài bắt đầu run rẩy, Lâm Thanh Diện tủi nhục, lẽ nào cô không tủi nhục sao? Anh cho dù đến loại địa phương như câu lạc bộ đêm, cũng không chạm vào cô, lẽ nào thật sự là cô đã làm sai sao? Loại chuyện này, bản thân Lâm Thanh Diện không chủ động, lẽ nào còn muốn cô chủ động bò lên giường của Lâm Thanh Diện sao? Bây giờ thì hay rồi, Lâm Thanh Diện ngay cả bản thân của cô cũng chạm vào, duy nhất không muốn chạm vào cô, lẽ nào đây chính là cái gọi chỉ yêu một người của Lâm Thanh Diện sao? Bích Hoài, đồng ý với tớ, đừng trách Lâm Thanh Diện, được không? Lục Thiên Điệp nói. Cậu bây giờ ra ngoài cho tớ, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa. Hứa Bích Hoài mở miệng. Lục Thiên Điệp muốn nói lại thôi, mặt mày bất lực, về sau cầm túi của mình đi ra khỏi biệt thự. Về khi đi ra bên ngoài, Lục Thiên Điệp lau nước mắt của mình, tự nói với chính mình, Bích Hoài, xin lỗi, tớ thật sự quá để tâm với Lâm Thanh Diện rồi. Mỗi tối đều nhớ anh ấy đến ngủ không được. Người phụ nữ đó nói không sai, chỉ có khiến cậu rời khỏi anh ấy, tớ mới có cơ hội bước vào tầm mắt của anh ấy, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ. Sau khi Lục Thiên Điệp rời khỏi, Hứa Bích Hoài bó gối trên sofa, khóc. Cô vốn dĩ đã làm sẵn công tác chuẩn bị cùng Lâm Thanh Diện trải qua một đời, nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện chỉ ngậm miệng, ở sau lưng lại làm ra chuyện có lỗi với cô như vậy. Chuyện này khiến cô không thể chấp nhận được. Có thể Lục Thiên Điệp nói không sai, Lâm Thanh Diện là một người đàn ông bình thường, có nhu cầu, nhưng điều này không phải lý do để anh lừa dối cô. Hứa Bích Hoài chỉ cảm thấy bản thân có chút tâm ngộ ý lạnh, vốn dĩ đã mở cửa lớn với Lâm Thanh Diệp, bỗng chốc đóng lại. Một lúc sau, Tống Huyền Khanh từ trên lầu đi xuống, thấy Hứa Bích Hoài ngồi trên sofa khóc thì lo lắng hỏi, con gái, con làm sao vậy? Con không sao mẹ, gần đây áp lực công việc có hơi lớn. Hứa Bích Hoài mở miệng, đúng rồi, giúp con dọn một phòng ở trên lầu, con sẽ ở đó một khoảng thời gian. Tống Huyền Khanh gật đầu, nói, con cuối cùng nghĩ thông rồi con gái, theo Lâm Thanh Diện sẽ chỉ khiến con chịu nhiều tủi nhục thôi, nếu không phải nó, con ở công ty sao gặp phải áp lực lớn như vậy, con với nó ngủ riêng là đúng. Nói xong, Tống Huyền Khanh đi lên lầu giúp Hứa Bích Hoài thu dọn phòng. Hứa Bích Hoài cầm hết đồ của mình đi lên lầu, phòng ngủ ở dưới lầu để một mình Lâm Thanh Diện ở. Ga tàu Hòa Hồng Thành. Lâm Thanh Diện đứng ở cửa ra, đợi Tống Huy đi ra. Đột nhiên, anh hắt xì, cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Thời tiết này cũng thấy lạnh sao, cứ cảm thấy có người đang nói xấu sau lưng mình. Lâm Thanh Diện mặt mày kỳ quái. Lúc này một thanh niên vóc dáng gầy gò, tóc hai tạo kiểu, trông như một cà lơ cà phất từ trong đi ra, chính là em họ của Hứa Bích Hoài, Tống Huy. Lâm Thanh Diện bước tới đón, Tống Huy sau khi nhìn thấy người đến là Lâm Thanh Diện, lập tức kinh thường nói, thế nào để phế vật như anh đến đón tôi, chị họ của tôi đâu? Cô chú của tôi đâu? Bọn họ đều có việc, cho nên tôi đến đón cậu. Lâm Thanh Diện trước đây từng gặp Tống Huy, biết Tống Huy này không biết điều, cho nên cũng không có tức giận. Mẹ nó tôi chẳng lẽ phải ngồi xe bus cùng anh trở về, đây chính là thái độ nhà các anh đối đãi với người nhà sao? Tống Huy mắng một câu. Tôi lái xe đến, cậu nếu như không muốn ngồi thì tự mình ngồi bus cũng được. Lâm Thanh Diện nói xong bèn quay người đi, không thèm quan tâm Tống Huy. Tống Huy bĩu mũi, mở miệng nói, phế vật như anh, mua xe chắc cũng không phải xe gì tốt, bỏ đi, tôi chịu khó một chút, đợi về đi tìm anh Vương Mậu, anh ấy đã đồng ý tôi đến Hồng Thành thì cho tôi lái siêu xe của anh ấy. Tống Huy đi theo Lâm Thanh Diện đến bãi đỗ xe, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi tới một con xe sạn tạ nạ tồi tàn, bèn cười khinh khỉnh, Lâm Thanh Diện, anh cũng quá tệ rồi, lái chiếc xe rách này đến đón tôi, cô tôi không chê anh làm cho mất mặt à. Lâm Thanh Diện liếc nhìn chiếc Land Rover của mình, mở miệng nói, xe này rất mất mặt sao? Tống Huy thấy Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm chiếc Land Rover, lập tức cười lớn. Mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, anh còn giả vờ, chiếc xe này là Land Rover, thế nào cũng phải hơn 3 tỷ, anh cho rằng anh có thể mua nổi tiếng xe đắt như vậy sao? Lâm Thanh Diện trực tiếp ấn chìa khóa xe, hai bên đèn của chiếc Land Rover liền sáng, Tống Huy lập tức ngây dại. FK, vậy mà thật sự là xe của anh. Tống Huy không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện. Có điều rất nhanh cậu ta đã phản ứng lại, Tống Huyền Khanh đã vào ở biệt thự của anh, mua chiếc xe hơn 3 tỷ cũng không có gì lạ cả. Nhưng cậu ta nhận định, chiếc xe này chắc chắn không phải Lâm Thanh Diện mua. Mẹ nó, xem ra chị họ tôi mấy năm nay sống không tệ. Vừa ở biệt thự vừa lái xe sang, xem ra lần này đến là đúng rồi. Tống Huy mở miệng. Lâm Thanh Diện định ngồi vào trong xe, lúc này Tống Huy cản anh lại, mở miệng nói, đưa chìa khóa xe cho tôi. Đưa cho cậu làm gì? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Chiếc xe này chắc chắn là chị họ tôi mua, chiếc xe tốt như vậy, sao có thể để anh lái được, đây không phải lãng phí sao, cho nên tôi lái. Tống Huy cười nói. Cậu không quen đường ở đây, để tôi lái. Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Huy lập tức lườm anh, mở miệng nói, bảo anh đưa chìa khóa thì anh cứ đưa thôi, lôi thôi cái gì? Xe này là của chị họ tôi, không phải của anh, để anh lái đã rất không tệ rồi, mau chóng đưa chìa khóa cho tôi. Lâm Thanh Diện bất lực, chỉ đành đưa chìa khóa cho Tống Huy, trong lòng nghĩ để cậu ta lái xe cũng không có gì. Tống Huy cầm lấy chìa khóa, lập tức ngồi vào trong xe, mặt mày phấn khích lái chiếc xe này. Đậu xanh, chiếc xe này chắc hơn siêu xe của anh Vương Mậu rồi, bao giờ về tôi lái chiếc xe này đi gặp anh Vương Mậu, chắc chắn rất có mặt mũi. Tống Huy khởi động xe, nhìn thấy Lâm Thanh Diện định ngồi vào ghế phụ lái thì mặt mày lộ ra nụ cười xấu xa, trực tiếp đạp chân ga, rời khỏi bãi đỗ xe. Căn bản không đợi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấy Tống Huy tự mình lái xe đi,
trong lòng mắng thầm một tiếng, nghĩ bảo sao Hứa Bích Hoài không muốn đến đón em họ của cô. Tống Uy hạ cửa kính xuống, thò đầu nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó giơ chiếc tay giữa với anh, cười nói, tự mình ngồi bus về đi, đồ ngu. Sau đó Tống Uy lái xe rời khỏi ga tàu hỏa. Lâm Thanh Diện bất lực, chỉ có thể đi ra bên ngoài ga tàu, đứng ở bên đường vẫy một chiếc taxi, đi về nhà. Khi đi được nửa đường, Tống Huyền Khanh gọi điện cho Lâm Thanh Diện, vừa nghe máy, Tống Huyền Khanh bèn tằn nhằn, Lâm Thanh Diện, tôi bảo cậu đi đón Tống Uy, cậu đi đâu rồi hả? Cậu làm gì để một mình nó ở trên đường Văn Huyền đợi? Cậu bây giờ lập tức đến đường Văn Huyền cho tôi, nếu không hôm nay cậu đừng về nữa. Nói xong, Tống Huyền Khanh cúp máy, không cho Lâm Thanh Diện cơ hội giải thích. Đường Văn Huyền cách chỗ Lâm Thanh Diện không xa, Tống Uy nói với Tống Huyền Khanh như vậy, chắc chắn ở bên đó gặp phải phiền phức gì rồi. Lâm Thanh Diện chỉ đành ngồi xe đến đường Văn Huyền, cách rất xa, bèn nhìn thấy một nhóm người vây quanh, chiếc xe Land Rover đó của anh cũng đỗ ở bên đường. Đi về phía đám đông, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Tống Uy đang bị một cô gái co kéo, trong lòng cô gái đó còn ôm một con chó đó rõ ràng vừa bị kinh sợ, cơ thể không ngừng run rẩy. Lúc đó Tống Uy lái xe không chú ý, bên đường chạy ra một con chó, sau khi phanh gấp, vẫn đụng vào con chó đó, có điều chỉ đụng nhẹ, không có xảy ra chuyện gì lớn. Cô gái đó chính là chủ nhân của con chó, sau khi túm lấy Tống Uy thì không chịu buông. Anh dọa Hoa Hoa nhà tôi sợ hãi, anh xem nó cứ run rẩy, không chừng bị nội thương, anh nếu như không có một lời giải thích, hôm nay đừng hòng đi. Khí thế của cô gái đó rất bức người. Chị à, rõ ràng là chó của cô không có mắt, chạy lung tung, tôi không có đâm chết nó đã là tốt lắm rồi. Tống Uy mặt mày không vui nói. Anh nói cái gì? Cô gái lập tức trợn trừng mắt, anh vậy mà muốn đâm chết Hoa Hoa nhà tôi, cái đồ thần kinh tâm địa lộc ác. Cô gái cực kỳ tức giận, trực tiếp đi đến đá một cước vào xe, để lại trên xe một vết xước. Tống Uy lập tức hoảng, máng, con mẹ nó, cô dám đạp xe của ông. Cậu ta lập tức giơ tay muốn đánh cô gái đó. Lúc này Lâm Thanh Diện đi tới, cản cậu ta lại, có gì từ từ nói. Tống Uy thấy Lâm Thanh Diện đến rồi, lập tức đảo mắt, cậu ta cảm thấy cô hái này thật sự có chút phiền phức, muốn để Lâm Thanh Diện giải quyết rắc rối này. Cho nên cậu ta liếc nhìn cô gái, mở miệng nói, đây là anh rể của tôi, xe là của anh ta, cô muốn lời giải thích thì tìm anh ta. Chương 147, vậy thì bảo anh ta xin lỗi. Cô gái đó liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lập tức giơ tay túm cánh tay của Lâm Thanh Diện. Vừa rồi Tống Uy muốn giơ tay đánh cô, dọa cô giật mình, điều này khiến cô biết Tống Uy không dễ trọng. Mà người đàn ông xuất hiện cản Tống Uy thì càng dễ bắt nạt hơn. Dù sao Tống Uy cũng nói đây là anh rể của cậu ta, cho nên cô ta bèn đánh chủ ý sang Lâm Thanh Diện. Chiếc xe này của anh đâm vào Hoa Hoa nhà tôi, anh nhất định phải có lời giải thích cho tôi, hoặc để tiền, hoặc anh theo tôi về đồn. Cô ta mở miệng nói. Tống Uy thấy cô ta quấn lấy Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng lộ ra nụ cười trêu tức, mở miệng nói, anh rể, anh xử lý trước đi, tôi đi trước đây. Sau đó cậu ta nhanh chóng rời khỏi đây, để lại rắc rối cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhíu mày, liếc nhìn cô gái đó, mở miệng hỏi, cô muốn bao nhiêu tiền? Hoa Hoa là tâm can của tôi. Xe của anh đâm vào nó, không chừng đã bị đâm nội thương rồi, anh nếu không đền 600 triệu, hôm nay đừng hòng đi. Cô ta không khách khí mở miệng. Mọi người xung quanh xem náo nhiệt cũng hít ngụm khí lạnh, không ngờ cô gái này lại dở công phu sư tử ngoạm như vậy, vậy mà mở miệng đòi tận 600 triệu. Lâm Thanh Diện liếc nhìn con chó đó, quả thực con chó này đã bị kinh sợ, nhưng căn bản không có nội thương gì cả, cô gái này quả thật có hơi quá đáng rồi. 600 triệu quá nhiều rồi, sợ rằng đủ mua 100 con chó như của cô. Lâm Thanh Diện mở miệng. Cô ta lập tức trợn mắt, mở miệng nói, ý của anh là gì? Anh nói Hoa Hoa nhà tôi rất rẻ tiền sao, nó là tâm can của tôi, anh bắt buộc phải đền 600 triệu, đền bù tổn thất tinh thần cho Hoa Hoa nhà tôi. Lâm Thanh Diện liếc nhìn cô ta, giơ tay chỉ vào xe của mình, mở miệng nói, vậy cô đạp xe của tôi thì sao? Cô ta lập tức có chút lo lắng, mở miệng nói, đây là hai chuyện khác nhau, vừa rồi em của anh muốn đánh tôi mới đạp, chuyện coi như hòa, tiền của Hoa Hoa nhà tôi anh buộc phải đền đủ 600 triệu. Lâm Thanh Diện cũng có chút cạn lời, không ngờ cô gái này vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Cô ta cũng là nhận định Lâm Thanh Diện sẽ không giống như Tống Uy, sẽ không động một tí là muốn đánh người, cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện là người hiền, cho nên định thịt anh một miếng. Mọi người xung quanh cũng đều nhìn Lâm Thanh Diện, muốn xem thử Lâm Thanh Diện sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Cô gái này cũng thật siêu, vừa mở miệng thì đòi 600 triệu, thật đủ ác. Người đàn ông đó lái Land Rover chắc sẽ không để ý 600 triệu, xem thử anh ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tôi thấy người đàn ông này sẽ đền tiền, vừa nhìn liền biết anh ta là loại người tương đối dễ bắt nạt, anh ta chắc chắn đáp ứng cô gái đó. Lâm Thanh Diện liếc nhìn cô gái đó, mở miệng nói, xin lỗi, chó của cô nhìn trông không có chuyện gì, hơn nữa xe của tôi cũng bị cô đạp xước, hòa đi. Sau đó Lâm Thanh Diện muốn lái xe rời đi. Cô gái đó thấy Lâm Thanh Diện không định bồi thường, lập tức vứt chó ra đất, bản thân cô ta cũng ngồi xuống đất, kéo chân của Lâm Thanh Diện, bắt đầu giống như người đàn bà đánh đá lăn ra ăn bạn. Anh hôm nay nếu như không bồi thường, tôi bảo bạn trai của tôi đến xử lý anh, bạn trai tôi chính là Phú Nhị Đại, anh tưởng tôi cần tiền của anh sao? Tôi chỉ là muốn anh xin lỗi con chó của tôi mà thôi. Không ngờ thái độ của anh lại đáng khinh như vậy, chuyện hôm nay không xong đâu. Lâm Thanh Diện túi đầu liếc nhìn cô ta, mở miệng nói, tùy cô. Cô ta thấy Lâm Thanh Diện không có chút gì sợ hãi, bèn rút điện thoại ra, ấn một dãy số. Ông xã, anh mau đến đường Văn Huyền tìm em bị người ta ức hiếp, Hoa Hoa bị đâm rồi, anh mau đến đi. Sau khi cúp mắt, cô ta hằn học liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, anh ngợi đây cho tôi, bạn trai của tôi sắp đến rồi, đợi anh ấy đến, thì không phải bồi thường 600 triệu đơn giản như vậy nữa đâu. Lâm Thanh Diện bị cô ta kéo chân, cũng không đi được, chỉ đành đứng im ở đó. Một lúc sau, một chiếc xe hơi thể thảo đổ ở bên đường, một người trẻ tuổi bước xuống, đi về phía đám đông. Ông xã, anh mau đến đây, chính là tên này, đâm vào Hoa Hoa, còn không định đền tiền, còn muốn đánh em nữa. Cô ta thấy bạn trai của cô ta đến, vội vàng mở miệng. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn, phát hiện vậy mà là hai tên mặt trước đây đã từng gặp Vương Mậu. Lần trước gặp Vương Mậu, vẫn là vì chuyện của Hồ Vũ Tinh, không ngờ Vương Mậu nhanh như vậy đã đổi bạn gái rồi, chắc chuyện lần đó cũng khiến Vương Mậu nhìn rõ được bản chất của Hồ Vũ Tinh. Chỉ là phẩm vị của Vương Mậu dường như vẫn kém như vậy, mặc dù chia tay với Hồ Vũ Tinh rồi, nhưng lại tìm một người giống Hồ Vũ Tinh, chỉ biết vô lý làm loạn. Mọi người xung quanh có không ít người nhận ra Vương Mậu, biết anh ta là nhân vật có nổi trong giới phú nhị đại của Hồng Thành, nhất thời đều thấy thương tiếc cho Lâm Thanh Diện. Hóa ra là người phụ nữ của Vương Mậu, vậy thì tên nhóc này lại thầm rồi, nhà Vương Mậu có tiền có thế, đen cũng có thể nói thành trắng, lần này sợ rằng thật sự không phải đền 600 triệu đơn giản như vậy rồi. Hừm, không bằng vừa rồi trực tiếp bồi thường đi, Vương Mậu không dễ chọc, lần này sắp gặp xui. Trước tiên đừng vội nói thế, người ta lái xe cũng không tệ, không chừng trong nhà cũng có tiền đó, xem tình hình rồi nói. Cô ta từ trên đất bò dậy, đến bên Vương Mậu, bởi vì có núi dựa, khí thế càng thịnh, hoàn toàn không để Lâm Thanh Diện vào trong mắt. Ông xã, người này dám đâm Hoa Hoa, còn không chịu đền tiền, anh mau cho anh ta biết sự lợi hại của anh đi. Vương Mậu bèn nhìn sang Lâm Thanh Diện, thần sắc đông xứng lại, sau đó vội vàng bước lên hai bước, cung kính nói, anh Lâm, sao lại là anh? Lâm Thanh Diện mỉm cười liếc nhìn anh ta, trong lòng cũng cảm thấy có hơi buồn cười, người bạn gái tìm đến là Vương Mậu, tìm rắc rối tóm lại có thể tìm trên người anh ta. Em họ của vợ tôi lái xe đâm nhẹ vào con chó của bạn gái cậu, tôi thấy không có chuyện gì lớn, nhưng cô ta cứ bắt tôi đền 600 triệu. Lâm Thanh Diện giải thích. Sắc mặt của Vương Mậu lập tức thay đổi, trong lòng anh ta cũng có chút buồn bực, bạn gái của mình, thế nào lại tìm lão đại như Lâm Thanh Diện mà gây rắc rối chứ, khiến anh ta tất nhọc lòng. Anh Lâm, anh hiểu lầm rồi, cô ta không phải bạn gái của tôi. Vương Mậu đành thêm nói. Mọi người xung quanh đều tràn đầy kinh ngạc, vừa bắt đầu bọn họ kinh ngạc thái độ của Vương Mậu với Lâm Thanh Diện vậy mà tốt như vậy, bây giờ Vương Mậu lại trực tiếp nói cô gái đó không phải bạn gái của anh ta, điều này khiến tất cả mọi người muốn rất cằm. Rất rõ ràng, Vương Mậu đây là không muốn gây thêm phiền phức, cho nên mới trực tiếp phủi sạch quan hệ với cô gái đó. Người suýt chút nữa bị bắt trẻ 600 triệu đó, rốt cuộc là ai? Mấy người đó vốn cho rằng Lâm Thanh Diện sẽ bị đập lập tức thay đổi cách nhìn của mình, quả nhiên có thể lái xe hơn 3 tỷ, không thể là một người đơn giản. Cô gái mặt mày cũng không tin được nhìn Vương Mậu, không ngờ anh ta lại không nhận mình là bạn gái. Ông xã, ý của anh là gì, mặc dù chúng ta ở bên nhau chưa lâu, nhưng anh cũng không thể trở mặt không nhận được nữa chứ. Cô ta mở miệng nói. Vương Mậu liếc nhìn cô ta, mở miệng nói, loại phụ nữ như cô, sẽ chỉ mang lại rắc rối cho tôi, bạn gái trước của tôi cũng giống như cô, thiếu chút nữa chọc giận anh Lâm, lần này tôi thông minh rồi, loại phụ nữ như các cô, căn bản không cần, cho nên sau này cô bớt xuất hiện trước mặt tôi đi. Nói xong, anh ta nhìn sang Lâm Thanh Diện, cười hiền hòa, anh Lâm, để anh chê cười rồi, một con chó mà thôi, cho dù đâm chết cũng không sao, anh đừng để tâm đến cô ta. Mặt mày của cô ta sững sờ, cô ta không ngờ, Vương Mậu sẽ vì Lâm Thanh Diện mà đá cô ta, rốt cuộc tên Lâm Thanh Diện này lợi hại như thế nào. Người có thể khiến Vương Mậu kiêng kỵ thành ra như vậy, cả Hồng Thành sợ rằng không có được mấy người. Cô ta lúc này mới ý thức được sự ngu xuẩn của mình, nếu như lúc đó trực tiếp bỏ qua chuyện này, thì sẽ không có một màn này xảy ra rồi. Ông xã, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em đi, em sau này sẽ không như thế nữa. Cô ta túm lấy cánh tay của Vương Mậu, cầu xin. Vương Mậu trực tiếp đẩy cô ta ra, mắng chửi, cút ra xa cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Cô ta bị dọa mà vội vàng buông Vương Mậu ra. Cô ta vốn dĩ còn tưởng mình làm bạn gái của Vương Mậu, cả đời này cho dù không bay cảnh cao làm vượng hoàng, lại không ngờ vì sự tùy hứng của cô ta, trực tiếp cắt đứt tiền đồ sáng nặng của mình rồi. Anh Lâm, không biết anh còn có gì không hài lòng không, nếu như có bất kỳ sự bất mãn gì, nói với tôi thay anh dạy bảo loại phụ nữ không biết tốt xấu này. Vương Mậu mở miệng nói. Được rồi, vấn đề giải quyết xong là được. Lâm Thanh Diện mở miệng nói, sau này tìm bạn gái, nhớ dùng não, nếu như tìm mấy người không có não, sẽ chỉ hại cậu thôi. Vương Mậu lập tức gật đầu, sau khi trôi qua hai chuyện này, Vương Mậu cũng thật sự cảm thấy Lâm Thanh Diện nói đúng. Anh ta sau này tìm bạn gái, tuyệt đối sẽ không tiếp tục tìm loại chỉ biết gây rắc rối cho anh ta nữa, nếu không sớm muộn sẽ hại chết mình. Được rồi, không có chuyện gì thì tôi đi rồi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Vương Mậu nghĩ đến cái gì đó, vội vàng mở miệng, đúng rồi anh Lâm, hai hôm nữa tôi cùng bạn bè định tổ chức party, không biết anh có thời gian không, nể mặt tham gia một chút. Người trẻ các cậu chơi đi, tôi không tham gia đâu. Lâm Thanh Diện mở miệng. Vương Mậu bất lực, nghĩ anh cũng mới hơn 20, lý do từ chối này thật sự gượng rồi. Có điều anh ta cũng không dám nói gì, tiễn Lâm Thanh Diện rời khỏi nơi này. Đợi sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi, Vương Mậu liếc nhìn điện thoại, lẩm bẩm nói, tiểu tử Tống Uy chắc đã đến Hồng Thanh rồi, nói cho cậu ta một tiếng, kêu cậu ta hai hôm nữa tham gia bữa tiệc. Vương Mậu và Tống Uy quen nhau qua mạng, hai người thường cùng nhau chơi game, Tống Uy chơi game khá tốt, Vương Mậu rất tán thưởng, lần này Tống Uy đến nhà Tống Huyền Khanh chơi, cũng nói với Vương Mậu, hai người đã hẹn gặp mặt. Sau khi Lâm Thanh Diện lái xe về nhà, vừa vào cửa thì nghe thấy tiếng mắng của Tống Huyền Khanh, cậu còn mặt mũi trở về. Tôi bảo cậu đi đón Tiểu Uy, cậu thì hay rồi,
để Tiểu Uy một mình ngồi bất về, bản thân cậu lái xe đi hong gió, thật sự làm tôi tức giận mà. Tống Uy ngồi trên sofa cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, thấy Tống Huyền Khanh mắng Lâm Thanh Diện thì rất vui mừng. Con đi đón cậu ta rồi, tự cậu ta lái xe đi, sau gây ra chuyện, để con giúp quyết cho cậu ta, bản thân cậu tay chạy về, chuyện này không thể trách con. Lâm Thanh Diện giải thích. Tống Uy lập tức trừng mắt, mắt mày vô tội nói, Lâm Thanh Diện, anh đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng chính là anh vứt tôi lại không quản. Cô xem, cháu ngày đầu tiên đến đây thì nhận được đối đãi của mọi người như vậy, cháu muốn cứ gọi điện cho mẹ cháu, ngày mai trở về. Tống Uy giả vờ muốn gọi điện thoại. Tống Huyền Khanh vội ngăn anh ta lại, nếu như để mẹ của Tống Uy biết Tống Uy ngay đầu tiên đến đã không muốn tiếp đãi, thì quá mất mặt của bà ta rồi. Tiểu Uy, cháu đừng nghe Lâm Thanh Diện nói linh tinh, đức hạnh của kẻ vô dụng như cậu ta thì biết gì gánh trách nhiệm, cháu cứ ở đây chơi, đừng để ý đến cậu ta là được. Tống Huyền Khanh mở miệng. Lâm Thanh Diện nghẹn lời, trong lòng nghĩ quả nhiên là người một nhà, bản lĩnh địa chuyện thật sự không ai bằng. Cậu mau vào bếp thu dọn cho tôi, tối nay tôi đã nấu cho Tiểu Uy một bữa ngon. Tống Huyền Khanh lườm Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chỉ đành đi vào bếp thu dọn. Một lúc sau, Tống Huyền Khanh ra ngoài biệt thự vứt rác, nhìn thấy trên xe có nhiều vết xước, lập tức tức giận phừng phừng, mắng: "Lâm Thanh Diện, cái đồ phá hoại, trên xe sao có nhiều vết chảy xước thế hả?" Lâm Thanh Diện từ trong phòng bếp đi ra, mở miệng nói: "Chuyện này mẹ phải hỏi cháu của mẹ rồi." Tống Uy lập tức trưng ra dáng vẻ cái gì cũng không hiểu, mở miệng nói: "Hỏi tôi làm gì, tôi không biết anh lái xe ở bên ngoài đã làm cái gì." Tống Huyền Khanh lườm Lâm Thanh Diện, hận không thể ăn thịt anh luôn. Lúc này Hứa Bích Hoài từ trên lầu đi xuống, ánh mắt lạnh lùng. Tống Huyền Khanh lập tức nói với Hứa Bích Hoài: "Con gái, Lâm Thanh Diện không những không đón Tiểu Uy, còn ở bên ngoài làm xước xe nữa, con còn không còn nó." Lâm Thanh Diện cảm thấy Hứa Bích Hoài chắc chắn biết rõ đức hạnh của Tống Uy, biết cô sẽ không vô duyên vô cớ đổ oan cho mình, cho rằng cô sẽ vì mình mà biện hộ. Nhưng khiến anh không ngờ, Hứa Bích Hoài lạnh lùng liếc nhìn anh, dùng một giọng nói không có chút tình cảm nào nói: "Vậy để anh ta xin lỗi Tiểu Uy đi." Chương 148, ngủ riêng. Lâm Thanh Diện mặt mày kỳ quái liếc Hứa Bích Hoài, không ngờ cô vậy mà sẽ kêu anh xin lỗi Tống Uy. Theo lý mà nói Hứa Bích Hoài rất ghét Tống Uy, thế nào bây giờ lại giúp cậu ta nói chuyện rồi? Tống Uy cũng có hơi ngạc nhiên, cậu ta biết Hứa Bích Hoài từ nhỏ không thích cậu ta, còn tưởng lần này đến sẽ xảy ra không ít mâu thuẫn với Hứa Bích Hoài, bây giờ xem ra, chị họ này của mình đổi tính rồi. "Nghe thấy chưa, chị họ tôi bảo anh xin lỗi tôi, anh còn ngây ra làm cái gì?" Tống Uy mặt mày đắc ý nói. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Tống Uy, mở miệng nói: "Trên xe có camera hành trình, hay là chúng ta xem thử, cậu chắc chắn muốn tôi xin lỗi." Tống Uy lập tức bối rối, sau khi cậu ta đâm vào con chó thì luôn ở trước đầu xe dây dưa với cô gái kia, chắc chắn bị camera hành trình ghi lại hết. "Không muốn xin lỗi thì thôi, tôi không thèm tính toán với anh." Tống Uy bĩu môi, túi đầu chơi game. Hứa Bích Hoài nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy thì biết chuyện này quả thật là lỗi của Tống Uy, có điều cô bây giờ đối với Lâm Thanh Diện tâm tàn ý diệt rồi, cho nên không có nói gì. Tống Huyền Khanh liếc nhìn Lâm Thanh Diện, gàn lên: "Cậu nhìn Tiểu Uy đi, độ lượng biết bao, ngược lại loại phế vật như vậy, làm sai cũng còn không thừa nhận, ngay cả câu xin lỗi cũng không có, cậu đừng tưởng phí giao dịch bất động sản bây giờ phải dựa vào cậu trả thì cậu có khí thế rồi, tên ngôi biệt thự này chung quy thuộc về tôi." Lâm Thanh Diện không có để tâm đến Tống Huyền Khanh, mà nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài một lúc, tóm lại cứ cảm giác cô có chút kỳ lạ, không biết bị sao. Ăn tôi xong, tất cả mọi người đều ngồi bên bàn, Hứa Bích Hoài cúi đầu, không nói một lời, dáng vẻ tâm sự trùng trùng. "Tiểu Uy, nào ăn nhiều vào, nếm thử tay nghề của cô." Tống Huyền Khanh mỉm cười gắp đồ ăn cho Tống Uy. Tống Uy vừa ăn vừa nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó con người của cậu ta đảo quanh, mở miệng hỏi: "Cô, Lâm Thanh Diện bây giờ vẫn không có việc làm sao, chỉ dựa vào chị họ cháu nuôi." Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa, tuy nói Lâm Thanh Diện không có công việc, nhưng khoảng thời gian này biểu hiện của Lâm Thanh Diện vẫn khiến bọn họ có chút kinh ngạc. Ít nhất phí giao dịch bất động sản một tháng 300 triệu bọn họ không lấy ra được, biệt thự này mặc dù viết tên của Tống Huyền Khanh, nhưng tiền là Lâm Thanh Diện bỏ ra, điều này đã chứng tỏ Lâm Thanh Diện không có đơn giản như bọn họ nghĩ. Có điều cho dù như thế, Tống Huyền Khanh vẫn xem thường Lâm Thanh Diện, cứ cảm thấy tiền của Lâm Thanh Diện là trộm từ túi của bà ta mà ra. "Còn không phải sao, cậu ta có thể làm việc gì chứ, còn không phải dựa vào Bích Hoài nuôi, nếu không phải nể cậu ta giúp làm việc nhà, cô sớm đã đuổi cậu ta ra khỏi đây rồi." Tống Huyền Khanh trả lời. "Hôm nay ba tôi lại tìm tôi nói chuyện, ba nói với tôi nhà họ Hứa từ sau khi Lâm Thanh Diện đến thì luôn xảy ra chuyện, lại khuyên tôi kêu Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn." Hứa Quốc Hoa thở dài nói. "Một nhà bọn họ đều rõ, Hứa Mạn Tranh làm như vậy là bởi vì lần trước Hứa Bích Hoài ở trước mặt mọi người trở mặt với ông cụ." Hứa Mạn Tranh cảm thấy bản thân bây giờ hết cách với Hứa Bích Hoài, nhưng đổi một Lâm Thanh Diện chắc không có vấn đề gì, cho nên luôn thúc ép Hứa Quốc Hoa về chuyện Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện ly hôn. Vốn dĩ Hứa Bích Hoài sẽ không để chuyện này trong lòng, nhưng hôm nay sau khi Lục Thiên được đến, câu nghe chuyện hy hôn thì trong lòng đột nhiên lay động, nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chú ý ánh mắt của Hứa Bích Hoài, trong lòng đống căng thẳng, cô lúc này nhìn anh, lẽ nào thật sự định ly hôn rồi sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Diện có chút không biết mình đã sai ở đâu, hoàn toàn không hiểu Hứa Bích Hoài bị làm sao. Tống Uy thấy Lâm Thanh Diện ở nhà họ Hứa không có địa vị như thế, bèn cười nói: "Cháu hai hôm nữa tham gia một bữa tiệc, người tham gia đều là các công tử có tiếng của Hồng Thành, không bằng để Lâm Thanh Diện đi cùng cháu. Quen biết thêm vài người thì có thêm mấy con đường." Cậu ta đương nhiên không phải muốn giúp Lâm Thanh Diện quen biết bạn bè, cậu ta muốn mượn bữa tiệc lần này để từ từ sỉ nhục Lâm Thanh Diện một phen.
Tống Uy trời sinh vô năng thấy người khác xấu mặt, thì cậu ta còn vui mừng. Tống Huyền Khanh sau khi nghe thấy lời Tống Uy nói, mắt bỗng sáng lên, mở miệng nói, "Tiểu Uy cháu sao quen được mấy công tử của Hồng Thành? Chơi game quen được, bọn họ chơi game không giỏi bằng cháu, đều nhận cháu làm đại ca." Tống Uy đắc ý rồi. Tiểu Uy thật sự xuất sắc, vậy mà có thể kết bạn với các công tử của Hồng Thành, vậy thì để Lâm Thanh Diện đi cùng cháu, ra ngoài cho mở mang tầm mắt, chính cậu ta chỉ biết ở nhà làm việc nhà. Tống Huyền Khanh mở miệng, "Mẹ, party của mấy người trẻ tuổi, con không đi." Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Huyền Khanh lập tức lườm Lâm Thanh Diện, nói, "Cái gì party của mấy người trẻ tuổi, nhưng đều là các công ty của Hồng Thành, lấy danh tiếng của phế vật này, bình thường đâu có cơ hội tiếp xúc với người của tầng lớp này, Tiểu Uy có lòng tốt dẫn cậu đi, cậu đừng có mà không biết tốt xấu như vậy." Lâm Thanh Diện trong lòng vừa khúc mắc chuyện của Hứa Bích Hoài, không có tâm tư biện minh với Tống Huyền Khanh, bèn thuận miệng đồng ý. Tống Uy thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, trong lòng cười lạnh, lẩm bẩm nói, "He he, đám công tử đó xem thường nhất là loại phế vật như anh, đến lúc đó khiến anh chịu sự sỉ nhục của bọn họ một phen." Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thanh Diện đi rửa bát, sau khi thu dọn xong thì ngồi bên cạnh Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện đến, bèn trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói, "Con đi nghỉ ngơi đây." Lâm Thanh Diện cũng vội đứng dậy, muốn đi theo Hứa Bích Hoài về phòng, từ từ hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khiến anh không ngờ là Hứa Bích Hoài không có đi về phòng của bọn họ mà đi lên lầu. Tống Huyền Khanh cười lạnh liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, "Bích Hoài khoảng thời gian này không muốn ngủ cùng cậu, cậu tự mình phản tỉnh lại mình đi, cậu cứ từ từ tận hưởng đi, Bích Hoài sắp ly hôn với cậu rồi." Nói xong, bà ta cùng Hứa Bích Hoài đi lên lầu. Lâm Thanh Diện không tin Hứa Bích Hoài vì mình mới lên lầu ngủ, chắc mấy ngày này Tống Uy ở đây, cô không nhìn thấy Tống Uy, cho nên chuyển lên lầu. Vậy thì đợi qua vài hôm lại tìm Hứa Bích Hoài nói chuyện. Lâm Thanh Diện bất lực lắc đầu, cứ cảm thấy Hứa Bích Hoài tự dưng lạnh nhạt với anh, giống như thái độ của mấy năm trước. "Lâm Thanh Diện, anh thật ngu ngốc, vợ của anh còn không thèm ngủ cùng anh, thật quá mất mặt mà." Tống Uy vừa chơi game, vừa chế giễu. Lâm Thanh Diện lườm cậu ta, trực tiếp đưa tay giật lấy điện thoại của Tống Uy. Tống Uy lập tức rít lên, đứng dậy muốn đoạt lại điện thoại, miệng còn mắng, "Đồ khốn, trả lại điện thoại cho lão tử, đang đánh sơ cua." Lâm Thanh Diện ấn Tống Uy về lại sofa, Tống Uy muốn dây rủa, lại phát hiện bản thân căn bản không dùng sức được. Sức của tên phế vật này sao lại lớn như vậy chứ? Tống Uy mặt mày kinh ngạc. Lâm Thanh Diện liếc nhìn điện thoại của Tống Uy, anh bây giờ tâm trạng không tốt, vừa hay cũng muốn giải tỏa, không bằng chơi thử game của Tống Uy. Con trai ai cũng có thiên phú với khoản game, trước đây khi Lâm Thanh Diện còn bé, cũng thích chơi mấy loại game này, có điều mấy trò chơi đó đối với Lâm Thanh Diện mà nói quá đơn giản, tùy tiện chơi một lát thì có thể ghi kỷ lục mới. Cho nên sau đó Lâm Thanh Diện chuyển hứng thú sang trò cờ vây dám bảo tập võ loại game này càng kiểm tra quy và sức nhẫn mạnh hơn. Tống Uy thấy Lâm Thanh Diện cầm điện thoại của cậu ta chơi game, lập tức có chút nôn nóng, mở miệng, "Con mẹ anh trả điện thoại cho tôi là vương giả 30 sao rồi, anh sẽ khiến tôi bị tụt ra." Bởi vì vừa rồi cảm nhận được sức lực của Lâm Thanh Diện, Tống Uy bây giờ chỉ dám gào hai câu, không dám đưa tay ra cướp nữa. Lâm Thanh Diện không có để tâm đến cậu ta, mà túi đầu nghiêm túc chơi game. Tống Uy trong lòng thấy tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, "Xong rồi, đây là trận kéo anh Vương Mậu đến ra, trận này vốn đã nguy hiểm, nếu như thua, anh Vương Mậu chắc chắn sẽ không để mình lái siêu xe của anh ấy." Tống Uy nghiến răng, thấy trong ánh mắt của Lâm Thanh Diện tràn đầy âm hiểm, nghĩ đến khi tham gia buổi tiệc, nhất định phải khiến Lâm Thanh Diện mất mặt. Một lúc sau, Lâm Thanh Diện bèn đưa điện thoại cho Tống Uy, mở miệng nói, "Nhàm chán." Sau đó quay người đi về phòng. "Là anh quá gà, chơi không bằng người ta còn nói vô vị, thật là rác rưởi." Tống Uy bĩu môi, mở miệng nói. Cậu ta vội cầm lấy điện thoại, định mở bảng kết quả ra, vừa rồi Lâm Thanh Diện chơi một lúc, chắc chỉ đưa mạng cho đối thủ. Tuy nhiên khi cậu ta nhìn rõ tình trạng trên màn hình, đông ngây người. "Bện tạ kỳ hiệu." Âm thanh của Z5 vang lên, 5 người đối diện, toàn bộ đều chết hết, mà người của bên cậu ta đã đẩy lên chỗ cao đối diện, theo thời gian mà sống lại, bên kia đã thua chắc rồi. Mặc kệ bên này là đồng đội hay đối thủ, đều ở trong cửa sổ chắc nhắn chữ ngầu. Tống Uy mặt mày ngây ngốc, ngẩng đầu liếc nhìn phòng của Lâm Thanh Diện, cái tên này, làm kiểu gì được vậy? Đây là ván của vương giả 30 sao, cho dù lấy trình độ của cậu ta, muốn giết năm, đã khó càng thêm khó, tên phế vật Lâm Thanh Diện này sao làm được? Mẹ nó, chắc chắn là mình vừa rồi phát huy tốt quá, vừa hay khi đoàn chiến vừa xuất hiện cơ hội, bị tên phế vật Lâm Thanh Diện này đụng bậy đụng bạ vỡ được, nếu không anh sao có thể trở thành MVP? Tống Uy lẩm bẩm nói. Ván game kết thúc, vừa thoát ra, Tống Uy lập tức nhận được điện thoại của Vương Mậu. Thằng nhóc cậu vừa rồi thật ngầu, vậy mà diệt cả năm, xem ra thằng nhóc cậu quả nhiên có thiên phú chơi game. Vương Mậu mở miệng nói. Khu khu, phát huy bình thường, khiêm tốn khiêm tốn. Tống Uy có chút ngại ngùng nói. Bà tì nhớ đến lúc đó tôi lái siêu xe dẫn cậu đi hóng gió. Không vấn đề, đúng rồi, em có thể dẫn một người cùng tham gia được không? Tống Uy hỏi. Có thể, cậu tùy ý dẫn theo, nhiều người càng náo nhiệt. Vương Mậu cười nói. Tống Uy lập tức đáp ứng, hai người lại nói chuyện mấy câu, sau đó cúp máy. Hừ, Lâm Thanh Diện, vừa rồi anh lại dám giật điện thoại của tôi, đợi đấy cho tôi, đến lúc đó khiến anh biết sự lợi hại của tôi. Tống Uy tự nói với chính mình một câu, sau đó trở về phòng mà Tống Huyền Khanh chuẩn bị sẵn. Hai ngày sau, Hứa Bích Hoài luôn đối xử lạnh nhạt với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hỏi Hứa Bích Hoài làm sao thế, Hứa Bích Hoài cũng không nói với anh. Lâm Thanh Diện đoán Hứa Bích Hoài có thể đến tháng cộng thêm Tống Uy đến, cho nên tâm trạng không tốt, cho nên không có truy hỏi quá kỹ.
Mấy ngày nay ngược lại Lạc Tâm gửi tin nhắn cho anh nhiều hơn, hỏi anh có suy nghĩ về kinh đô không. Lâm Thanh Diện tự nhiên đều từ chối, mà Lạc Tâm lần nào cũng nói một câu, không nội, cứ lợi thêm. Điều này khiến Lâm Thanh Diện đầu óc có chút mơ hồ, có điều anh vốn cảm thấy Lạc Tâm không bình thường, cho nên không nghĩ nhiều. Sầm tối hôm nay, Tống Uy lái xe ra khỏi Vịnh Đằng Long, đến địa điểm bữa tiệc của Vương Mậu. Tống Huyền Khanh sau khi đợi Tống Uy rời đi, mới gọi Lâm Thanh Diện ra. Cậu bây giờ mau chóng đi tham gia bữa tiệc mà Tiểu Uy nói, đừng đi muộn quá, người ta không dẫn cậu chơi đâu. Tống Huyền Khanh mở miệng. Tống Uy đâu? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Nó lái xe đi trước rồi. Tống Huyền Khanh trả lời. Tại sao không bảo cậu ta đợi con? Cậu ta lái xe đi rồi, con đi bằng gì? Lâm Thanh Diện cả lời. Lần trước bảo cậu lái xe thì cậu làm chảy xe đắt như vậy, không phải để cậu phá, cho nên sau này chiếc xe đó cậu đừng ngồi nữa. Đây là chìa khóa xe điện, cậu đi xe điện đến đó, tôi đưa địa chỉ cho cậu. Tống Huyền Khanh không nhẫn mại mà mở miệng. Lâm Thanh Diện liếc nhìn chiếc chìa khóa xe điện, nói thẳng, vậy con không đi nữa, dù sao đi cũng không có ích gì. Cậu dám? Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt, cậu hôm nay nếu như không đi, ngày mai tôi bảo Bích Hoài ly hôn với cậu, cậu thật vô dụng, sao không biết tiện bộ hả, dựa vào bản thân cậu, có thể tham gia bữa tiệc của những công tử này sao? Tống Huyền Khanh không biết gia chủ nhà họ Cổ có quan hệ với Lâm Thanh Diện, lần trước Hứa Mạn Tranh cũng chỉ nói Lâm Thanh Diện khiến ông cụ mất mặt, không có nói làm gì mất mặt, hôm đó người tham gia tiệc tối của nhà họ Hứa cũng không có ra quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và gia chủ của nhà họ Cổ, theo bọn họ thấy, đây chỉ là vận cứt chó của Lâm Thanh Diện mà thôi. Lâm Thanh Diện bất lực, chỉ đành cầm chiếc chìa khóa xe điện, sau khi hỏi Tống Huyền Khanh địa chỉ, đi xe điện đến. Chương 149, xin lỗi. Câu lạc bộ Giang Hải. Vương Mậu hôm nay bao chọn nơi này, mời vô số công tử tiểu thư của Hồng Thành đến tham gia bữa tiệc. Dừng xe ở trước cửa, Vương Mậu có chút cảm khái, lẩm bẩm nói, nếu anh Lâm có thể đến buổi tiệc lần này thì tốt rồi, đến lúc đó mình nhất định cố gắng chiêu đãi anh ta thật tốt, tạ tội với anh ta. Lúc này Tống Uy lái chiếc Land Rover đến bãi đỗ xe, sau khi đỗ xe xong bước xuống, Tống Uy lập tức chạy đến ôm lấy Vương Mậu. Anh Vương Mậu, hôm nay cuối cùng cũng gặp được anh đẹp trai hơn trong hình nhiều. Tống Uy cười nói, miệng của thằng nhóc cậu vẫn ngọt như vậy, không ngờ cậu lại lái Land Rover, xem ra người thân ở đây của cậu cũng không bình thường. Vương Mậu mở miệng, không thể so được với anh Vương Mậu. Cậu không phải muốn dẫn người đến sao? Thế nào chỉ có mình cậu? Vương Mậu mở miệng hỏi. Tống Uy mỉm cười, mở miệng nói, anh ta lát nữa sẽ đến, em vào trong nhóm nói một tiếng, để bọn họ lát nữa chiêu đãi một chút là được, chúng ta đi hòng gió đi, Land Rover chắc chắn không sảng khái bằng siêu xe được. Vương Mậu mỉm cười, cũng không nói gì, dẫn Tống Uy đến chỗ đỗ xe của anh ta, hai người lên xe, cùng ra ngoài hòng gió. Tống Uy rút điện thoại ra, gửi một câu trong nhóm của những người tham gia buổi họp báo, các anh em, lát nữa anh rể của tôi cũng đến tham gia bữa tiệc, anh ta chính là Lâm Thanh Diện tên phế vật nổi tiếng của Hồng Thành, tôi bảo anh ta đến là để dạy dỗ anh ta, các anh ta lát nữa giúp tôi thu thập, khiến anh ta cảm nhận cái gì gọi là sỉ nhục. Trong nhóm lập tức có không ít người bắt đầu trả lời tin nhắn. Lâm Thanh Diện. Đủ, tôi từng nghe nói tên phế vật này, vô dụng không gì bằng, anh ta vậy mà muốn đến bữa tiệc của chúng ta. Ha ha, vậy lần này có thứ chơi rồi, tôi thích khi dễ loại vô dụng như này lắm, đến lúc đó tôi nhất định giúp cậu từ từ dạy bảo anh ta. Uy Tử rất biết chơi nha, vậy mà để anh rể của cậu đến làm thú vui cho chúng ta, cậu không sợ anh ta xử cậu hả? Tống Uy lập tức trả lời một câu, một phế vật như anh ta cũng dám thu thập tôi, anh ta ở trong nhà đến dám cũng không dám đánh, mọi người yêu tâm chỉnh anh ta là được rồi. Một nhóm người dồn dập bày tỏ nhất định giúp Tống Uy hoàn thành nhiệm vụ. Vương Mậu đang lái xe nên không có nhìn điện thoại, có điều thấy điện thoại kêu mãi, hỏi một câu, mọi người nói cái gì vậy, náo nhiệt như vậy? Tống Uy cười cười, mở miệng nói, không có gì, tôi tìm cho mọi người trò chơi, để bọn người từ từ chơi. Anh Vương Mậu, lát nữa để em lái nha. Lâm Thanh Diện đi xe điện đến câu lạc bộ Giang Hải, sau khi đỗ xe điện ở bên đường, bèn đi vào trong. Đến cửa vào, một bảo vệ lập tức đến cản Lâm Thanh Diện lại. Cậu làm cái gì vậy, mau chóng cút đi, hôm nay chỗ này của chúng tôi được bao hết rồi, cậu muốn chơi thì đi nơi khác. Bảo vệ không kiên nhẫn mở miệng nói. Lâm Thanh Diện liếc nhìn anh ta, mở miệng nói, tôi đến tham gia bữa tiệc trong này. Người bảo vệ đó đánh giá Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, lập tức khinh thường nói, đừng quậy nữa người anh em, cậu cũng không nhìn lại trên người mình mặc cái thứ rách nát gì, hơn nữa cậu tưởng tôi không nhìn thấy cậu vừa rồi đi xe điện đến sao? Đến tham gia bữa tiệc này đều là công tử tiểu thư nổi tiếng của Hồng Thành, cậu cảm thấy cậu có tư cách tham gia tiểu mặt tỷ này không? Em họ tôi ở bên trong, nếu không tin thì anh có thể gọi cậu ta ra. Lâm Thanh Diện giải thích. Bảo vệ mặt mày không tin tưởng, mở miệng nói, mẹ nó bớt ở đây kéo quan hệ với người ở bên trong đó, bên trong ai ai cũng không phú thì quý, sao có thể có loại người nhà nghèo hèn như cậu chứ, mau cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Lâm Thanh Diện nhíu mày, không ngờ bảo vệ của câu lạc bộ Giang Hải này lại coi thường người khác như vậy, bởi vì quần áo của anh mà chặn anh ở ngoài cửa. Anh định rút điện thoại ra, nói một tiếng cho Tống Uy. Vào lúc này, có hai người từ trong câu lạc bộ đi ra, hai người này chơi với Tống Uy tương đối thân, một tên người Triệu Đằng, một người tên Tôn Nghị. Anh chính là Lâm Thanh Diện. Triệu Đằng gọi Lâm Thanh Diện một câu. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói, tôi cùng Tống Uy cùng đến tham bữa tiệc. Tôi biết, Tống Uy đã nói với chúng tôi rồi. Triệu Đằng cười nói. Bảo vệ đó nghe thấy lời của Triệu Đằng, sắc mặt đông thay đổi, không ngờ Lâm Thanh Diện lại thật sự đến tham gia bữa tiệc, thái độ vừa rồi của anh ta khinh miệt như vậy,
nếu như Lâm Thanh Diện tìm anh ta gây chuyện thì phiền phức rồi. Anh ta vội vàng túi người xin lỗi với Lâm Thanh Diện, xin lỗi, người anh em, tôi vừa rồi nhầm lẫn đã mạo phạm cậu, tôi ở đây xin lỗi cậu. Lúc này Tốn Nghị ngăn bảo vệ lại, cười lạnh nói, anh xin lỗi gì với anh ta chứ? Tôi thấy cậu ấy ăn mặc bình thường, vừa rồi chặn cậu ấy ở bên ngoài, tôi không biết là bạn của mấy cậu. Bảo vệ giải thích, anh cản anh ta là đúng. Triệu Đằng mở miệng, bảo vệ mặt mày nghi hoặc, không biết Triệu Đằng và Tôn Nghị có ý gì. Người này là phế vật nổi tiếng của Hồng Thành, tên là Lâm Thanh Diện, anh ta quả thật không có tư cách tham gia bữa tiệc của chúng tôi, anh cản anh ta lại là nên làm, cho nên không cần xin lỗi anh ta đâu. Tôn Nghị mở miệng, Lâm Thanh Diện, vãi, tôi từng nghe nói tên vô dụng đó, chính là loại chỉ biết ăn, cái gì cũng không làm được. Bảo vệ lập tức mở miệng hỏi. Triệu Đằng bật cười, không ngờ ngay cả bảo vệ cũng từng nghe nói đến danh tiếng của Lâm Thanh Diện, vậy anh phải vô dụng cái trình độ nào? Không sai, chính là anh ta. Triệu Đằng nói. Bảo vệ lập tức thở phào, nếu như người này là Lâm Thanh Diện, vậy anh ta không có gì phải sợ cả. Lâm Thanh Diện này có thể đến tham gia bữa tiệc của chúng tôi, là nể mặt bạn của chúng tôi, nếu không ai rảnh mời loại phế vật này. Tôn Nghị nói rất thâm. Bảo vệ lập tức phụ họa, nói thật đúng, loại người như cậu ta, căn bản không đủ tư cách được ngồi cùng bàn với các cậu. Lâm Thanh Diện nhìn ba người này mà cau mày, lạnh giọng nói, mấy người nói đủ chưa? Triệu Đằng và Tôn Nghị liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đều bật cười khinh bỉ. A i i a, còn có tính khí này, sao hả? Lẽ nào chúng tôi nói không đúng sao? Triệu Đằng cười lạnh, bước lên một bước, định khiến Lâm Thanh Diện biết sự lợi hại của mình. Tôn Nghị đảo mắt, mở miệng nói, được rồi, đừng phí lời với anh ta nữa, mọi người còn đang đợi bên trong đó, chúng ta vào thôi. Triệu Đằng lúc này mới không tiếp tục tính toán với Lâm Thanh Diện, cùng Tôn Nghị quay người đi vào bên trong. Anh tốt nhất nên rõ vị trí của mình, nếu không hôm nay anh không quen được bất kỳ người bạn nào, loại người đầu cứng muốn vào giới của chúng tôi như anh tôi thấy nhiều rồi, đáng tiếc cuối cùng mấy người đó đều bị đập cho vỡ đầu mẹ chán. Triệu Đằng lẩm bẩm một câu. Lâm Thanh Diện không nói gì, đi theo hai người vào trong. Người bảo vệ đó liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nhổ một bãi nước bọt xuống đất, máng, tôi nhổ vào, thì ra chỉ là phế vật, cậu đi vào trong thì thế nào chứ, chẳng lẽ cậu tưởng mấy công tử người ta sẽ đếm xỉa đến cậu sao? Hai người đi vào trong câu lạc bộ, trong đại sảnh ánh đèn mờ ám, không ít nam nữ đã đang uống rượu vui vẻ chơi rồi. Lâm Thanh Diện lướt qua, không có phát hiện bóng dáng của Tống Uy, bèn mở miệng hỏi, Tống Uy đâu? Cậu ấy ra ngoài hóng gió rồi, lát nữa quay lại. Triệu Đằng cười nói, sao hả, lẽ nào Tống Uy không có ở đây, anh sợ chúng tôi sẽ ăn thịt anh sao? Lâm Thanh Diện bĩu môi, không quan tâm đến anh ta. Tốn Nghị liếc nhìn Triệu Đằng, mở miệng nói, anh ta đến đây không phải muốn quen thêm vài người bạn sao, không bằng cậu giúp cậu ta giới thiệu đi. Triệu Đằng lập tức biết ý, cười xấu xa cầm lấy chiếc micro, lớn tiếng hô, mọi người nhìn về bên này, tôi xin giới thiệu một nhân vật nổi tiếng của chúng ta. Mọi người đều quay lắc nhìn về phía Triệu Đằng, Triệu Đằng giơ tay chỉ vào Lâm Thanh Diện, sau đó nói, người này chính là đồ phế vật nổi tiếng lẫy lừng của Hồng Thành chúng ta, Lâm Thanh Diện. Sự tích của anh ta chắc mọi người đều nghe nói rồi, luận đến ăn mềm, cả Hồng Thành, anh ta nói thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Một nhóm người lập tức bật cười, ánh mắt khinh khi chĩa vào Lâm Thanh Diện. Hôm nay phế vật này đến tham gia bữa tiệc của chúng tôi, không phải là vì muốn kéo quan hệ với chúng ta sao? Mọi người đều bực xịn, từ từ nói chuyện với anh ta, dù sao phế vật như vậy, cũng phải trăm năm mới gặp một lần. Triệu Đằng nói xong, bản thân thì cười ha hả, bản thân anh ta cũng có chút không chịu được lời nói của mình. Anh đến đây, liếm giày cho tôi cho anh nick Facebook của tôi cho anh, sao hả? Một cô gái trêu đồ nói. Cứng miệng như vậy, theo ta thấy, bắt anh ta gọi tất cả chúng ta một tiếng ba, tôi ngược lại có thể suy nghĩ làm quen với anh ta. Tức cười chết đi được, mấy người cũng quá đơn giản rồi, theo ta thấy, nên để anh ta dẫn vợ của anh ta đến đây cho chúng ta chơi, như thế mới có thể có tư cách làm quen với chúng ta. Tôn Nghị cười nói một câu. Mắt của Lâm Thanh Diện nheo lại, trong ánh mắt nhìn Tôn Nghị lộ ra một tia sắc khí. Anh đi tới trước mặt của Tôn Nghị, lạnh lùng nói, xin lỗi. Tôn Nghị liếc nhìn anh, bất giác nói, đồ ngu, anh thật sự tưởng tôi để anh bước vào thì anh tư cách nói cùng với chúng tôi sao? Còn muốn kêu tôi xin lỗi, nào anh bị uống nước à? Lâm Thanh Diện không định phí lời với ông ta, trực tiếp giơ tay, một cái tát vỗ vào mặt của anh ta. Xin lỗi. Tôn Nghị lập tức lên ngốc, anh ta đâu nghĩ một tên phế vật, vậy mà dám động thủ với bọn họ, điều này khiến trong lòng tức giận như lửa thiêu đốt. Mẹ nó, anh dám đánh tôi, hôm nay anh nếu không quỳ xuống dập đầu với tôi thì đừng nghĩ ra khỏi câu lạc bộ này. Tôn Nghị trực tiếp đá một cước về phía Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện thấy thế, nhảy ra tung một cước, khoảnh khắc Tôn Nghị đã tới, trực tiếp đá vào đầu gối của anh ta. Một tiếng rắc rắc. Tôn Nghị trực biết ngã ra sàn, ôm bắp chân của mình là kêu thảm thiết. Chân của tôi, chân của tôi. Mọi người đều bị một màn như này dọa sợ, ai cũng không ngờ, phế vật nổi tiếng này, vậy mà một cước đá Tôn Nghị ngã ra đất. Triệu Đằng ở một bên lập tức siết chặt nắm đấm của mình, máng, con mẹ nói, vậy mà dám động thủ ở đây, anh thật sự coi bản thân là vô địch rồi sao, tôi sẽ khiến anh nếm thử cái gì là hối hận. Mọi người thấy Triệu Đằng muốn lên, lập tức bắt đầu hô. Triệu Đằng, thịt chết anh ta, anh vậy mà dám đánh Tôn Nghị, thật là muốn lật trời mà. Con mẹ nó, một phế vật cũng dám huênh hoang ở trước mặt chúng tôi, thật là không biết tốt xấu, để anh nếm thử nắm đấm của tôi. Anh gần đây không phải học boxing sao, lấy bản lĩnh ra đi, khiến phế vật này quỳ xuống xin tha. Triệu Đằng lắc lắc cổ của mình, dáng vẻ cực kỳ háo hức. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn anh ta, mở miệng nói, tôi nói lại lần cuối cùng, xin lỗi tôi, nếu không, nửa đời sau của mấy cậu sẽ nằm trên giường bệnh mà sống tiếp. Con mẹ mày bớt ở đó giả vờ đi, một phế vật như anh, còn mặt mũi nói lời này hay sao? Triệu Đăng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vung nắm đấm về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện dễ dàng tránh được, bước lên một tiếng, lên gối, huých thẳng vào bụng của Triệu Đăng. Triệu Đăng ngã ra sau, Lâm Thanh Diện nhấc chân, hung hăng đạp vào bắp chân của anh ta. Rắc. Triệu Đăng kêu thảm thiết như heo chọc tiết, kinh sợ đến tất cả mọi người. Bên đường, Vương Mậu từ trong xe bước xuống, bảo Tống Uy qua đi, anh ta ngồi ở ghế phụ. Quả nhiên vẫn là siêu xe tuyệt vời, để em lái thử, em sắp không đợi kịp rồi. Tống Uy cười nói. Vương Mậu châm đối thuốc, sau đó rút điện thoại ra, bình thản liếc nhìn, sau khi nhìn tin nhắn trong nhóm chat, anh ta lập tức xứng người. Tống Uy, anh rể cậu, tên là Lâm Thanh Diện. Giọng của Vương Mậu có chút run rẩy nói. Không sai, chính là phế vật mà ai ai ở Hồng Thành các anh đều biết, em để Triệu Đằng và Tôn Nghị chơi đùa anh ta trước, lát nữa đợi hai chúng ta về đến, tiếp tục hành anh ta một phen. Tống Uy túi người ngồi vào trong xe. Đối thuốc Vương Mậu vừa châm đống rơi xuống đất, anh ta túm lấy áo của Tống Uy, lập tức lôi cậu ta từ trong xe ra. Khốn kiếp, cậu là đồ ngu à? Vậy mà để bọn họ sỉ nhục anh Lâm, mau chóng theo tôi về. Chương 150, thi đấu game. Tống Uy mắt mày ngơ ngác nhìn Vương Mậu, không biết anh ta tại sao đột nhiên trở nên kích động như vậy. Anh Vương Mậu, anh rể đó của em chỉ là phế vật, loại người này, mọi người đều thích chê cười, để Triệu Đằng và Tôn Nghị chơi đùa với anh ta không có gì đâu, anh làm gì mà kích động như vậy? Tống Uy mở miệng hỏi. Vương Mậu trực tiếp đập một cái vào đầu của Tống Uy, gàn lên, tôi thấy cậu mới là phế vật, thân phận của anh rể của cậu, không có đơn giản như cậu nghĩ đâu. Mau chóng lên xe cho tôi, con mẹ nó cậu gây họa lớn cho tôi như thế, còn muốn hóng gió, hóng cái đầu nhà cậu. Tống Uy cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể thành thật ngồi vào ghế lái phụ. Tên Lâm Thanh Diện chết tiệt này, thế nào khiến anh Vương Mậu coi trọng như vậy, thật sự nghĩ không thông. Tống Uy lẩm bẩm một câu. Vương Mậu mặt mày hoảng hốt lái xe đưa Tống Uy về câu lạc bộ Giang Hải, mang Tống Uy suốt chặng đường. Tống Uy hỏi Vương Mậu tại sao coi trọng Lâm Thanh Diện như vậy, Vương Mậu nghĩ Tống Uy không biết thân phận của Lâm Thanh Diện, chắc chắn là Lâm Thanh Diện không muốn nói, anh ta nếu như nói ra, Lâm Thanh Diện không phải sẽ trách anh ta sao? Cho nên anh ta chỉ nói với Tống Uy, không nên hỏi thì đừng hỏi, bảo Tống Uy thành thật một chút. Không lâu sau, hai người đến cửa câu lạc bộ Giang Hải, bảo an thấy thì lập tức bước đến nghênh đón. Có điều lúc này Vương Mậu không có tâm tư để ý bảo vệ, vội vàng dẫn Tống Uy vào trong câu lạc bộ. Còn chưa đến đại sảnh, Vương Mậu đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu thảm, sắc mặt bỗng thay đổi. Ý thức bên trong sợ rằng đã xảy ra chuyện rồi. Đợi sau khi anh ta thấy cảnh tượng bên trong, nhìn thấy tất cả mọi người đứng tụm lại, mặt mày đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện ở đối diện. Hai người Triệu Đằng và Tôn Nghị đều nằm song xoài ra đất, mặt mày đau khổ. Chân của hai người bọn họ đã bị gãy rồi, vừa rồi Lâm Thanh Diện không do dự mà đánh gãy chân của hai bọn họ, khiến tất cả mọi người đều bị dọa. Hai người Triệu Đằng và Tôn Nghị lúc này mới biết Lâm Thanh Diện không dễ chọc, đáng tiếc đợi khi bọn họ hối hận thì đã muộn rồi. Hai người các cậu, còn không xin lỗi. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Triệu Đằng cắn răng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng mắng, mẹ nó, bảo tôi xin lỗi tên phế vật như anh, không có cửa đâu. Lát nữa anh Vương trở về, thì đến lượt anh ấy không có đơn giản như anh nghĩ đâu, anh ấy nhất định sẽ thay chúng tôi dạy dỗ anh. Tôn Nghị mặt mày cũng đầy oán hận nói. Vừa đúng lúc đó Vương Mậu đi vào đại sảnh, mọi người sau khi nhìn thấy Vương Mậu thì hai mắt đều sáng lên. Anh Vương, anh về rồi, tên phế vật này muốn tạo phản rồi, anh mau cho anh ta biết tay đi. Phải đấy, anh ta vậy mà đánh gãy chân của Triệu Đằng và Tôn Nghị, thật sự quá ngang ngực rồi. Anh ta làm như vậy hoàn toàn không đặt anh Vương vào mắt. Tống Uy, mau xử lý tên anh rể phế vật này của cậu đi, cậu dẫn anh ta đến, là đến gây phiền phức cho chúng tôi sao? Hai người Triệu Đằng và Tôn Nghị cũng nhìn thấy hy vọng, mặt mày tràn đầy sự mong đợi nhìn Vương Mậu. Anh Vương, anh cuối cùng cũng về rồi, tên phế vật này điên rồi, đánh gãy chân của chúng em, anh nhất định phải thay chúng em làm chủ. Phải đấy anh Vương, sắp đau chết em rồi, anh mau xử lý tên ngu đần này đi, sau đó đưa chúng em đến bệnh viện. Sắc mặt của Vương Mậu âm trầm, không có để ý lời của mấy người này, mà đi thẳng đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, túi người với anh. Anh Lâm, tôi đến muộn rồi, bọn họ không có làm anh bị thương chứ, đây thật sự là lỗi của tôi, nếu như biết anh Lâm hôm nay đến, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chiêu đãi, ai dám làm trễ nại anh. Vương Mậu nói xin lỗi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, sắc mặt khó tin nhìn Vương Mậu, không ngờ Vương Mậu đối với Lâm Thanh Diện lại cung kính như thế. Rất nhanh mọi người đều phản ứng lại, Lâm Thanh Diện không có đơn giản như bọn họ đã nghĩ. Vương Mậu ở trong mấy công tử của Hồng Thành, tuyệt đối tính vào hàng tốt đầu, ngoài trừ cậu chủ của nhà họ Cổ có thể đè lên đầu anh ta, Hồng Thành có thể khiến anh ta sợ hãi như thế, không có mấy ai. Bây giờ ngay cả Vương Mậu cũng cung kính với Lâm Thanh Diện như thế, bối cảnh của Lâm Thanh Diện rốt cuộc lợi hại như thế nào? Mọi người đều hít một khí lạnh, vốn dĩ bọn họ đều cho rằng Lâm Thanh Diện là phế vật, trêu đùa anh vài câu, không có quan hệ gì. Bây giờ thái độ của Vương Mậu khiến bọn họ ý thức được, bọn họ đã phải sát rồi. Triệu Đăng và Tôn Nghị cũng trợn mắt nhìn Vương Mậu, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Vương Mậu cúi đầu xin lỗi người khác. Anh Vương, anh làm cái gì vậy? Làm gì phải xin lỗi tên phế vật này? Anh không nghe nói danh tiếng của anh ta sao? Anh là Lâm Thanh Diện, là tên vô dụng nổi tiếng. Triệu Đăng mở miệng nói một câu. Vương Mậu lườm anh ta, trực tiếp đá một cước vào người của anh ta, mắng, cậu tìm chết à? Mấy người nếu như không muốn chết thì mau chóng xin lỗi anh Lâm, nếu không cho dù là tôi, cũng không cứu được các cậu. sắc mặt của Triệu Đằng và Tôn Nghị đều thay đổi, lúc này mới ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Tôn Nghị vội vàng mở miệng nói với Lâm Thanh Diện, "Đại ca, chúng tôi biết sai rồi, tôi cũng không dám nói lung tung nữa, xin lỗi, anh tha thứ cho tôi đi." Triệu Đằng thấy thế, cũng vội vàng xin lỗi, "Tôi sai rồi, tha thứ cho tôi sau này tuyệt đối không dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa." Vương Mậu quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện, lần nữa cứu người cầu tình, "Anh Lâm, hai bọn họ biết sai rồi, hơn nữa chân của bọn họ cũng gãy rồi, coi như là sự trừng phạt của bọn họ, mong anh Lâm tha cho bọn họ." Lâm Thanh Diện khoát tay, mở miệng nói, "Xin lỗi là được, đưa bọn họ đến bệnh viện đi." Vương Mậu lập tức gật đầu, vội vàng gọi người đưa hai người Triệu Đằng và Tôn Nghị đến bệnh viện. Tống Uy có hơi lo lắng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, ngay cả Vương Mậu cũng không dám cho anh, cậu ta trước đó có thái độ kém với Lâm Thanh Diện, cũng không biết Lâm Thanh Diện có xử lý anh ta hay không. Vương Mậu vỗ đầu của Tống Uy, nói, "Còn ngây ra đấy làm cái gì, còn không mau xin lỗi anh Lâm." Tống Uy đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, cúi đầu, mở miệng nói, "Anh rể, xin lỗi." Lâm Thanh Diện lườm Tống Uy, suýt chút nữa dọa Tống Uy bị phát bệnh tim. Có điều Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, mở miệng nói, "Tiểu tử cậu còn biết xin lỗi tôi sao? Xem ra cậu cũng không phải quá thiếu đòn." Tống Uy trên trán toát đầu mồ hôi lạnh, xem ra bản thân vừa rồi nếu như không xin lỗi, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ xử cậu ta. Anh có thể đánh gãy chân của Triệu Đằng và Tôn Nghị, chắc chắn cũng có thể đánh gãy chân của cậu ta không muốn tuổi còn trẻ mà làm kẻ tàn phế. "He he, anh rể, tôi sau này sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, anh nể mặt của chị họ tôi, tha cho tôi đi, về sau tôi nhất định sẽ thay anh nói tốt với chị." Tống Uy cũng cười nói. Lâm Thanh Diện lườm cậu ta, mở miệng nói, "Được rồi, mọi người chơi đi, tôi ở trong góc ngồi một lát là được rồi." Vương Mậu lập tức bước tới, nói, "Anh Lâm, hay là anh cùng chúng tôi chơi?" "Tôi không được, mấy người trẻ các cậu chơi đi, tôi ngồi nghỉ ngơi một lát là được." Lâm Thanh Diện trực tiếp đi vào trong góc, ngồi xuống. Vương Mậu bất lực, chỉ đành dẫn Tống Uy cùng mọi người chơi. Có điều bởi vì chuyện vừa rồi, bầu không khí trong câu lạc bộ có chút ngưng động, cộng thêm Lâm Thanh Diện ngồi ở trong góc, mọi người ngay cả nói lớn đều không dám, cho nên chơi cũng có chút đè nén. Lâm Thanh Diện nhìn mấy người đó cũng cảm thấy có hơi buồn cười, vốn dĩ bọn họ là công tử tiểu thư của Hồng Thành, ai cũng không pháp vô thiên thành quân rồi. Không ngờ ở trước mặt anh, ai ai cũng thành thật như chú chim nhỏ. Một lúc sau, Lâm Thanh Diện cảm thấy anh ở chỗ này, mấy người này chơi không thoải mái, bèn muốn tìm nơi thành tỉnh ngợi. Có điều vào lúc đó, bên ngoài câu lạc bộ đột nhiên xông vào một nhóm người, nhìn trông cũng là các công tử tiểu thư của nhà quyền quý. Cầm đầu là một người thanh niên tuổi tác tương đương với Vương Mậu, đầu to, trên hai còn đeo khuyên. "Vương Mậu, mấy người ở đây chơi cũng thật vui nhỉ, party cũng không gọi chúng tôi, mấy người là sợ chúng tôi không nể mặt sao?" Tên thanh niên cầm đầu mở miệng nói. Sắc mặt của Vương Mậu âm trầm trừng mắt người đó, mở miệng nói, "Mã Địch, tôi cùng bạn bè tụ tập, có liên quan gì đến mấy người, mau ra ngoài, chỗ này không hoan nghênh mấy người." "Thật ngại quá, chúng tôi đến thì không có đạo lý sẽ đi, cậu nếu như muốn bảo chúng tôi đi cũng được, trừ phi gọi đội chiến của mấy người ra đây, đánh vài trận với chúng tôi, chỉ cần mấy cậu thắng, chúng tôi sẽ đi." Mã Địch mở miệng. Lâm Thanh Diện nhìn hai người đối chất, nghe bọn họ nói chuyện, tưởng bọn họ sắp đánh nhau rồi. "Anh Vương, chiến đội của bọn họ có hai cao thủ, lần trước chúng ta thua bọn họ, hơn nữa hai người Triệu Đằng và Tôn Nghị vào viện rồi, hai chủ lực không còn, chúng ta không thể đánh với bọn họ được." Một người nói vào bên tai Vương Mậu. "Sao hả, các cậu không phải sợ rồi chứ, cũng không biết là ai lần trước nói nhất định phải thắng lại, xem bộ dạng này, chắc là nói khoác rồi." Mã Địch chế rêu nói. Vương Mậu cắn răng, mắng, "Khốn kiếp, tôi lại sợ cậu sao? Đánh thì đánh, các anh em, chuẩn bị đi." Đông có người khuyên Vương Mậu, "Anh Vương, chủ lực của chiến đội chúng ta chỉ còn lại ba người, những người khác trình độ không theo kịp." "Không sao, giờ không phải có Tống Uy hay sao, dạ của cậu ấy cao, có thể dẫn dắt chúng ta thắng." Vương Mậu mở miệng. Sau đó hai nhóm người tìm đến 10 cái ghế, 5v5, lần lượt ngồi xuống. Lâm Thanh Diện mỉm cười đầy ý vị, anh vừa rồi còn tưởng mấy người này muốn đánh nhau, náo cả đường này, hóa ra muốn đánh đêm. Nếu như không đoán sai, chắc chính là trò chơi tối qua Tống Uy chơi. Lâm Thanh Diện trong lòng cảm khái, cảm giác mình thật sự già rồi, khi anh còn đi học, hai bên đối chất, cuối cùng chắc chắn sẽ lấy đánh nhau ra giải quyết. Người trẻ tuổi bây giờ vậy mà đều dùng trò chơi ra giải quyết, thật sự khiến anh cảm thấy theo không kịp trào lưu. Người của hai bên đã vào vị trí, Mã Địch cười lạnh nhìn năm người bên Vương Mậu, anh ta chú ý đến hai chủ lực trong chiến lực bên phía Vương Mậu đều không còn, bèn cười nói, "Vương Mậu, hai chủ lực bên cậu đều không còn, cậu còn dám đánh với chúng tôi, cậu không phải tự tìm chết sao?" Vương Mậu hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Bớt phí lời, chúng tôi sẽ đánh các cậu vãi thể." Nói xong, anh ta tự tin liếc nhìn Tống Uy, biểu hiện tối qua của Tống Uy khiến anh ta cảm thấy Tống Uy có thực lực dẫn bọn họ lật ngược tình cờ. Tống Uy có chút lo lắng, cậu từng nghe Vương Mậu nói qua về mấy người Mã Địch, biết trình độ của bọn họ đều ở vương giả 20 sao, cách biệt không lớn với 30 sao của cậu ta. Bây giờ bên bọn họ bù vào một người vừa lên trình vương giả, cậu ta muốn dẫn bọn Vương Mậu thắng, thật sự có chút khó khăn. Mã Địch cười khinh thường, mở miệng nói, "Nếu cậu có tự tin như vậy, không bằng cược chút gì đo. Ba tôi gần đây đã chuyển nhượng một công ty rất đáng tiền dưới tên ông ấy, nhà máy sản xuất vật liệu lớn của Hồng Thành cho tôi, để tôi kinh doanh, tôi bây giờ không thiếu tiền." "Cực thì cược, cậu nói đi, cược bao nhiêu?" Vương Mậu mở miệng. "Như thế này đi, 1 triệu 3 tỷ, 5 ván tháng 3, ai thua người đó đưa tiền, như thế nào?" Mã Địch mở miệng. Vương Mậu cắn răng, mở miệng nói, "Được, không phải chỉ là 15 tỷ thôi sao,
chúng tôi lấy ra được. Tống Uy có chút lo lắng nói, anh Vương Mậu, tôi không có nhiều tiền như vậy. Vương Mậu liếc nhìn bọn họ, mở miệng nói, yên tâm, phần của cậu tính vào tôi. Chiến đội của Vương Mậu thật ra có 4 người sắc mặt đều có chút khó coi, mặc dù bọn họ đều là con nhà giàu, nhưng 3 tỷ cũng không thể tùy tiện đặt cược. Mã Địch thấy Vương Mậu đáp ứng, đông cao hứng, mở miệng nói, xem ra hôm nay có thể lấy trắng được 15 tỷ rồi, số tiền này còn nhiều hơn số tiền nhà máy kiếm được. Khốn kiếp bất ở đó nằm mơ đi, cuối cùng nhà tiền là các cậu đó. Vương Mậu nghiến răng nghiến lợi. Hai đội không tiếp tục phí lời nữa, lập tức tạo phòng, bắt đầu trò chơi. Bởi vì bên Vương Mậu có một người vừa lên vương giả, trình độ tương đối kém, phối hợp không kịp, dẫn đến bọn họ vừa bắt đầu rơi vào nguy hiểm. Không đến 10 phút, bọn họ bị 5 người bên phía Mã Địch đẩy lên điểm cao, thua ở trận đầu tiên. Người bên Mã Địch đều cười ha hả, điên cuồng chế giễu người bên Vương Mậu có người vừa mới lên vương giả. Người đó sắc mặt ngại ngùng, trán toát đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng quyết định rút lui do áp lực quá lớn, trực tiếp đứng dậy, để điện thoại lên ghế, mở miệng nói, anh Vương, em quá gà, không tiếp tục chơi được nữa, còn liên lụy đến mọi người, em không chơi nữa, anh tìm người khác đi. Vương Mậu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về những người ở đằng sau, hỏi một lượt, vậy mà không có một ai lên thay. Mã Địch chế nhạo nhìn người bên phía Vương Mậu, mở miệng nói, các cậu rốt cuộc còn không thể tìm đủ 5 người, người không đủ, các cậu trực tiếp đưa tiền là được rồi. Chương 151, cực nhà máy của anh. Vương Mậu nhất thời cuống cuồng, anh ta nhìn chằm chằm những người phía sau mình, nói, các người còn ai chơi game giỏi, không cần quá lợi hại, chỉ cần có thể hỗ trợ là được, trình độ của tiểu y tôi biết rõ, cậu ấy có thể mang theo chúng ta lật ngược tình thế. Vừa nói, Vương Mậu còn nghiêng đầu nhìn Tống Uy, thật ra thì trong lòng anh ta hơi nghi ngờ, bởi vì vừa rồi Tống Uy không phát huy thực lực của đêm đó, điều này làm anh ta cũng có hơi lo lắng. Những người sau lưng Vương Mậu đều cúi đầu, không ai muốn đi lên, dù sao nếu thua, là mất 3 tỷ đấy. Người bên kia Mã Địch đều cười lạnh nhìn đám người Vương Mậu, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Vương Mậu, nhanh lên, bọn tôi cũng không có thời gian lề mề ở đây với mấy người, hoặc là mấy người 4-5, hoặc là mấy người đưa tiền, lằng nhằng làm gì. Mã Địch nói một câu. Vương Mậu cắn răng, trợn mắt nhìn Mã Địch nói, con mẹ nó bất ở chỗ này đắc ý đi, cho dù 4-5, bọn tôi vẫn có thể thắng mấy người như thường. Tống Uy cũng hơi nóng nảy, anh ta rất rõ, dưới tình huống trình độ như nhau, 4-5 muốn thắng, khả năng vô cùng thấp, trừ phi đối phương xuất hiện sai lầm lớn. Lúc này Lâm Thanh Diện từ trong góc đi tới, anh nhìn đám người Vương Mậu mặt đầy sốt ruột, cười nói, tôi tới bổ sung chỗ trống đó. Vương Mậu lập tức sững sốt, hỏi, ngài Lâm, ngài cũng chơi game này sao? Chơi qua một lần. Lâm Thanh Diện trả lời. Vương Mậu vốn cho là Lâm Thanh Diện cũng là đại thần của trò chơi này, trong lòng còn dâng lên vẻ mong đợi, nhưng sau khi nghe thấy Lâm Thanh Diện nói chỉ chơi qua một lần, lập tức hiểu xỉu. Những người sau lưng Vương Mậu đều hơi bất lực, có điều thấy những phương diện khác của Lâm Thanh Diện đều lợi hại, bọn họ cũng không dám nói gì. Tống Uy nhớ tới đêm hôm đó Lâm Thanh Diện cầm điện thoại anh ta hoàn thành một lần giết năm, nhưng anh ta cảm thấy đây chẳng qua là do vận khí Lâm Thanh Diện tốt, hơn nữa còn là chơi đôi. Bây giờ bọn họ là 5-5, 5 người Mã Địch là một chiến đội, phối hợp ăn ý, độ khó so với chơi đôi cao hơn nhiều. Anh rể, game này anh chỉ chơi qua một lần, đối phương 5 người khó đối phó hơn, nếu không hay là để người khác tới đi. Tống Uy nói một câu. Vương Mậu lập tức gật đầu, anh ta không dám từ chối Lâm Thanh Diện, chỉ có thể để cho Tống Uy mở miệng. Không sao, dù sao các người cũng không tìm được người bổ sung, cứ để tôi thử xem. Lâm Thanh Diện ngồi trên ghế cười cười, cầm điện thoại bên trên lên. Đám người Mã Địch ở đối diện lập tức che bụng cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện đầy giễu cợt. Vương Mậu, đầu óc anh chắc không phải nước vào đâu nhỉ, thật sự muốn cho một người chỉ từng chơi game một lần đánh với bọn tôi. Anh cứ như vậy muốn đưa tiền cho bọn tôi hả? Mã Địch mở miệng. Thật là cười chết tôi rồi, một người chỉ từng chơi game một lần cũng dám đánh đánh với vương giả 20 sao như bọn tôi có thể hành hạ anh ta đến cả nước cũng không phun ra được. Cái này nhất định là chuyện cười hay nhất tôi từng nghe năm nay đấy, anh ta sợ rằng ngay cả thao tác thế nào cũng không hiểu được, lại còn vọng tưởng đánh với chúng ta. Nói không chừng người ta là vương giả mạnh miệng à, công phu ba hoa khoác lác đấy. Nghe những lời rêu cận của những người đối diện, Vương Mậu nắm chặt quả đấm, máng, mẹ kiếp, các người tốt nhất sạch miệng chút, ngài Lâm không phải người mà các người có tư cách lấy ra đùa giỡn. Những người sau lưng anh ta cũng ngơ ngác nhìn đám người Mã Địch, Lâm Thanh Diện chơi game có lợi hại hay không bọn họ không biết, nhưng bọn họ biết Lâm Thanh Diện muốn làm gãy chân bọn họ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tống Uy vẫn không muốn để Lâm Thanh Diện làm loạn thêm ở chỗ này, nhưng sau khi nghĩ đến thái độ cung kính của Vương Mậu đối với Lâm Thanh Diện, anh ta cũng không dám nói gì nữa. Con mẹ nó, nếu ngài Lâm đã muốn chơi, vậy chúng ta chơi cùng ngài Lâm, không phải là 15 tỷ thôi sao, coi như tiền làm ăn thua lỗ vậy. Vương Mậu mở miệng. Mã Địch nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, cảm thấy Vương Mậu vẫn luôn gọi Lâm Thanh Diện là ngài, hơi kỳ lạ, hỏi, người gan lớn như anh, là lần đầu tôi gặp, không biết tôn tính đại danh là gì. Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện trả lời. Mã Địch hơi ngây ra, ngay sau đó hỏi, chắc không phải là tên Lâm Thanh Diện ăn bám đó chứ? Không sai, chính là anh ta, tôi đã thấy hình anh ta nói tên làm tôi nhớ ra rồi, khó trách cảm thấy quen mắt. Người bên trên Mã Địch nói, thì ra là tên mắt con vô dụng nổi danh ở Hồng Thành chúng ta, tôi nổ vào, người này chắc không phải điên rồi chứ, lại còn muốn chơi game với chúng ta. Con mẹ nó, thật là cười chết tôi, một tên phế vật, còn muốn thêm vào chơi với chúng ta, đây đúng là tự tìm đường chết mà. Mã Địch hài hước nhìn Vương Mậu, hỏi, Vương Mậu, chẳng lẽ đầu óc anh thật sự bị nước vào? Lại để cho một tên phế vật làm thế chỗ cho các người,
hơn nữa anh lại cùng kính với anh ta như vậy, với thân phận của anh, thứ người như vậy ngay cả sách giày cho anh cũng không xứng chứ. Mẹ nó, miệng sạch sẽ một chút cho tôi, ngài Lâm không đơn giản như anh nghĩ, chọc giận anh ấy, các người không gánh nổi đâu. Vương Mậu lập tức nóng nảy. Lâm Thanh Diện xua tay về phía anh ta tỏ ý anh ta đừng kích động. Mã Địch nhíu môi, hiển nhiên không hề tin lời Vương Mậu, lạnh lùng nói, nếu các người muốn đưa tiền cho bọn tôi như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục đấu, có phế vật này gia nhập vào đội các người, bọn tôi hôm nay muốn thua cũng khó à. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta cười một tiếng, nói, thấy anh có lòng tin như vậy, không bằng chúng ta thêm chút tiền đặt cược. Mã Địch khinh miệt cười một tiếng, nói, không nghĩ tới phế vật như anh thật sự có can đảm, còn muốn thêm tiền đặt cược, anh muốn thêm bao nhiêu? Anh đừng nói là muốn thêm 600.000 nha. Những người sau lưng anh ta lập tức ha ha cười lớn. Không phải anh vừa nói ba anh cho anh nhà máy vật liệu xây dựng lớn nhất Hồng Thành sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, hình như tên là nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã phải không? Nếu không anh cược cái này đi, thế nào? Lâm Thanh Diện cười. Mã Địch lập tức trợn mắt, anh ta vốn cho là Lâm Thanh Diện nói cược thêm, là muốn thêm ít tiền, nhưng anh ta làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thanh Diện lại muốn cược nhà máy đáng tiền nhất trong nhà mình. Con mẹ nó anh ở đây khoác lác gì chứ? Tôi cược nhà máy nhà tôi, anh cược cái gì? Nhà máy này của nhà tôi giá trị không ước lượng được. Một tên phế vật như anh, có thể lấy ra thứ gì ngang hàng với giá trị nhà máy nhà tôi chứ? Mã Địch lạnh lùng nói. Mọi người cũng không tin Lâm Thanh Diện có thể lấy ra thứ giá trị như nhà máy của Mã Địch, ánh mắt nhìn về phía anh tràn đầy khinh bỉ. Lâm Thanh Diện từ trong áo mình lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen, cơ cơ trước mặt Mã Địch, nói, tấm thẻ ngân hàng này, chắc là đáng tiền hơn cái nhà máy kia của nhà anh chứ? Anh con mẹ nó giỡn ai đó, một tấm thẻ ngân hàng. Đợi đã, đây là thẻ đen ngân hàng thế giới. Mã Địch lập tức từ trên ghế đứng lên. Tất cả mọi người sau lưng anh ta đều kinh ngạc. Vội vàng tiến tới nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng trong tay Lâm Thanh Diện. Vương Mậu biết Lâm Thanh Diện có thẻ đen ngân hàng thế giới, cho nên cũng không quá mức kinh ngạc, có điều những người sau lưng anh ta đều không biết, sau khi Lâm Thanh Diện lấy thẻ ngân hàng ra, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Mặt Tống Uy đầy kỳ lạ nhìn tấm thẻ ngân hàng kia, hỏi Vương Mậu, thẻ đen ngân hàng thế giới, rất lợi hại sao? Nói thế này với cậu đi, người có thẻ đen ngân hàng thế giới, tài sản ít nhất phải có mấy nghìn tỷ, hơn nữa còn là thấp nhất. Vương Mậu mở miệng. Tống Uy lập tức trợn to mắt, mặt không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta làm sao có thể nghĩ đến người anh rể vô dụng này của mình lại có tài sản mấy nghìn tỷ, đánh chết anh ta cũng không tin đâu. Cái của anh ấy không phải là giả chứ, anh ấy sao có thể có nhiều tiền như vậy? Tống Uy mở miệng. Không thể nào là giả, thẻ đen ngân hàng thế giới không làm giả được, hơn nữa tôi thấy tận mắt anh ấy rút tiền ở ngân hàng. Vương Mậu nói một cách chắc chắn. Tống Uy nuốt nước miếng, anh ta đột nhiên nghĩ đến lúc ở nhà, Hứa Bích Hoài từng nói, biệt thự trong nhà và xe đều là Lâm Thanh Diện mua, khi đó anh ta không tin, không để ở trong lòng. Bây giờ nhìn lại, biệt thự và xe, sợ rằng thật sự chính là Lâm Thanh Diện mua. Đám người Mã Địch cũng đều nghe nói qua thẻ đen ngân hàng thế giới, đương nhiên biết tấm thẻ ngân hàng trong tay Lâm Thanh Diện đại biểu giá trị như thế nào. Một tấm thẻ ngân hàng này, đừng nói mua nhà máy của nhà anh ta, cho dù mua nửa Hồng Thành sợ rằng cũng không vấn đề gì. Nếu như anh nghi ngờ tính thật giả của tấm thẻ này, bây giờ có thể tới ngân hàng để người ta kiểm định, dĩ nhiên, anh cũng phải đưa hợp đồng chuyển nhượng nhà máy tới, còn phải mời một vị luật sư làm nhân chứng. Lâm Thanh Diện mở miệng. Mã Địch bây giờ mới hiểu được tại sao Vương Mậu phải cung kính như thế với Lâm Thanh Diện, người có thẻ đen ngân hàng thế giới, sao có thể là phế vật? Anh thật sự muốn dùng tấm thẻ ngân hàng này làm tiền đặt cược? Mã Địch không tin hỏi một câu. Làm sao, anh không dám sao? Sớm biết, cái nhà máy của anh, không thể so với tấm thẻ của tôi, nếu như anh sợ, vậy thôi đi. Lâm Thanh Diện vừa nói, vừa muốn cất cái thẻ ngân hàng vào. Chờ một chút. Mã Địch lập tức ngăn cản. Bọn họ bây giờ đối mặt với chiến đội này của Vương Mậu, cục diện có thể nói là chắc thắng. Lâm Thanh Diện chỉ từng chơi game một lần, cho dù chỉ là đánh phụ trợ, cũng tuyệt đối không thể nào đánh thắng được bọn họ. Trong game cao cấp, mỗi một vị trí đều vô cùng then chốt, chỉ một người trình độ không theo kịp thì sẽ dẫn đến toàn đội không vật lên nổi. Cho nên Mã Địch vẫn vô cùng tin tưởng bọn họ sẽ đánh thắng đám Vương Mậu. Quan trọng nhất, sức hấp dẫn của thẻ đen ngân hàng thế giới thật sự là quá lớn, cho dù đổi thành ba anh ta, sợ rằng cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Nếu quả thật có thể thắng được thẻ đen ngân hàng thế giới, sản nghiệp phát triển nhà anh ta sẽ được hỗ trợ vô cùng lớn, đến lúc đó địa vị nhà bọn họ ở Hồng Thành cũng có thể lớn mạnh hơn. Trong lòng Mã Địch đã quyết định, cảm thấy đây quả thực là một cơ hội cá kiếm, trong bụng còn mắng Lâm Thanh Diện ngu ngốc, biết rất rõ không thắng được, còn đem thứ quý giá như vậy ra làm tiền đặt cược. Tôi đồng ý thêm cược, anh cược tấm thẻ đen này, tôi cược nhà máy nhà tôi, nếu các người thua, tấm thẻ kia chính là của tôi. Mã Địch cười lạnh nói. Có thể. Lâm Thanh Diện mở miệng. Vương Mậu lập tức nhìn Lâm Thanh Diện, nói, ngài Lâm, chúng ta bên này thật sự rất không có ưu thế, khả năng thua vô cùng lớn, hay là ngài suy nghĩ thêm chút đi. Không cần suy nghĩ nữa, một tấm thẻ ngân hàng mà thôi, hơn nữa ai nói chúng ta nhất định sẽ thua. Lâm Thanh Diện cười nói. Vương Mậu bị nẹn không nói ra lời, một tấm thẻ ngân hàng mà thôi, đây là thẻ đen ngân hàng thế giới đó. Sao ở trong miệng Lâm Thanh Diện lại trở nên không đáng tiền như vậy chứ? Tống Uy nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nói, anh rể, anh có tiền như vậy, chị họ em biết không? Lâm Thanh Diện trợn mắt nhìn anh ta, nói, chuyện này nếu cậu dám nói cho chị cậu, tôi lột da cậu. Tống Uy lập tức rụt cổ lại, không dám nói tiếp. Nếu anh đồng ý, vậy hãy cho người đi lấy hợp đồng chuyển nhượng đi, thuận tiện mời một luật sư, tôi cũng để cho người của ngân hàng tới, chứng minh thiệt giả của tấm thẻ này cho các ngươi. Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn về phía Mã Địch nói. Mã Địch cũng không do dự, anh ta hoàn toàn coi đây là cuộc làm ăn không tổn thất một hào, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ kích thích. Qua không bao lâu, luật sư Mã Địch tìm đến mang theo hợp đồng chuyển nhượng đến câu lạc bộ Giang Hải, người của ngân hàng cũng đến đây, giúp Lâm Thanh Diện chứng minh thật giả của tấm thẻ đen. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, người của hai bên đều ngồi xong, cầm điện thoại lên, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Bọn tôi vừa nãy thắng một trận rồi, chỉ cần thắng hai trận nữa, trận đấu này coi như bọn tôi thắng, các người đừng có gấp, cũng chỉ 20 phút mà thôi. Mã Địch cười nói. Sắc mặt Vương Mậu âm trầm, nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nói, ngài Lâm, ngài chơi hỗ trợ đi, theo tôi là được. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nói, tôi tới đánh giã, chờ lát nữa các người đều nghe tôi chỉ huy, bảo đảm làm bọn họ tè ra quần. Chương 152, tôi xưa nay ghét nhất hai loại người. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, trợn mắt há mồm nhìn Lâm Thanh Diện. Đám người bên kia Mã Địch sửng sốt một hồi, ngay sau đó đều cười lên, cảm thấy Lâm Thanh Diện nhất định là tới làm trò cười. Đám người bên Vương Mậu mặt mũi tất cả đều lúng túng, bọn họ cảm thấy Lâm Thanh Diện căn bản không biết chơi game này, vừa lên tới đã muốn chơi đánh giã, chỉ khiến bọn họ thua nhanh hơn. Có điều mọi người nghĩ đến dù sao tiền đặt cược cũng là của Lâm Thanh Diện, thua cũng là anh tự tổn thất của mình, nếu Lâm Thanh Diện muốn chơi đánh giã, chơi với anh là được. Vậy cũng tốt, tất cả mọi người đều toàn lực phối hợp với ngài Lâm, chúng ta vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Vương Mậu nói một câu. Tên hề kia, lần này chỉ 6 phút sẽ cho các người đầu hàng. Mã Địch cười lạnh nói. Hai bên thi đấu chính thức bắt đầu, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình, ngày đó sau khi chơi qua một lần, anh đã hiểu cái game này phải làm thế nào mới có thể thắng. Đối với Lâm Thanh Diện, người từ nhỏ vừa nhìn là có thể nhìn thấu bản chất những trò chơi này mà nói, tìm được phương pháp chiến thắng cũng không khó. Chỉ có điều lúc vừa bắt đầu Lâm Thanh Diện đối với kỹ năng anh hùng bên mình và bên đối phương đều không quá quen thuộc, vừa lên đã đưa theo một người, làm đám người Vương Mậu trong lòng đầy cuống cuồng. Thật là cười chết tôi, với trình độ này, còn đánh giá cơ đấy, tôi thấy không cần tới 6 phút là chúng ta có thể đẩy bọn họ tới cao điểm rồi. Người bên trên Mã Địch nói. Sắc mặt Vương Mậu và Tống Uy đều ảm đạm, vừa rồi người Lâm Thanh Diện đưa lên khiến bọn họ chắc chắn, Lâm Thanh Diện thật sự không biết chơi game này. Anh rể, em đã nói anh không biết chơi, anh còn cậy mạnh. Tống Uy lẩm bẩm một câu. Gấp làm gì, làm quen một chút mà thôi, rất nhanh là có thể đảo ngược tình thế. Lâm Thanh Diện nói. Tống Uy bĩu môi, hiển nhiên cũng không tin lời của Lâm Thanh Diện, tiếp tục túi đầu nghiêm túc chơi game. Sau khoảng 5 phút, Lâm Thanh Diện dưới trợ giúp của Vương Mậu, làm một cú đủ cực kỳ ở giã khu phe địch, lúc này mới khiến tinh thần đám Vương Mậu tăng lên mấy phần. Châu bò nha anh rể, lại còn đủ tận kỳ hiệu. Tống Uy mặt đầy hưng phấn nói. Vương Mậu cũng không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thanh Diện, thao tác vừa rồi của Lâm Thanh Diện có thể nói khá được, cho dù là anh ta cũng không dám bảo đảm có tốc độ tay nhanh như vậy. Ngài Lâm, xem ra anh rất có thiên phú chơi game đấy, mới chơi như vậy một chặp đã nắm được kỹ xảo. Vương Mậu cười nói. Lâm Thanh Diện cúi đầu chơi game, không nói lời nào. Sắc mặt Mã Địch khó coi, lẩm bẩm một câu, cũng chỉ là vận khí tốt thôi, đừng tưởng rằng lấy được hai đầu người thì mấy người có thể thắng, với cục diện này, mấy người thua là cái chắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ban đầu bởi vì Lâm Thanh Diện tạo gió ngược, bị đuổi về từng chút một, hơn nữa Lâm Thanh Diện dưới sự phối hợp của Vương Mậu và Tống Uy, không ngừng xâm phạm giã khu của đối thủ, làm bên phe địch căn bạ ổ khổng có cách nào triển khai đánh giã. Đầu người Lâm Thanh Diện bắt được cũng càng ngày càng nhiều, không bao lâu kinh tế đã trở thành đệ nhất toàn trận. Cho đến lúc này, năm người Mã Địch mới ý thức được, Lâm Thanh Diện căn bản không đơn giản như tưởng tượng của bọn họ. Lúc mới bắt đầu bọn họ còn nghĩ đối phương có Lâm Thanh Diện, cho dù không biết chơi cũng chắc chắn có thể thắng, cho nên không nghiêm túc đánh, nhưng chờ lúc bọn họ muốn nghiêm túc đánh mới phát hiện, bọn họ đã không còn cơ hội. Cuối cùng, Lâm Thanh Diện dẫn theo 4 người bên mình, làm nổ tung thạch anh của đối phương, thắng được ván này. Đám người bên Vương Mậu mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, có thể trong thời gian ngắn như vậy, chơi game tốt như thế, đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung. Nhất định chính là yêu nghiệt. Anh rể, không nghĩ tới anh thật sự lợi hại như vậy, em còn tưởng rằng đêm đó anh một lần giết năm, là vận khí tốt cơ. Vẻ mặt Tống Uy kích động nói. Vương Mậu ở bên cạnh lập tức trợn mắt, hỏi, giết năm? Chính là ngày tôi cùng chơi với cậu sao? Đúng vậy, ngày đó anh rể tôi cướp điện thoại của tôi chơi một chút, không nghĩ tới một lần giết năm. Tống Uy giải thích. Vương Mậu lập tức bội phục nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta vẫn cho rằng người ngày đó giết năm là Tống Uy, còn nghĩ hôm nay trình độ Tống Uy sao lại dở thế, không nghĩ tới đó là Lâm Thanh Diện chơi. Nghe thấy lời này của Tống Uy, trong lòng Vương Mậu càng yên tâm, cảm thấy bọn họ hôm nay có thể thắng. Gương mặt Mã Địch ảm đạm như muốn nhỏ ra nước, anh ta hung hãn nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cắn răng nói, con mẹ nó bớt ở đây đắc ý đi, các người chỉ là vận khí tốt thôi, bọn tôi vừa rồi đều chưa chơi đàng hoàng, tiếp theo đây các người đừng hòng nghĩ tới thắng. Nói xong, anh ta còn nghiêng đầu nhìn người ngồi ở phía trên Vương Mậu. Người kia đối mặt với anh ta, ánh mắt lập tức trở nên thất thường. Trận thứ 3 chính thức bắt đầu, 5 người bên Mã Địch đều khá nghiêm túc, muốn đánh cho 5 người bên Vương Mậu hoa rơi nước chảy. Nhưng bọn họ phát hiện, sau khi Lâm Thanh Diện thích ứng với game này, trình độ thể hiện ra có thể nói là cao vô cùng, có một số thao tác còn đuổi kịp đội chuyên nghiệp rồi. Bây giờ cho dù bọn họ nghiêm túc cũng không thể đánh ép đám Vương Mậu. Điều này làm Mã Địch cuối cùng trong miệng không ngừng chửi đồng đội mình phối hợp không tốt, mình còn đi lên đưa mấy người. Sau khoảng 15 phút, trận thứ 3 kết thúc, đám người Vương Mậu lần nữa thắng ván này, bầu không khí hai bên lúc đầu hoàn toàn xoay ngược lại. Vào lúc này đám người bên Mã Địch ai nấy đều ủ rũ cúi đầu, mà người bên Vương Mậu thì mặt đều đầy hưng phấn, hoàn toàn mất hết buồn rầu lúc nãy. Mã Địch, anh phải cố gắng lên, nếu không, nhà máy đáng tiền nhất nhà các người sẽ thua trong tay bọn tôi đấy. Vương Mậu mở miệng cười. Mã Địch nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói, con mẹ nó bớt ở đây đắc ý đi, trận sau các người tuyệt đối không thắng được. Trận thứ tư bắt đầu, bởi vì có Lâm Thanh Diện dẫn dắt, cộng thêm cao thủ 30 sao là Tống Uy, Vương Mậu bên này vừa ra trận đã chiếm thế thượng phong. Mã Địch cả người toát mồ hôi, nhìn ra được là khá hoảng hốt. Lúc đâu đến một nửa, Mã Địch ngẩng đầu, nhìn người ngồi ở bên kia, ánh mắt giá hiệu với anh ta. Người kia do dự một chút, ngay sau đó hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng lên, nói, tôi đột nhiên có hơi đau bụng, đi nhà vệ sinh một chuyến. Nói xong, anh ta đặt điện thoại trên ghế, sau đó chạy về phía nhà vệ sinh bên kia. Vương Mậu lập tức mở miệng mắng to, mẹ kiếp, cậu đi vệ sinh, chơi thế nào được. Người nọ cũng không quay đầu lại, tiến vào nhà vệ sinh. Mã Địch cười lạnh một tiếng, nói, trận đấu đã bắt đầu, bất kể xảy ra tình huống gì, cũng phải tiếp tục, bọn tôi chỉ nhìn kết quả, là đồng đội các người không chơi, cái này không thể trách bọn tôi được. Bọn tôi bên này chỉ còn lại 4 người, mấy người cho dù thắng, cũng thắng không anh hùng. Vương Mậu cắn răng nghiến lợi nói, tôi mặc kệ cái này, mau chơi game đi, nếu không chờ lát nữa các người sẽ thua thảm hại hơn. Mã Địch cười một tiếng, túi đầu tiếp tục chơi game. Lâm Thanh Diện nhìn Vương Mậu, nói, ngồi xuống chơi game trước đi, vẫn còn cơ hội thắng. Vương Mậu lúc này mới ngồi xuống tiếp tục chơi game. Bởi vì thiếu một người, bên Vương Mậu rõ ràng cảm nhận được áp lực, mà đám Mã Địch thì bắt đầu lật ngược tình thế, trong chốc lát, kinh tế đã đuổi kịp. Tôi cũng không tin mấy người 4 đánh 5 còn có thể thắng bọn tôi, tấm thẻ đen ngân hàng thế giới đã định của tôi rồi. Mã Địch cười lạnh nói, chúng ta thiếu một người, cố gắng hết sức không rời đoàn, chờ lát nữa nhìn vị trí của tôi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Ba người Vương Mậu Tống Uy đều gật đầu, biết dưới tình huống này không thể tùy tiện rời đoàn. Đám người Mã Địch thì không ngừng muốn ép bên Lâm Thanh Diện rời đoàn, bọn họ thiếu một người, nếu rời đoàn, đám Mã Địch nhất định có thể thắng. Cùng nhau lên, bọn họ khẳng định đều ở giã khu bên này, tiêu diệt đám bọn họ, chúng ta sẽ thắng. Mã Địch hét một tiếng, 5 người đều vọt tới bên kia giã khu. Vương Mậu cùng một người khác đánh đám người Mã Địch, 2 người đều là thịt, có điều dù vậy, 2 người bọn họ cũng bị giết trong nháy mắt. Ha ha, Vương Mậu, các người thua chắc rồi, lần này các người tuyệt đối không lật được tình thế đâu. Mã Địch ha ha cười lớn. Vừa lúc đó, Lâm Thanh Diện đột nhiên xông ra từ trong bụi cỏ bên cạnh, Tống Uy trợ giúp Lâm Thanh Diện, 2 người trong nháy mắt giết chết 2 người đối diện, tiếp đó cùng đánh ra với bọn họ, bởi vì bọn họ vừa rồi giết 2 người Vương Mậu kỹ năng đã dùng hết. Lúc này Lâm Thanh Diện đột nhiên giết tới, bọn họ căn bản không có thủ đoạn ứng phó. Chớp mắt một cái, bên Vương Mậu chết 4 tên. Vương Mậu điều khiển anh hùng của mình công kích Lâm Thanh Diện, có điều toàn bộ thương tổn được Tống Uy cản lại. Tống Uy dùng mạng mình thay Lâm Thanh Diện tranh thủ thời gian hồi phục kỹ năng, chờ sau khi Tống Uy bị Mã Địch đánh chết, Lâm Thanh Diện lần nữa phục hồi kỹ năng, liên hoàn chiêu, mang Mã Địch đi. Sau khi giải quyết xong Mã Địch, Lâm Thanh Diện cũng chỉ còn lại có một tia máu. Giết anh ta. Theo âm thanh này vang lên, 5 người bên Mã Địch toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chút máu của Lâm Thanh Diện mang theo tiểu binh đẩy lên cao điểm, làm nổ thạch anh ở đối diện, trò chơi kết thúc. Tất cả mọi người bên Vương Mậu đều nhốn nháo, Lâm Thanh Diện vừa rồi thật sự là chơi quá hay, bọn họ đều không nhịn được cùng hoan hô. Hai người Vương Mậu và Tống Uy đều nhảy cất lên, ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Thanh Diện. Anh Diện, anh thật sự là quá trâu, dẫn chúng ta 4 đánh 5 thắng. Vương Mậu kích động đến mức thay đổi cách gọi Lâm Thanh Diện. Anh rể, sau này em cũng không nói anh là phế vật nữa, anh đích thực chính là thần tượng của em. Tống Uy cũng hưng phấn nói. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nhìn về phía đám người đối diện mặt xám như cho tàn. Hai tay Mã Địch đều run rẩy, anh ta làm sao cũng không nghĩ tới, bên kia đám Lâm Thanh Diện thiếu một người, vậy mà họ vẫn thua trận này. Anh ta ném điện thoại mình xuống đất, mắng chửi đồng đội mình là rác rưởi. Tụi mày con mẹ nó làm ăn kiểu gì thế không biết. Bọn họ thiếu một người cũng thua được, tụi mày đều là heo sao? Mã Địch điên cuồng mắng. Hôm nay tao không so đo với tụi mày, tao đi về trước, tụi mày suy nghĩ thật kỹ biểu hiện hôm nay đi. Anh ta lại nói một câu, xoay người đi ra khỏi câu lạc bộ.